Chương 584, khế ước khế ước cũng là không quá mức khẩn yếu sự tình. Tiêu Thần lập tức che giấu thần sắc, mỉm cười, thong dong giải thích nói, chỉ là nghe nói Vân Tiêu nương nương giống như ngươi, đều là kia thanh cao bạch vân hóa thành, nhưng thần thông quảng đại, thủ đoạn phi phạm, quả thật kinh thế hai tục hàng người. Tại phong thần chiến dịch bên trong, Vân Tiêu nương nương từng đại triển thần uy, danh chấn tam giới, quả thật kinh thế hai tục chi nhân vật tuyệt đỉnh, thường làm ta trong lòng mong mỏi. Tiêu Thần chuyện hơi đổi, giọng mang một tia vừa đúng tiết đối, mà ta ở thiên giới thời điểm, chưa từng có may mắn nhìn thấy Vân Tiêu nương nương chân dung. Lần này Đông Hoa Đế quân chi loạn, ta chỉ thấy được phương Tây Như Lai Phật tổ pháp giá đích thân tới, lại không thấy Vân Tiêu nương nương ra ngăn cản Đông Hoa Đế quân, hơi nghi hoặc một chút, cố hữu vấn đề này. Ừm. Tố Nga tiên tử nghe đây, nguyên là bởi vì Tiêu Thần đối Vân tổ cùng mình đồng nguyên bản tướng chi tán thưởng điều tra, trong lòng kia lo nghĩ lặng yên tiêu tán, nhẹ gật đầu lấy đó lý giải. Chủ trừ một lát, Tố Nga tiên tử cũng cân nhắc lợi hại, đã tổn lấy kia phần hạ giới tình duyên ăn ý khế ước, tự nhiên hiện ra một chút thành ý, nàng ngón tay nhỏ nhắn vất qua bên người một sợi ngưng tụ không tan vân khí, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia bí mật bẩm báo trang trọng, theo ta được biết, tự phong thần đại chiến về sau, Vân tổ được phong làm cảm ứng theo thế tiên cô phụ trách thế gian sinh linh luân chuyển thai nghén trọng trách, trưởng lục đạo luân hồi bên trong tân sinh chi đầu mối, quyền hành sâu nặng, liên quan đến thiên địa trật tự căn bản. Ngày bình thường, Vân tổ nhiều ứng tọa trấn tại U Minh địa phủ chi chỗ sâu, tự mình ti lý lục đạo chi tự, gắn bó sinh tử luân hồi chi đạo. Về phần thiên đình những ngày kia thường công việc vặt, hoặc là thiên đình trinh phạt chiến sự, Vân tổ nói đến đây chỗ, Tố Nga tiên tử hơi ngưng lại, trong giọng nói mang theo một chút tiết hận chi ý, Vân tổ có lẽ là sớm đã khám phá trong đó hỗn loạn, bây giờ đã là rất ít tiếp xúc trong đó. Nàng chạm đến là thôi, nhưng cũng tỏ rõ Vân Tiêu nương nương bây giờ chủ yếu phạm vi hoạt động U Minh giới. Vân Tiêu tiên tử không ở thiên giới, mà tại U Minh giới. Tiêu Thần nghe Tố Nga tiên tử chi ngôn, trong lòng rộng mở trong sáng, rất nhiều manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi. Tây du thế giới là có tam giới lục đạo, tam giới người, tức thiên giới, U Minh giới, nhân gian giới, tên gọi tắt thiên giới, địa giới, nhân giới. Ngoại trừ tam giới, còn có lục đạo. Như kêu lý thế dân du lịch địa phủ, rời Uổng Tử Thành bên trong, chạy lên đồng bằng đại lộ, liền đi tới lục đạo luân hồi chỗ. Lý Thế Dân đưa mắt mà xem, gặp kia tăng ni đạo tụ, tẩu thú phi cầm, đàng vân người khăn quàng vai ra hơn, thủ lục người cá vàng treo eo, thậm chí yêu ma quỷ quái đều buôn tẩu tại luân hồi phía dưới, các nhập đạo, không hiểu nó ý thôi phán quan giải thích nói, này kêu là lục đạo luân hồi. Ác độc người, đương trầm luân quỷ đạo, thủ vô tận khổ sở. Tây Du ký bên trong cũng từng nói cùng, lông nuốt biển cả, giới nạp tu di. Ngộ lúc siêu thập địa tam thừa, ngưng trệ bốn sinh lục đạo. Mà Vân Tiêu tiên tử đã vì cảm ứng theo thế tiên cô chấp trưởng thế gian chuyển thế đầu thai, hoàn thành sinh mệnh giáng sinh, duy trì lục đạo luân hồi chi tự. Dân gian bởi vậy tôn làm đưa tử nương nương hương hỏa cường thịnh. Kia nàng vô cùng có khả năng liền ở U Minh giới, mà không phải thiên giới. U Minh giới. Tiêu Thần trước đó liền đi qua. Lần trước hắn cùng Kiêm Như Ma Vương trung phó U Minh giới lúc, tự thân tu vi còn ngại nông cạn, vị ti lực yếu, U Minh giới bên trong rất nhiều mịt mờ biến cơ, tuyệt không phải hắn lúc ấy có khả năng nhìn thấy đốn. Bây giờ nghĩ đến, thiên giới có Tam Thành, Ngọc Đế, Tử Đế, đầy trời sao, các bộ thần tiên, ngàn vạn tiên binh. Nhân giới có phương Tây Như Lai Phật Tổ, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, Tứ Hải Long Vương, Sơn Thần Thổ Địa, các lộ yêu vương. Như vậy thân là tam giới một trong địa giới U Minh giới, nội tình thực lực lại há có thể nông cạn. Mảnh cứu về căn bản. Bây giờ cái này U Minh giới khởi nguyên, quy tắc đều cùng thượng cổ trận kia xé rách hồng hoang, quyết định tiên địa nhân vật chính thuộc về trung cực huyết chiến, Vu Yêu đại chiến cùng một nhịp thở. Lúc đó, Vu Yêu hai tộc như nước với lửa, đều muốn độc bá hồng hoang, xương tôn tiên địa. Cho nên oán hận chất chứa ngày càng sâu, cuối cùng to lớn chiến bộc phát. Trận chiến kia, quả nhiên là giết đến, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, nhật nguyệt vô quang, tinh thần vỡ lạc, sơn hà vỡ nát, sinh linh đổ thán. Ở đây Vu Yêu lớn trong chiến đấu, yêu tộc lãnh tụ yêu hoàng Đế Tuấn tại thảm liệt trong chém giết, thần khu vỡ vụn, chân linh chôn bụi, vẫn lạc tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết tung tích, như đá ném vào biển rộng, bạt vô âm tín. Họa lên thập nhật hành không, nghệ bắn rơi 9 ngày, 10 đại kim ô thái tử cận tổn thứ nhất. Ngày xưa hung uy chấn nhiếp hồng hoang thập đại yêu thánh, cũng hao tổn hơn phân nửa. Thử Thiết, Quỷ Sa, Khâm Nguyên chờ hung danh hiển hách người đều chiến tử, Bạch Trạch, Kế Mông, Thương Dương chờ may mắn tổn thế người cũng nhiều độ lẫn không ra. Mà xem như yêu tộc đối thủ Vu tộc, đồng dạng tại trận kia hủy thiên diệt địa, càn khôn điên đảo đại kiếp bên trong, bỏ ra cực kỳ thảm thiết đại giới. 12 tổ Vu, khay cổ tinh huyết, nhục thân bất hủ, lại phần lớn tại hủy thiên diệt địa trong đụng chạm hình thần câu diện, hóa thành hư vô. Duy hậu thổ tổ Vu, lòng mang đại từ bi, mắt thấy chúng sinh vong hồn phiêu bạt thiên địa không sợ quy theo, cảm thiên động địa phát hạ hoài nguyện, dứt khoát bỏ tổ Vu thần khu cùng bản cổ huyết mạch, diễn hóa vô biên vĩ lực, tại trong hỗn độn mở cấu trúc lục đạo luân hồi, vì vô tận hồn mở một tuyến chuyển thế trùng sinh cơ hội, vì chúng sinh mở ra một đầu chuyển thế trùng sinh con đường, là vì lục đạo luân hồi. Hậu thổ tổ Vu tự thân chân linh thì hóa thành bình tâm nương nương, vinh thế tọa chấn lục đạo luân hồi chi hệ tâm, trải bước âm dương trật tự, lắng lại vạn cổ lệ khí, làm U Minh giới có thể có thứ tự vận chuyển. Từ đó, trong tam giới chính là bên trên có trời xanh, dưới có hậu thổ, mà còn sót lại Vu tộc cường giả như chiến thần hình tiên, huyền minh di mạch cửu phượng chờ giải rác mấy vị cường hãn đại vu, không thể không buông xuống ngày xưa vinh quang cùng huyết ỉu, phụ thuộc vào hậu thổ nương nương giới trướng, hiệp trợ trưởng quản luân hồi vận chuyển. Vu tộc nhờ vào đó tích lũy công đức, lấy gắn bó lung lay sắp đổ Vu tộc huyết mạch kéo dài, gian nan cầu sinh. Từ đó về sau, qua chiến dịch này, từng xưng hùng hồng hoang vu, yêu hai tộc song song từ thiên địa chúa tể chi vị rơi xuống đám mây. Yêu tộc thế lực bị áp xúc đến trướng khí tràn ngập, hoàn cảnh ác liệt Bắc Câu Lô Châu kéo dài hơi tàn. Vu tộc thì mượn U Minh giới cái này duy nhất chỗ an thân, miễn cưỡng kéo dài huyết mạch. Nhưng Vu tộc đã từng lưu đồ qua lại hưng, nghĩ một lần nữa chấp trưởng địa giới. Sau có binh chủ Si Vu xuất lĩnh Cửu Lê bộ lạc, dũng mãnh không sợ, muốn cùng Hiên Viên Hoàng đế tranh nhân tộc khí vận lưu đồ Vu tộc lại hưng. Nhưng Si Vu tại Trác Hiệu chi chiến bên trong, bị Hiên Viên Hoàng đế bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng thiên đình trợ giúp chi lợi, bị Hiên Viên Hoàng đế nhất cử đánh bại. Cửu Lê bộ lạc dung nhập nhân tộc, hóa thành lê dân bách tính. Bộ phận Vu tộc cũng thoái ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự. Lại bởi vì hoàng đế đến thiên đình trợ giúp chiến thắng Si Vu, đại vu hình thiên giận phạt thiên đình, thể lục thiên đế lấy báo thù. Nhưng cuối cùng, hình thiên bị thiên đế chém đầu, đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng không sợ chi tư, cũng được tôn là chiến thần hình thiên. Sơn Hải kinh ghi chép, hình thiên cùng đế tranh thần, đế bản thủ chôn ở thường dê chi giã, chính là lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng, thao làm thích mà múa. Là vì hình thiên vũ kiên thích, mãnh trí cố thường tại. Chiến thần hình thiên mãnh trí mặc dù tồn, nhưng vẫn là vô lực hồi thiên. Từ hình thiên chiến bại về sau, vu tộc liền không quá được rồi, triệt để suy sụp, lẫn vào so yêu tộc còn thảm. Ma nhân tộc nắm nhận thiên địa khí vận, đến chư thánh chi bảo vệ, cuối cùng là ứng tiếp quật khởi. Tam hoàng trị thế, không làm mà trị, hồng hoang đại địa từ an bình. Ngũ đế định luân, giáo hóa tứ phương, nhân tộc văn minh phát triển. Huy hoàng nhân tộc thịnh thế, như vậy khai sáng. Như ma vương, la sát nữ, quạt bà tiêu. U minh giới, vân tiêu nương nương, hôn nguyên kim đấu. Suy nghĩ tung bay, tiêu thần trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Đã như ma vương muốn cưới u minh giới la sát nữ. Hán kim giác đại vương, làm cùng như ma vương giao hảo, tình như thủ tốc. Lần này như ma vương đại hôn, hán kim giác đại vương làm như ma vương phủ rể đoàn một thành viên, khẳng định phải bồi như ma vương đi u minh giới tiếp thân. Đây chẳng phải là hán kim giác đại vương quang minh chính đại chui vào u minh giới cơ hội trời cho a. Đợi như ma vương đón dâu thời điểm, la sát nữ chi quạt ba tiêu, ổn thỏa dễ như trở bàn tay, vì ta kim giác đại vương sử dụng. Càng sâu người, như cơ duyên trùng hợp, ta phải lấy đem vân tiêu nương nương kia uy trấn thiên hạ hôn nguyên kim đấu cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Hắc hắc, kia mới thật sự là thiên đại tạo hóa. Tiêu thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thời thế hiện nay, mặc dù vu yêu hai tộc trước kia chính là thủ chuyển tiếp tục địch, giữa lẫn nhau sát phạt không ngừng, nợ máu từng đống. Nhưng là vu yêu hai tộc hiện tại cũng thảm như vậy, tồn sống sót cũng thành vấn đề. Mọi người gian nan cầu sinh, ăn bữa hôm lo bữa mai, đâu còn có thừa lực xoắn suýt kia ước vạn năm trước năm xưa nợ máu. Bởi vì cái gọi là môi vong thì run rẩy chuyện thế gian, biến đổi thất thường. Tại cái này trần trụi nhược nhục cường thực hồng hoang thiên địa, không có cái gì vĩnh viễn bằng hữu, cũng không địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Có cộng đồng lợi ích, vu yêu hai tộc cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiêu thần cùng Tố Nga tiên tử cùng một chỗ mà đi, một đường trò chuyện. Lần này liên quan tới Vân Tiêu nương nương trò chuyện, trong lúc vô hình để Tiêu thần đối sắp đến U Minh giới chi hành lại thêm mấy phần thâm trầm lưu tính. Hai người nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, liền sánh vai mây, thẳng đến Thái Âm điện mà đi. Lần này tiến đến, chính là muốn hướng Thái Âm tinh quân phục mệnh, bẩm báo chuyến này phạt lấy nguyệt quế thân cảnh sự tình. Đi tới kia trang nghiêm hùng vĩ, khí thế rộng rãi chi Thái Âm trước điện, chỉ gặp cửa điện mở rộng, nhưng bên trong nhưng không thấy Thái Âm tinh quân kia uy nghiêm hiển hách chi phát tướng. To như vậy chi Thái Âm trong điện, duy gặp mấy vị đê giai tiên a, khuân tay đứng hầu, thần sắc kính cẩn. Kia bảo tọa bên trên, lại là dấu tuyết, không thấy tinh quân bóng dáng. Tiêu thần khẽ nhíu mày, hỏi: "Tinh quân ở đâu?" Giá trị điện chi tiên a, doanh doanh cái chào, khẽ hé môi son, ôn nhu nói: "Tinh quân vừa mới vì kia Thái Âm tinh luân chuyển chi tự, hướng Chu Thiên tinh thần ở giữa lưu động đi, cần một ngày sau phương có thể quay lại." Tinh quân có lưu khẩu dụ, như Dương Ti lễ trở về, không cần chờ trực, tự tiện là đủ. Tiên a hơi ngừng lại, lại thêm một câu: "Đại nhân nếu có sự tình, ta nhưng thay hướng tinh quân thông bẩm hoặc chuyển hiện lên, không cần làm phiền." Tiêu thần khoát khoát tay, nói: "Đợi tinh quân tuần nguyện trở về, đến rảnh thời điểm, phiền xin chuyển cáo nhất thanh, giao chỉ ti lễ văn tụng làm dương quan núi, đã tuân mệnh lấy được quế mộc thần tài, chuyên tới để cảm ơn tinh quân ân điện thành toàn." Nay phấn hậu ý, Dương Mô khắc sâu trong lòng tại tâm, ngày sau nếu có ra roi, tất không chối tử. Tiên Nga đồng ý nói: "Vâng, nô tỳ ổn thỏa nguyên thoại chuyển bẩm tinh quân." Tiêu thần hơi vừa chắc tay, ánh mắt lập tức chuyển hướng bên người thanh lịch như tuyết liên Tố Nga tiên tử, hòa nhã nói: "Tố Nga tiên tử, lần này quế điện lấy một chuyến đi, đều ngựa lại tiên tử Chu toàn dẫn dắt, dốc lòng trông nom. Về tình về lý, Dương Mỗ đều nên đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Không biết tiên tử chỗ ở, có thể dung tại hạ quấy rầy một lát." Hắn ý nghĩa lời nói thành khẩn, ánh mắt rơi vào Tố Nga tiên tử thanh lệ tuyệt luân bên cạnh trên mặt, lưu chuyển lên thâm ý hắn kim giác đại vương này đến Thái Âm tinh. Một là Thái Âm thần minh, hai là mặt trăng tiên tử. Thái Âm thần minh đã tới tay, còn lại chính là trước mắt mặt trăng tiên tử. Bất quá, Tiêu thần trong lòng rõ ràng, cái này cái gọi là hạ giới một thế tình duyên khế ước, là song phương tại thần tiên cấm kỵ cùng sinh tử kiếp khó ở giữa đạt thành vi diệu thỏa hiệp, là trần trụi trao đổi ích lợi. Tố Nga tiên tử căn cơ nông cạn, cảnh giới khá thấp, vẫn cần bàn đảo kéo dài tính mạng. Mà hắn thì phải mượn cái này hạ giới một thế tình duyên bố cục Tây Du, thậm chí đặt thành càng sâu xa hơn nhu đồ. Cái này đến nhà gửi tới lời cảm ơn bất quá là cái che lấp hành vi động cơ ngăn nắp ngụy trang. Tố Nga tiên tử nghe nói Tiêu thần chi ngôn, tim đập như liễu chạy, tiệp vũ khẽ run, trên mặt nhưng lại chưa khước từ. Nàng biết rõ Tiêu thần thâm ý trong lời nói, này bất quá là lý do thôi, chân chính con mắt hai người sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Tố Nga tiên tử trên mặt vẫn duy trì lấy thanh lãnh tư thái, đối trước điện tiên Nga lạnh nhạt phân phó nói: "Ngươi lại ở đây hảo hảo chờ lấy tinh quân phát giá." Lập tức, Tố Nga tiên tử chuyển hướng Tiêu thần, nói: Dương giáo uy đã khăng khăng tạ ơn, vậy ta liền dẫn ngươi đến ta Tố Vân tiểu trúc hơi ngồi một lát, phụ chén trà xanh. Nói xong, Tố Nga tiên tử tay áo phất phơ, quay người dẫn đường. Tiêu Thần theo sát phía sau, hai người rời đi chống trải chủ điện, đạp trên như sương như tuyết ánh trăng thanh huy, đi vào nguyệt cùng chỗ sâu kia phiến càng thêm tĩnh mịch, tiên vụ lượn lờ điện các của lạc. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Như lén lén lút lút, phản dễ làm cho người ta hoài nghi, mà quang minh chính đại, công khai, mới dễ làm sự tình. Này tức là dưới đĩa đèn thì tối chi diệu dụng, treo cao tại trước mắt bao người, ngược lại thành ánh mắt khó mà tập trung chi điểm mù. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tuy nói Tiêu Thần muốn tìm cơ cùng Tố Nga tiên tử tự mình giao nhận kia tình duyên khế ước cùng bản đảo sự tình, nhưng tự nhiên vẫn là đường đường chính chính đi, mới sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Huống chi, hắn giao chỉ ti lễ văn tụng làm sơ trưởng tiên chức, bái tạ dẫn dắt mình mới bước lên quế điện, quen thuộc thái âm địa mạch chi đồng liêu Tố Nga tiên tử, về tình về lý đều không có thể bắt bẻ. Như tận lực tỉ úy, ngược lại đồ gây ngờ vực vô căn cứ, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Tố Nga tiên tử chi chỗ ở, ẩn vào nguyệt cung bên ngoài một mảnh càng thêm thanh hàn u mật chi vực. Nơi đây không giống thái âm chủ điện như vậy trang nghiêm túc mục, khí thế rộng rãi, lại tự có một cố lịch sự tao nhã xuất trần chi vận, tên cứ gọi Tố Vân tiểu trúc. Nay điện vừa như kỳ danh, toàn thân đều do tinh khiết đến cực điểm chi trắng thuần vân khí ngưng luyện mà thành, thanh nhã một mạc, không nhiễm trần thế. Vân khí tại mái hiên song cửa sổ ở giữa như vật sống lưu chuyển không thôi, khi thì tụ lại như đông, khi thì sơ tán như khói. Chợt có sáng chói tinh mảnh từ mái vòm rủ xuống, tại mây trên vách tóe lên nhỏ bé quang vận, lại bị cấp tốc thu nạp vô tung, tăng thêm một phần mộng ảo mờ mịt. Tiêu Thần theo Tố Nga tiên tử đi tới kia phiến giống như sương mù bệnh mà thành chi môn phi trước. Tố Nga tiên tử nhẹ giơ lên ngọc thủ, chậm rãi đẩy ra cửa này, trong chốc lát, một cỗ thấm vào ruột gan, hỗn hợp có thái âm bản nguyên khí tức mùi thơm ngào ngạt quế hương đập vào mặt, thẳng thấm tim gan, làm cho người thần thanh khí sảng. Tố Nga tiên tử có chút những người, nhẹ giọng giới thiệu nói, "Dương Ti Lễ, đây cũng là ta chỗ ở, Tố Vân tiểu trúc." Tiêu Thần khẽ bước cằm, ánh mắt liếc nhìn một phía, khen, ngược lại là trang nhã phi thường. Tố Vân tiểu trúc bước chân bước vào trong ngay mắt, bao phủ tiểu trúc thiên nhiên thủ hộ cấm chế liền hình như có cảm ứng, im ắng kích hoạt. Vô hình trận vực tràn ngập ra, đem ngoại giới tiên thức thần niệm ngăn cách bên ngoài. Tính cả kia phiến huy sái thanh lanh ánh trăng, cũng tại một tấc vuông này trở nên nhu hòa mông lung, phản phất bao phủ một tầng lụa mỏng. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đi lại bất động, đầu ngón tay khinh động, mấy đạo cực kỳ mịn mở pháp bảo ba động như gợn sóng khuyết tán ra, vô thanh vô tức ở giữa, tại tiểu trúc bên ngoài điệt ra mấy tầng kiên cố kết giới trong chốc lát, đa trọng vô hình vô tướng, kiên cố đến cực điểm kết giới liền cấu trúc mà thành, đem mảnh này nho nhỏ mây cắt triệt để hóa thành một phương độc lập thiên địa, ngăn cách trong ngoài, bảo đảm tiếp xuống bí ẩn giao dịch vạn vô nhất thất. Giang giác nhất thanh, Tố Nga tiên tử thì trở lại, bước liên tục nhẹ nhàng, đem tiêu phiến như là sương mù ngưng tụ thành cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Sau đó, Tiêu Thần theo Tố Nga tiên tử đi vào trong phòng. Chương 585, trên ánh trăng làm Nga chương 585, trên ánh trăng làm Nga tiên giới. Thái Âm Tinh, Tố Vân tiểu trúc. Tiêu Thần theo Tố Nga tiên tử đi vào trong phòng. Nhưng gặp trong phòng bày biện, đơn giản đến cực điểm, không có chút nào rườm rà chi sức. Chỉ có một sợi nhàn nhạt quế hương, ung dung tràn ngập bốn phía, quanh quẩn không tiêu tan, giống như nói nơi đây chủ nhân thanh lãnh cùng cô tịch. Mấy trên bàn, một tôn bình ngọc lặng lặng cất đặt, trong bình tắm mấy nhánh băng tinh giống như nguyệt quế hoa. Trên vách, treo lấy một bức mông lung làm Nga vọng nguyệt đồ họa bên trong Tố Nga tiên tử dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh lãnh, nóng nhìn kia vòng trong sáng trăng sáng, linh hoạt kỳ ảo tịch liêu chi ý, sôi nổi trên giấy, giống như kỳ chủ tâm cảnh, làm cho người quan chi không khỏi sinh lòng thương tiếc. Thanh lãnh ánh trăng xuyên thấu qua Tố Vân ngưng kết vết tường, như róc rách như suối chảy vào đến, đem vương này nho nhỏ mây các bao phủ tại một loại mông lung mà tĩnh mịch ánh sáng nhu hòa bên trong. Kẹt kẹt nhất thanh, cánh cửa khép kín, toàn bộ không gian triệt để ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Giờ này khắc này, yên lặng như tờ, lại không hắn âm thanh, duy dư hai người khí tức cùng lạnh lẽo quế hương quấn quýt nhau. Kia một thân trắng thuần như tuyết dắt địa cung trang tiên váy, đem Tố Nga tiên tử làm nổi bật đến càng thêm băng cơ ngọc cốt, thanh lệ vô cùng. Thanh lanh ánh trăng xuyên thấu qua lưu chuyển mây tường, như ngân sa chiếu xuống nàng linh lung tinh tế dáng người bên trên, phát họa ra mông lung quang một bên, tăng thêm mấy phần linh hoạt kỳ ảo cùng phiêu dật. Này mặt trăng tiên tử, đúng là khuynh quốc khuynh thành, so hoa so ngọc. Đúng như trong thơ chỗ tán, môi anh đào khẽ mở, răng trắng như bối, mặt băng cơ, tự mang linh quý chi khí. Như thế ngọc nữ tiên em bé, đáng yêu đến cực điểm, thực có thể tán dương, xảo dạng cung trang gia thân, hằng nga sao so. Tố Nga tiên tử xoay người, cặp kia thanh lãnh con người rơi trên người Tiêu Thần. Dương Ti Lễ, thanh lãnh thanh âm phá vỡ yên tĩnh, nơi đây đầy đủ thanh tịnh. Kia phần duy trì lấy nàng tiên độ vận mệnh khế ước giao nhận thời khắc, rốt cục gần ngay trước mắt. Giờ này khắc này, nàng cố gắng chấn định cùng xa cách, lại khó đều che giấu lửa nóng trong lòng. Đồ vật mang đến a? Tố Nga tiên tử trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, thọ nguyên gần cảm giác cấp bách, cuối cùng không cách nào hoàn toàn che giấu, giống như vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng của nàng. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào nàng kia thanh lệ tuyệt luân lại hơi có vẻ tái nhợt trên dung nhan, không có nhiều lời. Hắn không có chế giễu Tố Nga tiên tử, cũng không có bất kỳ cái gì xem thường Tố Nga tiên tử địa phương. Một đầu thành tiết lộ, vạn người đều tranh độ. Nhưng tiên đạo từ từ, sao mà gian? Có người khốn đốn hồng trần, có người thời vận không đủ, có người rơi vào tranh đấu, có người mệt mỏi tại căn cốt. Trong nháy mắt vung lên ngàn vạn năm, không thành đạo người cuối cùng đất vàng, mênh ngông thiên địa mênh ngông đạo, chúng sinh đông đảo đường. Cầu tiên khó, cầu trường sinh bất lão, càng khó. Trên thế giới này, không phải người nào đều là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, có kia bản lĩnh thông tiên cùng phi phàm kỳ ngộ. Càng nhiều người thì lại như Dương Quán núi, Tố Nga tiên tử. Như vậy, tại bên bờ sinh tử dãy rùa tiên nhân bình thường, mà chân thực Dương Quán núi, tên này phổ thông thiên binh, sớm đã chết. Cầu sinh tiến hành, chẳng lẽ còn có cái gì cao thấp cùng ti tiện phân chia sao? Tiêu Thần lật bàn tay một cái kia từng để cho Tố Nga tiên tử nhớ mãi không quên bản mộ tinh đẹp của gỗ, liền vững vàng xuất hiện tại lòng bàn tay. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Tiêu Thần đầu ngón tay rót vào tiên lực, nắp hộp ứng thanh mà ra. Nắp hộp mở ra một sát na. Ông, một cỗ nồng đậm đến làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy, thư sướng thủy ai hào quang, hỗn hợp có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh bản nguyên pháp tắc khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Kia hào quang màu tím, như mãnh liệt như thủy triều, đem toàn bộ Tố Vân ở giữa thất chiếu rọi đến một mảnh tử kim cùng sáng, tiên âm lượn lờ, hình như có tiên nhạc tấu vang, làm lòng người thần đều say. Trong hộp, lặng lặng nằm một viên tròn trịa sung mãn, tử khí giạt rào tiên đạo. Vỏ trái cây mặt ngoài, màu tím sậm huyền ảo đạo văn có thể thấy rõ ràng, giống như ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Nồng đậm tương sắc linh vận, lưu chuyển không thôi, như róc rách dòng suối, sinh sôi không ngừng. Chỉ bất quá, cái này một viên lớn quả bản đạo bị Tiêu Thần trừ đi một mảnh nhỏ. Dù sao, hắn với bên ngoài xương mình đã nếm qua bản đạo. Nhưng ăn một chút cũng là ăn, ăn cả một cái cũng là ăn. Hắn đúng là ăn. Huống chi, hắn Kim Giác Đại Vương lập tức liền muốn hạ giới biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không quan trọng. Mặc dù cái này một viên bản đạo có một khối nhỏ thiếu thốn vết tích, nhưng lại không tổn hao gì bảng bạc mênh mông sinh mệnh vĩ lực. Dù là Tố Nga tiên tử đã sớm chuẩn bị, tận mắt nhìn thấy vật này, vẫn như cũ hô hấp hơi tăng nghẽn. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó sinh cơ chi lực, như nước sông cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, đủ để tu bổ nàng bị hao tổn tiên nguyên, kéo dài nàng còn thừa không có mấy thọ nguyên. Vật này đối nàng mà nói, không khác đầu thứ hai tính mệnh. Đây mới thực là trường sinh lớn thuốc. Tiêu Thần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, chậm rãi lời nói, đây là Vương Mẫu nương nương ban tặng chi tử văn tương hoạch bản đạo. 9000 năm mới chín lớn quả bản đạo, cho dù phàm nhân như có được căn trì, cũng có thể trường sinh bất lão, cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, thưởng kia vô tận chi tiêu diêu tự tại. Ngươi như dùng ăn này đạo, đương lại không cần vì thọ nguyên sự tình mà lo lắng. Theo chúng ta lúc trước ước hẹn định, ta dùng cái này đạo, đổi lấy ngươi hạ giới mấy đời tình duyên chi khế. Lại là tử. Tử văn tương hoạch. Nguyên một mai. Tố Nga tiên tử nghe vậy, không khỏi la thất thanh, đôi mắt đẹp trở lên, con ngươi đột nhiên co lại, kia thanh lánh như xương chi khuôn mặt, trong nháy mắt bị to lớn chấn kinh, cùng hỉ cùng khó có thể tin chi tình tự bao phủ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đội vàng mà nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Thần, thanh âm mang theo khó mà ức chế chi run rẩy, cái này, đây là 9000 năm mới chín chi, lớn quả bản đạo. Ngươi lại đem nó cho ta. Cái này viễn siêu ra nàng lạc quan nhất mong muốn. Nàng sợ cầu bất quá là một viên bên trong quả bản đạo hoặc nửa viên lớn quả bản đạo. Một viên bên trong quả bản đạo, liền có thể trường sinh bất lão, mà lớn quả bản đạo, càng là công hiệu phi phàm. Tố Nga tiên tử vạn vạn chưa từng ngờ tới, Tiêu Thần không chỉ có trực tiếp lấy ra kia cấp cao nhất tử văn tương hoạch bản đạo, còn đem nguyên một mai lớn quả bản đạo đều khẳng khái đem tặng nàng. Vật này đủ để triệt để lịch chuyển nàng tiên nguyên hao tổn, không chỉ có diên thọ vô lượng, thậm chí có thể gột rửa căn cốt, tăng lên nàng hậu thiên vân linh chi thể. Nàng vô số lần tưởng tượng qua trong hộp bà bối, đã từng hy vọng xa vời là lớn quả bản đạo, nhưng khi một viên chân thực lớn quả bản đạo xuất hiện ở trước mắt, kia tinh thuần vô cùng duyên thọ tiên lực cơ hồ khiến nàng đạo tâm thất thủ. Cái này chính là nàng kéo dài tính mạng mấu chốt. Nàng vô ý thức đưa tay muốn đi đụng vào, nhưng lại bỗng nhiên lùi về, dương mắt nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy chờ mong, cảm kích cùng một loại hết thảy đều kết thúc thoải mái. Tiêu Thần đưa tay, ba một tiếng nhẹ nhàng khép lại nắp hộp, kia tràn ngập trong phòng sinh mệnh hào quang cùng tiên âm trong nháy mắt thu liễm, phảng phất chưa từng tồn tại, nhưng này rung động tâm linh dư vị lại thật lâu không tiêu tan. Tiêu Thần đem hộp gỗ nhẹ nhẹ đặt ở kỳ án bên trên, trầm thấp mà trầm ổn, chậm rãi lời nói, "Vật này, ta liền cho ngươi. Vương Mẫu nương nương ban thưởng lớn quả bản đạo, tại cá nhân ta mặc dù chân quý và phần, nhưng ta bây giờ đã tới huyền tiên trung kỳ chi cảnh, còn còn trẻ, thọ nguyên còn rất dài, lại phải quyền liêm đại tướng coi trọng. Kim tiên chi cảnh, tại ta sinh thời, cũng không phải là không có khả năng chạm đến. Nhưng ngươi tư chất bình thường, mây vô thường thái, vân khí dễ tán, đúng như kia không có dễ chi lục bình, theo gió phiêu lãng, nếu không có đặc thù cơ duyên, sợ khó hướng lên tiến thêm một bước, tiên độ xa vời. Này đào chi tại ta, bất quá là dễ hoa trên gấm, tăng thêm tuế nguyệt thôi." Tiêu Thần ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất có thể xem thấu Tố Nga tiên tử xương khói phiêu diêu tiên thể, thấy rõ kia chỗ sâu khô kiệt cùng nguy cơ, nhưng ngươi khác biệt. Mây hóa chi thể, vốn không thường hình, căn cơ hơi cạn thuận tiện theo cương phong tản mạn khắp nơi, đây là thiên định kết số. Nếu không có như vậy nghịch thiên thần bật trung sức, thiên đạo vô tình, trung quy mây tạnh hết giận, thoáng qua liền mất. Này đào cho ngươi, thì là trong tuyết chi than, tái tạo sinh cơ. Hắn dừng lại một lát, mỗi chữ mỗi câu, phản phất là cấn đập vào Tố Nga tiên tử trong lòng, cho nên, cái này nguyên một mai lớn quả bản đạo, ta vẹn vẹn lấy một mảnh, nếm cái mùi vị liền tốt. Còn lại ta tất cả đều cho ngươi. Cái này, Tố Nga tiên tử chỉ cảm thấy một cỗ to lớn chi chua xót cùng dòng nước ấm, như mãnh liệt thủy triều nước, đồng thời đánh thẳng vào trái tim, trong lòng nàng lăn lộn không thôi, khó lấy lắng lại. Nàng trong lúc nhất thời khuôn mặt có chút động, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng, hình như có bóng ánh chi nước mắt đang lóe lên. Dù sao, đúng hẹn mà nói, Tiêu Thần cho nàng nửa viên liền đã đầy đủ, đây là công bằng giao dịch, nàng cũng không lời nào để nói, yên tâm thoải mái. Nhưng là, rất rõ ràng, Tiêu Thần chỉ là dùng ăn một bộ phận cực nhỏ, cơ hồ đem nguyên một mai lớn quả bản đảo đều cho nàng. Phải biết, phổ thông chi tinh quân đi tham gia kêu bản đảo tình yến, cũng bất quá là có thể dùng ăn 3000 năm mới 9 chi tiểu quả bàn đào thôi. Kia tiểu quả bàn đào mặc dù cũng có duyên thọ hiệu quả, nhưng cùng cái này 9000 năm mới 9 chi lớn quả bàn đào so sánh, giống như đom đóm chi tại Hạ Nguyệt, khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Lớn quả bàn đào chính là tam giới đỉnh cấp đại thần mới có tư cách hưởng dụng chi vô thượng chân phẩm. Là thuần túy giao dịch sao? Đương nhiên. Nhưng cái này mai bàn đào giá trị lại sớm đã viễn siêu giao dịch phạm chủ. Đây là một phần đủ để đưa nàng từ kề cận cái chết kéo về, thậm chí mở ra mới tiên đồ. Chíu nặng ân tình. Nam nhân trước mắt này, tâm tư thâm trầm như biển, để cho người ta khó mà nắm lấy, nhưng làm việc lại vẫn cứ lớn như thế thủ bút, như thế khẳng khái hào sảng. Không để cho nàng cấm sinh lòng gợn sóng. Tâm cảnh của nàng, như kia bình tĩnh chi mặt hồ, bị đầu nhập vào một cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chính như Tiêu Thần lời nói, một thế tình duyên làm khế. Tố Nga tiên tử, ngươi ngược lại là cái diệu nhân. Ngươi đã biết bàn đảo vô cùng chân quý, cũng nên minh bạch, an bàn đảo người nhưng trường sinh bất lão, cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi, không cần làm nữa thọ nguyên vây khốn. Hạ giới một thế, bất quá ngắn ngủi trăm năm, như thời gian qua nhanh, một cái búng tay liền qua. Trăm năm về sau, hết thể đều thành không. Mà trường sinh bất lão, đây chính là có thể vĩnh hưởng tuyến nguyệt, nhìn hết tam giới phồn hoa, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Chỉ là phàm trần trăm năm hoàn hảo, tại chúng ta thần tiên mà nói, cũng không có bao nhiêu phân lượng, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Ta, nàng môi anh đào mấp máy, thiên luôn bạn ngữ ngăn ở trong cổ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng trầm trầm chân thành tha thiết vô cùng thanh âm. Ta, cảm ơn ngươi. Tố Nga tiên tử hít sâu một hơi, cơm chế cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt nước mắt ý, cũng ở tâm hồ trước nay chưa từng có kinh đào hải lãng. Nàng không có vội vã đi đụng vào kia gần trong gang tấc sinh cơ chi nguyên. Tố Nga tiên tử nâng lên trắng non chi hai tay, tiêm tiêm mười ngón như hoa sen nhẹ nhàng múa, đầu ngón tay chảy ra thuần túy vô cùng, thuộc về nàng bản nguyên bản tướng chi ngưng màu trắng vân khí. Những này vân khí như linh xà trên không trung quấn quanh, phát hoạ, ngưng kết. Từng kia từng sợi đạo vận rót vào trong đó, cùng thân hồn của nàng tinh phách cộng minh. Thoáng qua ở giữa, một mặt không phải vàng không phải ngọc, mỏng như cánh ve, chỉ có lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt khế ước phù bài liền trong hư không ngưng hình thành công. Phù bài mặt ngoài có xương sắc đường vân như tự nhiên huyết mạch chậm chậm lưu động biên giới điểm xuyết lấy điểm điểm như hàn tinh quang mang, tản mát ra rõ ràng đúng chắc thiên đạo lực cướp thúc. Đây chính là gánh chịu lấy nàng hạ giới phàm trần mấy đời tình duyên ước định hạch tâm đạo khế. Khế ước ở đây, ta đã rót vào bản nguyên vân ký. Quân cầm này khế ước, đợi ta chọn đến ngày tốt, tự sẽ dẫn động hạ giới phàm trần chuyển thế cơ hội, cùng quân kết kia phàm thế vợ chồng duyên phận, kết thúc này khế. Tố Nga tiên tử thanh âm khẽ run, đem lơ lửng phù bài đẩy hướng Tiêu Thần. Được. Tiêu Thần thấy thế, cũng từ trong ngực lấy ra Tố Nga tiên tử cho lúc trước hắn ánh trăng khế ước. Hắn đem kia một viên lưu chuyển lên xương sắc đường vân chi ngọc giản, cũng rót vào một chút bản nguyên pháp lực, cũng lặng yên lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ lòng châu đem nó khí tức giấu kín đi. Sau đó, Tiêu Thần cũng đem ngọc trong tay của mình giản đưa cho Tố Nga tiên tử. Vậy liền coi là tín vật đính ước. Hai kiện khế ước tín vật trên không trung ngắn ngủi giao điện. Tiêu Thần cẩn thận xem kỹ khế ước này phù bài, xác nhận không sai sau, Tiêu Thần gật gật đầu, đem khế ước thu hồi. Phần này khế ước có lẽ là hắn mưu đoạt đi về phía tây trên đường thiên trúc nước một khó chi thiên địa công đức mấu chốt quân cờ. Sau đó, Tiêu Thần hai tay dâng kêu bàn một bảo hạc, chậm rãi giao đến Tố Nga tiên tử trong tay, lời nói như vậy, này đạo chính là tiên tử vật, chúc tiên tử tiên đồ có thể kéo dài, đạo hạnh ngày càng tinh tiến. Thiên cung nhìn như nguy nga trắng lệ, kỳ thực băng lanh thấu xương, phảng phất một tòa cự đại hầm băng, hàn ý ung tùm. Thiên uy sông nghiêm, lãnh khốc vô tình, như kia treo cao chi lợi nhận, khiến chúng tiên tâm sinh kính sợ. Ma thái âm tinh, càng là cô tịch rét lạnh đến cực điểm. Nhưng mà, tình có tự điều khiển. Đương kia xúc tu ôn nhuận lại nặng nề vô cùng bàn hộp gỗ rơi vào lòng bàn tay trong ngáy mắt. Tố Nga tiên tử kia lạnh buốt đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng cúi đầu nhìn xem gần trong gang tấc tiên quả, lại ngước mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Đọc lại ở trong lòng thật lâu sinh tồn áp lực tại thời khắc này đột nhiên rỡ xuống, tuôn ra mà đến cảm xúc như hồng thủy vỡ tung thanh lãnh đê đập. Nàng hốc mắt từng đỏ, thân thể lại có chút khó mà tự kiềm chế như nôn ra. Một mực thẳng tắp lưng, cũng trong lúc lơ đãng tiết lộ ra mấy phần hiếm thấy yếu đuối cùng ỉ lại. Tiêu Thần ngay tại nàng gang tấc trước đó, gần đến có thể cảm nhận được nàng kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nhìn xem vị này thường ngày bên trong cô lạnh cao khiết, như thái âm tinh xa không thể chạm mặt trăng tiên tử, giờ phút này rỡn xuống tâm phòng, thể hiện ra trước nay chưa từng có mê bóng, yếu ớt cùng thuần nhiên ỉ lại lúc toát ra kinh tâm động phách vẻ đẹp. Tiêu Thần tâm thần cũng không khỏi đến rung động. Nữ tử lúc nào đẹp nhất? Có câu thơ nói, nhất là kia túi đầu xuống ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Nguyệt hạ mỹ nhân, tình khiếp ý động. Tinh khiết ánh trăng ngọc bích quang huy, nhu nhu vẩy vào Tố Nga tiên tử bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng mà ửng đỏ tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Tiêu Thần nhìn xuống nàng, vị này Nguyệt cung tiên nga giờ phút này rút đi tất cả thanh lãnh cao ngạo ngụy trang, tinh mâu được khép, môi đỏ hé mở, lông mi thật dài như là bị hoảng sợ cánh bướm không ngừng rung động, toát ra một loại kinh tâm động phách, nhân quân thải hiệt yếu đối vẻ đẹp. Kia phần từ bàn đào mang tới cuồng hỉ cùng hy vọng, hỗn hợp có giờ phút này bị chúa tể phức tạp nỗi lòng, để nàng toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông phong tình. Lúc này cảnh này, sát thực rung động lòng người. Ma xui quỷ khiến. Tiêu Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm ở Tố Nga tiên tử khẽ run bà bay. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, thô giáp đại thủ nhẹ nhàng xoa lên Tố Nga tiên tử hơi lạnh bóng loáng gương mặt. Tố Nga tiên tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, như bị sét đánh, lông mi thật dài kịch liệt rung động mấy lần, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng khế ước đã thành, cái này đều là chuyện sớm hay muộn. Nàng cũng không kháng cự, chỉ là kia trắng nõn như ngọc da thịt cấp tốc nhiễm lên một tầng say lòng người hạ sắc. Tố Nga tiên tử, chúng ta hạ giới tình duyên chi khế ước đã ký kết. Tiêu Thần ánh mắt thâm thúy, thanh âm khàn giọng xuống dưới, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nói xong, Tiêu Thần ngón tay trượt đến Tố Nga tiên tử cằm, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của nàng, bá đạo nói ra, vậy liền nên để cho ta trước lấy chút lợi tức. A, vừa dứt lời, Tiêu Thần cánh tay có chút dùng sức, Tố Nga tiên tử hô nhỏ một tiếng, đã bị nhẹ nhàng mang đổ vào kia rộng lớn mềm mại bạch ngọc mây trên đài. Tinh khiết nguyệt hoa thạch bích bừng sáng, nhu nhu vẩy vào trên thân hai người. Tố Nga tiên tử thân thể đầu tiên là cứng đờ, phảng phất bị hoảng sợ bất tước. Nàng vô ý thức nghĩ tối lui, kia thủ hộ trong sạch suy nghĩ tựa như kia chớp trong nháy mắt hiện lên trong lòng. Nhưng mà đối phương ấm áp khuỵu tay cùng bàn đảo gần trong gang tấc sinh cơ ấm áp để nàng sức lực toàn thân tán đi hơn phân nửa, kia cự tuyệt ý niệm chỉ ở trong lòng đánh cái chuyển liền tiêu tán vô hình. Ánh mắt của nàng đụng vào Tiêu Thần thâm trầm đôi mắt bên trong, chỉ còn lại một mảnh xương mù thủy sắc. Ô, còn có đối phương kia trong xương bá đạo mang đến cảm giác áp bách, để nàng cuối cùng chỉ là nhắm mắt lại, phát ra nhất thanh cực kỳ nhỏ gần như nghẹn ngào than nhẹ. Ánh trăng như nước, lặng lặng chảy xuôi tại yên tĩnh tố vân tiểu trúc. Tiêu Thần cúi đầu, Tố Nga tiên tử cũng có chút ngẩn mặt. Tháng này cung tiên Nga dung mạo tuyệt thế, giờ phút này hà bay hai gò má, tinh mâu được khép, lông mi thật dài như cánh bướm run rẩy, môi đỏ khẽ mí môi, khẩn trương bên trong mang theo một tia nhận mệnh ngượng ngùng. Kia phần thanh lãnh cao ngạo đều rút đi, chỉ còn lại dưới ánh trăng mới nở làm lòng người gây ôn nhu cùng nhiều đất. Tiêu Thần tại Tố Nga tiên tử kia mang theo thái âm thanh hàn khí tức cùng nhàn nhạt dáng mây hương thơm mềm mại cánh môi phía trên. Bá đạo in lên. Cái hôn này, mới đầu nhu hòa như lướt qua nguyệt hồ gió nhẹ, mang theo thăm dò cùng khế ước ký kết sau ngầm hiểu lẫn nhau. Nô. Nhất thanh mấy không thể nghe thấy yêu kiều từ Tố Nga tiên tử trong cổ tràn ra. Tố Nga tiên tử bản năng vây quanh ở Tiêu Thần, song tay thật chặt nắm chặt hắn áo bào, đầu tựa vào trước ngực hắn, phảng phất muốn đem cái này vài vạn năm cô tịch cùng bất an đều chút xuống tại đây. Tiêu Thần cũng thu nạp cánh tay, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Trong lúc nhất thời, nguyệt sa nhẹ sắn, vân thường nửa hở, cuối cùng lặng yên trượt xuống. Thanh lãnh mây thất bên trong, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Trên vách tường lưu động vầng sáng cũng biến thành mập mờ mê ly. Chính là Nguyệt cung tiên tử ý yếu ớt, làm ảnh thanh hàn mấy chuyến thu. Quốc đại vương khí hào tụ, bà ôm thân thể mềm mại ý chưa đừng. Lập tức, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thiên lôi câu địa hỏa. Biển mây nuốt thiềm nguyên. Thiềm nguyên trong mây biển, quốc ăn được làm ngả thịt. Ngoài cửa sổ, treo cuốn tại mái hiên kia mấy sợi màu trắng vật khí, phản phất bị trong phòng kịch liệt phong bạo sở kinh nhiễu, vẫn mang theo một tia không an tĩnh ba động. Kia màu trắng vật khí, nước chảy bèo trôi, chậm rãi lưu động, cuốn quanh, rơi xuống. Chương 586, Khả Nguyên núi sau yêu vương tụ họp. Chương 586, Khả Nguyên núi sau yêu vương tụ họp nhân giới. Đông Thắng Thần Châu, Khả Nguyên núi. Kim giác trong động phủ, yêu phân hừng hực, hiển hách dương dương. Trong động phủ, mấy đại yêu vương chính tụ họp một đường. Bình Thiên đại thánh Như Ma vương, rời núi đại thánh sư Đà vương, thông gió đại thánh Mi Hầu vương, thần đại thánh Ngu Nhung vương, cùng kia trăm mắt ma quân con giết tinh đều liệt ngồi ở giữa. Như Ma vương, mời. Sư Đà vương, mời. Mi Hầu vương, mời. Thiết cốt tướng quân thân mang bạch cốt ngân giáp, mắt xanh lục lấp lóe như ưu hỏa, qua lại chúng yêu ở giữa, vì chỗ ngồi quý khách từng cái rót đầy rượu nhưỡng. Rượu mùi thơm khắp nơi, tràn ngập động phủ, tăng thêm mấy phần náo nhiệt ồn ào chi tượng. Chúng yêu riêng phần mình ngồi xuống, chỉ có chủ vị kim giác động phủ chỗ sâu kia tưởng tượng trưng cho Khả Nguyên núi trí cao quyền hành chủ vị, kia kim giác đại vương vị trí giống tuyết. Chủ vị mặc dù không công bố, nhưng bầu không khí cũng không vắng lặng. Không phục thiên đình chi hào lệnh, không tuân theo thiên uy người, là vì yêu. Các cứ một phương, hiệu lệnh ngàn vạn yêu ma người, là vì ma vương. Yêu ma bên trong, trí cao vô thượng người, là vì đại thánh. Bây giờ kim giác đại vương không tại, thay thế chủ nhân tọa chấn thủ tọa là bây giờ Bắc Câu Lô Châu thử thiết dãy núi một phương yêu tộc cự phách Bình Thiên đại thánh Như Ma vương. Bây giờ Như Ma vương kế thừa yêu thánh cơ nghiệp, trưởng quản thử thiết châu châu nhất tộc, càng là hăng hái, uy nghi càng tăng lên. Như Ma vương kia từng cục chi cánh tay đặt tại thạch trên bàn, thân hình khôi ngô như núi, tóc trắng cùng dã giống như thác nước, một đôi bốn lượn mấn ná to lớn sừng châu lóe ra ám trầm quang trạch. Một thân đen nhánh ma văn trọng giáp, thay thế Như Ma vương ngày xưa hơi có vẻ phong tao khoác, tượng trưng cho tiếp trưởng thử thiết yêu thánh cơ nghiệp sau trầm ổn. Ngày xưa tùy tiện buông thả, sớm đã nội liễm vị như dãy núi trầm ổn uy áp. Giờ này khắc này, Như Ma vương tọa trấn toàn trường, quét mắt trong điện bảy yêu, nặng nề như núi chi khí phách tràn ngập ra. Cho dù tính toán, kia cỗ tử trong núi thây biển máu ma luyện ra bá đạo uy nghi cũng giống như ngưng tụ thành thực chất, ép tới quanh mình kia sáng đều ảm đạm mấy phần. Cái kia song trung đồng nhu nhãn, liếc nhìn động phủ ở giữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chi lo lắng, đang vì kia không công bố chi tọa vị mà biểu lộ. Lân cận Như Ma vương mà ngồi người, chính là rời núi đại thánh sư Đà vương. Như trung đồng chi cự mắt được khép, giống như tại dưỡng thần, lại như buồn bực ngắn ngẩm, thân hình khổng lồ tản ra cảm giác gáp bách để trong điện không gian đều hơi có vẻ bừng nhíu. Hô hấp ở giữa hình như có sơn nhạc na di thanh âm. Hô, hô, hô. Sư Đà vương mỗi một lần chậm chậm hô hấp đều ẩn ẩn khiên động địa mạch, phát ra như tầng nham thạch ma sát ngột ngạt thấp vang. Lại bên cạnh chính là thông gió đại thánh Mi Hầu vương, chính là thông hiệu thiên địa, hai ngay bắt phương chi trinh sát lão thủ. Hắn nhặt một viên màu son linh quả, khoan thai uống vào rượu trái cây, khi thì nhắm mắt ngưng thần, bốn thai khinh động, thần niệm cũng xuyên thấu vết động, tuần hành tại vạn dặm biển mây bên ngoài, nhất là khóa chặt cái nào đó tên là Nam Thiên môn chi phương vị. Đối diện thì là khí tức nhất là âm lãnh thần đại thánh Ngu Nhung vương. Ngu Nhung vương một bộ áo bào đen phủ lấy thân, khuôn mặt ẩn vào bóng ma bên trong, quanh thân lượn lờ lấy một tầng khó mà tan ra chi u ám sương mù, mơ hồ có thê lương hồn ảnh, khóc dòng kêu rên trong đó chìm nổi, như u minh quỷ vực, làm cho người dùng mình. Ngu Nhung Vương ngẫu nhiên khẽ nâng mí mắt, đồng ngọn nguồn một điểm tinh hồng tà mang lưu chuyển, băng lãnh mà tàn nhẫn, khiến động phủ lò sưởi chậu than cũng tựa hồ nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong mắt ma quân con giết tinh, khí tức âm lãnh quỷ quyệt, hình người ngồi ngay ngắn, sắc mặt không hề bận tâm, một phái đạo nhân gầy gò, lại tự mang tà dị uy áp. Trong mắt ma quân áo bào phía dưới, mơ hồ có thể thấy được trăm ngàn đạo tinh quang nội ẩn, phản phất có vô số chỉ mắt kép nhòm ngó trong bóng tối, mang đến nặng nề chi cảm giác áp bách, giống như có thể đem người linh hồn đều thôn phệ trong đó. Trong điện bầu không khí ngưng trọng như mây đen áp đỉnh, rượu ngon món ngon tản ra dị hương, lại khó nhập chúng yêu miệng, chỉ còn lại ăn uống linh đỉnh ở giữa nhỏ xíu tiếng va chạm. Ngu Nhung Vương bưng lên kia to lớn chi chén ngọc, chén nóng ánh sáng long lanh, bên trong rượu trái cây màu sắc mê người. Hắn khẽ nhấp một cái, rượu trái cây thuần hương tại trong miệng tản ra, sau đó dương mắt nhìn về phía Như Ma Vương, hỏi: "Như Ma Vương ca ca, không biết ngươi cùng kia U Minh giới La Sát nữ chi đại hôn ngày tốt, định vào khi nào a? Các tiểu đệ cũng tốt sớm đi chuẩn bị đón dâu các loại công việc, lấy rõ ta chờ tình nghĩa huynh đệ." Như Ma Vương nghe vậy, cười sang sảng một tiếng nói: "Ha ha ha, việc này cũng là không đổi. Thường nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo phá, còn có thể bổ, tay chân đoạn, an có thể thêm. Ta đám huynh đệ kết nghĩa, từng lập thể nói không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Đây là tình thân, nặng hơn Thái Sơn. Kia chuyện nam nữ, tung như La Sát nữ như vậy mỹ quyến, tại ta Như Ma Vương mà nói, cuối cùng bất quá vật ngoài thân hai." Nói xong, Như Ma Vương đột nhiên bưng lên trước mặt cử quang, ngửa đầu đem mồi hổ phách liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, hầu kết nhấp nhô ở giữa, trung đồng Như Nhãn đã có chút phím hồng. Ánh mắt đảo qua kia không công bố chi chủ vị, Như Ma Vương tỉnh chân ý thích nói: "Mà bây giờ, Kim Giác Hiền đệ còn ở thiên giới, các hung chưa biết. Chúng ta ở đây nâng ly cả chén, hắn lại độc tại phong ba quỷ quyệt thiên giới của nhau, gọi ta lão Như như thế nào có tâm tư thành kia nhân duyên chi nhạc. Lại đâu còn có nhàn hạ thoải mái đi xử lý tân hôn niềm vui." Như Ma Vương nói xong, ba một tiếng trùng điệp đặt chén rượu xuống, chén rượu kia cùng thạch án chạm vào nhau, thạch án có chút rung động. Hắn nói tiếp: "Lại đợi Kim Giác huynh đệ bình yên trở về, chúng ta lại đi U Minh giới đón dâu không muộn. Mà lại, như này nhân sinh đại sự, Kim Giác huynh đệ nếu là không tại, tổng là có chút tiếc nuối. Lại chờ một chút Kim Giác huynh đệ. Lúc đó, huynh đệ chúng ta tề tụ, lại cùng phò U Minh giới đón dâu. Lúc đó, nâng ly 300 chén, cùng hưởng kia vui mừng hào hùng, phương là chân chính điều thú vị. Phương không phụ ta chờ tay chân chi nghĩa. Cộng ẩm vui mừng rượu, chẳng phải sung sướng. Thường nói, kiên cố nhất tình nghĩa, không ai qua được là cùng một chỗ vượt qua thường, cùng một chỗ phân qua tàng, cùng một chỗ." Năm đó, Sư Đả Vương cùng Kim Giác Đại Vương cùng nhau xuất sinh nhập tử, đi thiên đỉnh cấp tù. Về sau, Kim Giác Đại Vương lại từng biến phó Bắc Câu Lô Châu, vì hắn Sư Đả Vương trợ quyền, giúp hắn đoạt lại đỉnh núi. Mọi người tình nghĩa đã sớm thâm hậu. Tốt. Sư Đả Vương nửa khép con mắt lớn bỗng nhiên mở ra, ẩn có núi lở thanh âm, trầm thấp tiếng nói như sấm nổ phụ họa: "Huynh trưởng lời nói có lý. Kim Giác huynh đệ an nguy, sắp thực đại sự hàng đầu. Ta đám huynh đệ một thể, tự nhiên đồng tâm trở, chung phó hoàn nạn." Như Ma Vương ánh mắt nhìn về phía tin tức linh thông nhất, nhĩ lực có thể đạt tới Thiên Đình Mi Hầu Vương, do hỏi: "Mi Hầu Vương hiền đệ, ngươi mấy ngày trước đây đi Nam Thiên Môn bên ngoài thăm dò, có thể thấy được có gì dị dạng à?" Thoại âm rơi xuống, đứng một bên Thiết Cốt tướng quân ngân nón trụ khẽ nhúc đích, hốc mắt lục hỏa sáng rực nhảy lên. Hắn gấp không người hướng Mi Hầu Vương truy vấn: "Mi Hầu Vương, gần đây nhưng từng dò thăm nhà ta đại vương ở thiên giới tin tức." Thuộc hạ trong lòng ngày đêm hồi hộp chờ mong, như có dấu vết để lại, vạn mong chỉ thị. Mi Hầu Vương nghe vậy, liền đặt chén rượu xuống, mắt thả tinh quang, nghiêm mặt nói: "Như Ma Vương ca ca cùng Thiết Cốt tướng quân cứ yên tâm. Ta thông gió đại thánh 42 thông linh, chuyên linh tam giới trì phòng âm thanh. Ngày đó ta cùng Kim Giác huynh đệ có ước định, Nam Thiên Môn bên ngoài, hoàn gió được khởi, ngút trời nước mây, chính là hiệu lệnh đưa tin, cũng là cầu viện chi triệu. Những năm này, ta lúc nào cũng độn ảnh nạp tung, tiềm hành đến kia Nam Thiên Môn bên ngoài nhìn trộm, nhưng..." Nói đến đây chỗ, Mi Hầu Vương khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Nam Thiên Môn bên ngoài, thủ vệ lực sĩ, Kim Giác thần tướng đến như nghi, tuần tra tinh quan làm từng bước. Nhưng thủy chung không thấy một tia tam muội thần phong bóng dáng. Gió rừng mây nghỉ, bình tĩnh không lay động, đúng là bật vô âm tín." Như Ma Vương vung tay lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hào khí vượt mây nói: "Cái này không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Lấy Kim Giác hiền đệ cơ hội biến quyền lưu, kiêm hữu loại kia thay hình đổi dạng, đục nước béo cò bản sự, lường trước dù có nhỏ ếch, cũng có thể gặp dự hóa lành, không đến thân ham tuyệt cảnh. Cái kia đám nhân vật, há lại dễ dàng như vậy liền bị thiên đình bắt. Chúng ta an tâm chờ đợi là được." Đương nhiên, Như Ma Vương chuyện đột nhiên nhất chuyện, tự giác phía trên hàn quang chớp lên, một cỗ quyết tuyệt sát khí dâng lên mà ra, nếu là Nam Thiên Môn chỗ, có biến cho nên. Chúng ta lúc này khắc đốt lên yêu binh, thẳng giết tới kia Nam Thiên Môn, tiếp ta Kim Giác hiền đệ trở về nhà. Bất kể hắn là cái gì thiên binh thần tướng. Rõ. Trong động phủ, chúng yêu vương đều hưởng ứng nói, nhưng trong lòng đều trông mong Kim Giác đại vương sớm ngày bình an trở về, trung đồ đại nghiệp. Đúng lúc này, chợt thấy Khả Nguyên núi phía trên, phong vân bực khởi, khuấy động cuộn cuộn. Lệ. Động phủ bên ngoài, đột nhiên vang lên nhất thanh vang động núi sông, trực tấu thần hồn chi bén nhọn kêu to. Tiếng gào như thượng cổ thần cầm thức tỉnh, ẩn chứa chí cao loại săn mồi chi hung lệ cùng ngạo nghệ vạn vật chi uy. Trong lúc nhất thời, vạn linh kinh dị, hồn phi phách tán. Kia sóng âm như mãnh liệt thủy triều, những nơi đi qua, ngoài động bầy chim kinh hoàng vỗ cánh, hốt hoảng bay khỏi, như chim sợ cánh cong. Dãy núi ở giữa, bách thú tất cả đều đầu rạp xuống đất, run lẩy bẩy, ngay cả hùng hãn nhất chi hổ báo cũng phụ phục như cừu non, không dám ngưỡng mộ. Khả Nguyên đỉnh núi, lâu dài dành dụng chi màu xám trắng nặng nề biển mây, lại bị cái này ẩn chứa vô thượng hung uy thanh âm sóng lạnh sinh sinh tách ra, xé rách. Thoáng như thương khung bị lợi chảo xé mở vết thương khổng lồ, thiên băng địa liệt. Một cỗ vô hình chi gió lốc áp, như cuồng bạo cự thú quét ngang mà xuống, Khả Nguyên núi chi bảy yêu tiểu quái đều vạn phần hoảng sợ, quỳ xuống đất run rẩy không ngừng, giống như cảm giác ngày tận thế tới. Bởi vì cái gọi là đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Giả sử gió nghỉ đương thời đến, còn có thể sàng lại thương minh nước. Ngay sau đó, một đạo cực hạn chi kim sắc lưu quang, như thiên ngoại kinh hồng, vạch phá thương khung, xé rách tầng mây, phá không mà tới. Kim sĩ hoành không, như liệt diễm phần thiên. Một thân ảnh lấy xuyên qua hư không tốc độ độ đáp xuống, chỗ đi qua, không gian đều phản phất lưu lại nóng rực chi kim sắc đuôi ngấn, như sao trổi tập nguyệt. Đại bàng chính là tốc độ nhanh nhất chi chi một trong. Đại bàng cực tốc, tung cân đầu vân cũng truy chi không lên, như ánh sáng, lại như điện chớp. Đợi quang mang hơi liễm, một con thần tuấn phi phàm kim sĩ đại bàng hiện ra thân hình. Kia chim đại bàng dương cánh mấy ngàn trượng, cánh chim sáng sủa như kim mức thành, quang mang lấp lánh, thần uy lẫm liệt, hai mắt như lánh điện liếc nhìn đỉnh núi, bệ nghệ chúng sinh. Chính là kim sĩ côn đầu, tinh con người bám mắt. Đoàn gió cách bách điểu giấu đầu, thư lợi chảo chư chim tăng đảm. Ly, kim sĩ đại bàng dài lệ nhất thanh, âm thanh chấn cửu tiêu, hai cánh hơi thu. Tiêu kinh khủng gốc dễ thể trong nháy mắt co vào ngưng tụ, hóa thành một đạo lưu quang, như lưu tinh truy lạc, thẳng rơi tại động phủ bên ngoài. Kim quang tan chỗ, đi ra một vị anh tuấn thanh niên, diện mục tuấn lãng, mang theo ngây thơ, nhưng hai đầu lông mày lại có bệ nghệ thiên hạ chi tư, khinh thường quân hùng. Chính là Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương Giá Lâm. Nhoáng một cái hơn 10 năm đi qua, Bằng Ma Vương thân hình đã tăng dài hơn nhiều. Từ ngày xưa chi kim sĩ nhỏ bằng dần dần lột xác thành bây giờ chi kim sĩ đại bằng. Trao liệm cửu thiên, khí thế rộng rãi, khí thế càng hơn trước kia. Trong động, Nhu Ma Vương cảm ứng được kia cố quen thuộc lại khí tức cường đại, trên mặt tràn ra phong khoáng tiểu dung, tiếng như hồng trung, ha ha ha. Nhất định là Bằng Ma Vương hiền đệ đến. Khá lắm Bằng Ma Vương hiền đệ. Hơn 10 năm không thấy, thần thông càng thêm kinh thiên động địa. Cái này liệt thiên trường âm, đã là chân chính có đại bảng chi uy. Nhu Ma Vương thoải mái cười to, khôi ngô thân thể bỗng nhiên đứng lên, đối Ngu Nhung Vương giới thiệu nói, vị này Bằng Ma Vương hiền đệ, chính là ta cùng Kim Giác huynh đệ tại Bắc Câu Lô Châu kết bạn chi yêu tộc hảo kiệt, pháp lực thông huyền, chính là ta yêu tộc nhân tài kiệt xuất, ngươi không thể không biết. Thiết Cốt tướng quân nghe là nhà mình đại vương chi huynh đệ đến đội vàng bước nhanh ra đi nghênh đón. Không bao lâu, Thiết Cốt liền đem Bằng Ma Vương đón vào Kim Giác Độc phủ. Ngưu Ma Vương, Sư Đả Vương chờ ngày cũng quen biết, nhao nhao tiến lên, đấm ngực đập vai, hoan thanh thiếu ngữ, tràn diện nhất thời phi thường náo nhiệt. Bằng Ma Vương, đã lâu không gặp, công lực đại trưởng à, khí thế càng tăng lên trước kia. Ha ha ha, Bằng Ma Vương hiền đệ, từ biệt mấy năm, càng thấy phong thái. Nhanh nhập tọa, nếm thử cái này Khả Nguyên núi rượu ngon. Gặp qua Ngưu Ma Vương ca ca, gặp qua Sư Đả Vương ca ca. Bằng Ma Vương mang theo cùng ngày xưa khác biệt trầm ổn, cùng người khác yêu từng cái chào Hàn Nguyên. Qua ba lần rượu, Nhu Ma Vương gặp Bằng Ma Vương sắc mặt mang theo sầu lo, lại không thấy Giao Ma Vương bóng dáng, trong lòng không khỏi trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Hiền đệ này tới vội vàng, sao độc không thấy ngươi kia Giao Ma Vương huynh đệ đến đây? Hẳn là Bắc Minh Hải bên trong có gì biến cố?" Bằng Ma Vương lắc đầu thở dài: "Các minh trưởng có chỗ không biết. Gần đây Tây Hải Long Cung cùng Nam Tiệm Bộ Châu một đám cường hành chi đạo cửa tiên ra lên xung đột. Đám kia tiên người hạ thủ tàn nhẫn vô tình, Tây Hải binh mã liên tục gặp hao tổn, nguyên khí đại thương. Tây Hải Ngao Ma ngang tuy có chút bản sự, nhưng cũng tổn minh hào tướng. Ta Giao Ma Vương ca ca nghe hỏi, lập tức liền từ Bắc Minh Hải đi Tây Hải, vì Ngao Ma ngang trợ quân đi. Chỉ là, Bằng Ma Vương trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm, đối thủ tựa hồ cũng không đơn giản. Nguyên lai, tại Bắc Câu Lô Châu kia một trận kinh tâm động phách không chu toàn huyền chi chiến bên trong, Giao Ma Vương cùng Ngao Ma ngang tại không chu toàn huyền liên tiếp ác chiến mấy trận. Một phen rồng, giao ở giữa kịch liệt vô cùng tranh đấu liền triển khai như vậy. Mấy trận đỡ đánh xuống, Giao Ma Vương cùng Ngao Ma ngang, song phương từ bàn sơ dương cùng bạc yếm, càng về sau cùng chung chí hướng, lại cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nam nhân hữu nghị, có đôi khi chính là như thế thuần túy mà trực tiếp. Mọi người vốn là không oán không cừu, lại đều là nhiệt huyết phương cương hạng người, trải qua giao thủ qua đi, hai chén rượu vàng vào trong bụng, liền nhất tiếu mận ân cừu, quá khứ khập khiễng đều tan thành mây khói. Từ đó, Giao Ma Vương cùng Ngao Ma ngang kết làm bạn tốt, tình nghĩa ngày càng thâm hậu. Ngao Ma ngang thường đi yêu sư cung làm khách. Tiêu Thần Thượng Thiên trước đó, đi yêu sư cung tiếp Kim Hồ Lô đóa đóa thời điểm, liền từng tại yêu sư cung trong gặp được Ngao Ma ngang. Mà Giao Ma Vương cũng thường đi Tây Hải Long Cung làm khách, cùng Tây Hải chúng rồng nâng cốc luân hoan. Trong lúc nhất thời, chúng yêu vương ngồi vây chung một chỗ, chủ đề một cách tự nhiên liền nói tới Tây Hải Long Cung cùng Nam Tiệm Bộ Châu đạo môn tiên nhân chi xung đột. Nhu Ma Vương nhướng mày, nhìn về phía tin tức linh thông nhất Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương hiền đệ, đám này Nam Tiệm Bộ Châu đạo môn thần tiên đến tuột cùng là đường gì số, lại để tứ hải chi chủ Tây Hải Long tộc cũng như vậy khó giải quyết, khó mà ứng đối. Mi Hầu Vương nghe vậy, trầm tư một lát, chỉ trời, nói: "Này tin tức ta cũng có mấy phần nghe thấy. Từ các nơi địa tiên tinh quái, âm thần quỷ vật trong miệng chắp vá ra lẻ tẻ tin tức nhìn, đám này tiên nhân đạo thuật huyền bí, pháp bảo tinh diệu, con đường không phải tầm thường. Dù sao, đám này tiên nhân đạo pháp đường đi, cực chính. Cái này tuyệt không tầm thường hạ giới phổ thông tu sĩ ở giữa xung đột. Ngược lại rất giống là trên trời tình tú thần chức hạ phàm lý kiếp, đến nhân gian đến đi một lần, tích lũy công hạnh. Thì ra là thế. Là thiên đình thần tiên hạ phàm." Như Ma Vương bỗng nhiên quan thông, vô án nói: "Chắc không được, Tây Hải Long Cung có chút phiền phức, mà Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải mấy cái kia lão long vương tất cả đều khoanh tay đứng nhìn, không thấy phát một binh một tốt tương trợ. Nguyên lai là thần tiên trên trời, Long tộc sợ ném chuột vỡ bình a. Ha ha ha, đám kia lão long tinh nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải lão long vương sợ sơ ý một chút, liền chọc giận thiên đình, đưa tới càng lớn tai họa. Chương 587, Tây Hải tai họa chương 587, Tây Hải tai họa bằng ma vương có chút bận tâm giao ma vương, hướng Mi Hầu vương dò hỏi, Mi Hầu vương ca ca, lần này giáng lâm phàm trần những này thần tiên, đến tuột cùng xuất từ trên trời cái nào một phái hệ? Ca ca nhưng có tin tức. Ừm. Mi Hầu vương khẽ bước cằm, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi lời nói, cụ thể theo hầu, ta cũng là chưa thể rõ rõ ràng. Nhưng là, ta nghe sử dụng pháp bảo, như là quạt ba tiêu, dược hồ lô, lăng hoa, mục roi châu trở. Như thế pháp bảo, đều vật phi phàm, tuyệt không phải tiên nhân tầm thường có khả năng có được. Còn nữa, coi vận dụng đạo thuật chi môn hộ căn cơ, đạo pháp huyền áo tinh vi, khí tượng hùng hậu, vận chuyển ở giữa không bàn mà hợp vô vi thanh tịnh chi ý. Như vậy tinh diệu đạo pháp, tay này mắt thông thiên nội tình, cùng kia thái thượng lão quân một mạch chi thuật có chút tương tự. Theo ta thấy, 89/10 là xuất từ thái thanh môn hạ. Nói đến đây chỗ, Mi Hầu vương rêu cẩn nói, theo ta thấy, cái này thuần túy là bọn hắn thiên đình thần tiên mình ở nhân gian diễn trò, diễn kia hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa cho xiếc, cầm Tây Hải Long tộc đến xung làm bồi luyện cái địa. Hừ, thiên đình chi thần, quân sẽ làm chút như vậy thủ đoạn. Mi Hầu vương một câu đạo phá thiên cơ, này đối thủ thân phận mất cảm, bối cảnh cương đại, nguồn gốc từ thiên đình chi thái thượng đạo tổ thực không thể coi thường. Mi Hầu vương lại đưa ra ý mình, nói đây là thiên đình thần tiên muốn mượn Tây Hải Long tộc chi danh, ở nhân gian lập uy, hàng long phục hổ lấy hiển thanh danh, nhu đổ nhân gian hương hỏa chi tùy tùng. Thái thượng lão quân. Nhu Ma vương nghe tên này hảo, khẽ nhíu mày, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, giống như đang suy tư trong đó lợi hại. Bằng Ma vương thấy thế, đội vàng nhìn về phía Nhu Ma vương, đội vàng nói, Nhu Ma vương ca ca, chúng ta cùng kia Ngao Ma ngang cũng coi như có chút giao tình. Bây giờ hắn thân ở khốn cảnh, chúng ta cần phải đi vì Ngao Ma ngang trợ quyền, giúp hắn một tay. Nhu Ma vương trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, việc này không ổn. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn ở đây chúng yêu, chậm rãi mở miệng, Tây Hải Long vương Ngao Nhuận, mặc dù cùng trời đỉnh thần tiên lên xung đột, nhưng từ căn nguyên bên trên giảng, hắn thụ Ngọc Đế phụ triệu, chức vụ Tây Hải thủy mạch, trưởng hành vân bố vũ quyền lực, vẫn như cũng là thiên đỉnh tiên trong ban một viên. Lần này xung đột, trên bản chất bất quá là thiên đỉnh nội bộ đấu đá phân tranh, chỉ là đem chiến trường rời đến thế gian thôi. Đám này thiên đỉnh thần tiên cùng Tây Hải Long Vương có mâu thuẫn, nói cho cùng, bất quá là bọn hắn nhà mình nội đấu sự tình. Khó nghe chút, chính là thiên đỉnh nội bộ chó cắn chó, tự giết lẫn nhau. Chúng ta chính là Bắc Câu Lô Châu chi yêu quái, xem như ngoại nhân như tùy tiện tiến đến vì Tây Hải Long cung trợ quyền, đây coi là chuyện gì xảy ra? Về tình về lý, đều danh không chính, luôn bất thuận. Kể từ đó, chẳng phải là chủ động đem tay cầm đưa tới thiên đỉnh trong tay, cáo chi toàn bộ thiên đỉnh, nhìn, Bắc Câu Lô Châu yêu ma đầu lĩnh, dám trộn lẫn cùng chúng ta thiên đỉnh nội bộ sự vụ. Đến lúc đó thiên đỉnh như coi đây là lấy cớ, triệu tập trọng binh đến phạt, chúng ta phản chúng bọn hắn dẫn xà xuất động kế sách. Việc này liên lụy quá lớn, một động không bằng một tĩnh. Ta tin tưởng lấy giao ma vương cùng ngao ma ngang trí năng, biết được tiến thôi phân tức, sẽ không dễ dàng lâm vào tử cục. Mi Hầu vương gặp Như Ma vương phân tích đến đạo lý rõ ràng, thấu triệt sáng tỏ, không khỏi cười tiếp lời nói bổ sung, Như Ma vương đại ca, quả nhiên mắt sáng như đuốc, thấy rõ ràng thấu triệt. Bây giờ cái này Nam Tiệm Bộ Châu, bởi vì thế lực khắp nơi quái, đã là phong vân tế hội, phi thường náo nhiệt, quần quần sóng ngầm. Không có gì ngoài Tây Hải Long cung cùng trời đỉnh thần tiên trận này xung đột bên ngoài. Kia phương Tây Phật môn cũng không chịu cô đơn. Có Như Lai Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiên tử, Di Lặc Phật tổ trong môn truyền nhân Hoàng Mi đồng tử, này hai đã cùng nhau đi về phía đông, lặng yên nhập thế, tại Nam Tiệm Bộ Châu các nơi hoàng pháp bố đạo, truyền bá Phật môn chân nghĩa. Lại có Thái Thanh đạo tổ môn hạ đệ tử tại Nam Thiệm Bộ Châu hạ phàm lịch tiếp, bọn này bối cảnh thâm hậu, làm việc quái đản đạo môn tiên nhân, ở bên khoé gió nổi mưa, gây sóng gió. Ha ha ha, thế gian này thế cục là càng thêm hỗn loạn, nhưng cũng càng thêm có đáng xem rồi. Mi Hầu vương cười đến càng thêm ý vị thâm trường, mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn, Phật đạo hai nhà cùng đài đấu pháp, minh tranh ám đấu, tùy vào tài năng mỗi người. Lần này tranh đấu, thế nhưng là đặc sắc. Mi Hầu vương thanh âm trong động phủ quân quần, vì sắp đến thao thiên cự lãng kéo lên màn mở đầu. Cùng thời khắc đó, thanh lãnh vô tịch tiên giới chỗ sâu. Thiên giới, Thái Âm Tinh, Tố Vân Tiểu Trúc, ánh trăng như luyện, tung xuống lanh tịch thanh huy. Tại cái này mặt trăng bên trong, một phen linh cùng muốn, lực cùng đẹp cực hạn giao hòa chi cảnh, lặng yên trình diễn. Kia nóng bỏng mà nồng đậm tình cảm va chạm, phản phất có thể xông phá cái này lãnh tịch ánh trăng trói buộc, không biết để cái này thành lãnh ánh trăng ở trong luân hồi lưu chuyển mấy chuyến. Ánh trăng xuyên thấu qua kia lưu chuyển không thôi mây bích, như róc rách như suối chảy nu nu đổ xuống, đúng như vị tiền tử kia tuyệt mỹ dung nhan bị kín một tầng nhất động lòng người lộ mỏng. Đem kia nguyên bản ngọc khiết băng thanh chi khí chất, nhiễm lên khó nói lên lời chi vũ mị phong tình. Ngày xưa chi Thái Âm tiên tử là Nga, từ trước đến nay lấy cự người ở ngoài ngàn dặm chi thanh lãnh cùng cao ngạo gặp người. Nhưng giờ phút này, tại cái này nóng bỏng mà nồng đậm chi tìm kiếm bên trong, kỳ thanh lãnh cùng cao ngạo đã sớm bị dần dần tăng dã, chậm rãi rơi xuống. Băng tiêu mây trên đài, Tố Nga tiên tử tinh mâu nửa khép, như cánh bướm nồng đậm trưởng tiệp tại mê ly quang ảnh bên trong không ở run rẩy, giống như nói nội tâm chi rung động. Xưa nay thanh lãnh chi gương mặt, choáng nhiễm mở mạng lớn rung động lòng người chi đỏ hồng. Tựa như hiểu lộ bên trong mới nở chi phủ dung, hiểu diễm đắt, làm người thương yêu yêu. Ô ô ô. Kinh bạc mưa xa, nhẹ nhàng vân thường, tại nhàn nhạt trong lúc thở dốc lặng yên trượt xuống băng tiêu vân đài. Thanh lãnh mây trong phòng, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, ánh trăng vầng sáng đang phập phồng trên người nhảy vọt chảy xuôi, tỏa ra càng thêm mê ly mập mờ sắc thái. Không thể không nói, Tố Nga tiên tử vốn là từ mờ mịt vân khí ngưng hình mà thành, quanh thân tản ra một loại không linh xuất trần chi khí. Toàn thân da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, không có nửa phần tì vết, đúng như kia thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc. Sơ phủ trên đó, càng có thể cảm nhận được kia từng tia từng sợi, thấm vào ruột gan tiên linh chi vận từ trong đến ngoài phát ra. Lại bởi vì động tình nguyên cớ, kia nguyên bản như dương chi bạch ngọc thuần trắng ôn nhuận da thịt, giờ phút này nổi lên một tầng phấn doanh doanh động lòng người quan trạch, mỏng như ánh bình minh choáng mở, thật sâu nhàn nhạt phủ kín toàn thân. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, làm lòng người say thần mê. Tiêu Thần tay tại nàng bóng loáng lưng, doanh doanh không kham một nắm vòng eo, nở nang ngạo nghệ ưỡn lên khe mông thượng lưu ngay cả thăm dò, mỗi một lần đụng vào đều dẫn tới nàng một trận run rẩy cùng đè nén thăng nhẹ. Làm vân khí điểm hóa tiên khu. Tố Nga tiên tử xương cốt so mỡ dê càng ôn nhuận, so thân rắn càng mềm dẻo, mỗi một lần chạm đến kia không tì vết chút nào da thịt, đều truyền đến xương khói lôi cuốn kỳ diệu hấp thụ cảm giác. Bất quá, Tiêu Thần cũng tịnh chưa thật hỏng Tố Nga tiên tử chi tiên thể. Dù sao, nơi đây chính là thiên giới, uy cụ sông nghiêm, hai mắt đông đảo, luật pháp như sát, tra được cực kỳ nghiêm ngặt. Thôi không cẩn thận, liền sợ có sơ hở lộ ra, dẫn tới không tất yếu chi phiền phức. Chỉ có thể chờ đợi Tố Nga tiên tử ngày sau, hạ giới lại nói. Nhưng, cái này mặt trăng bên trong, còn có một vị kim giác đại vương, này kim giác đại vương có cái có chút kỳ lạ đam mê, đó chính là thích học ngoại ngữ, cũng am hiểu dạy bảo người khác học ngoại ngữ. Hắn thường lấy thế làm vui, từ nói, ngoại ngữ tốt, cái này ngoại ngữ phải hảo. Học xong ngoại ngữ, tựa như cùng mở ra một cánh cửa khác, có thể biết được rất nhiều người bên ngoài không biết sự tình, gặp rất nhiều người bên ngoài không thấy chi cảnh. Thế là, Tiêu Thần trong lòng hơi động, cảm thấy như thế cái thú vị chi tiêu khiển, liền cũng lên dạy bảo Tố Nga tiên tử học tập ngoại ngữ chi niệm đầu. Tiêu Thần khẽ môi ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm chi ý cười, thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, tiên tử căn cốt thanh kỳ, nộ tính tự nhiên, như thế ngày tốt diệu cảnh, há nhận hư ném. Dương Mỗ bất tài, hôm nay nguyện hiệu chút sức mọn, cùng tiên tử cộng đồng tham tưởng một phen kia ngoại ngữ chi tinh vi diệu lý. Cần biết, này kỹ bác đại tinh thâm, có động tiên khác. Ngoại ngữ? Như thế nào ngoại ngữ? Lúc này đã tóc mây tán loạn, yêu thở hỗn hện, mặt như ánh nắng chiều đỏ chi Tố Nga tiên tử, nghe này đột ngột chi ngôn, đôi mi thanh tú không hiểu nhẹ trao lại. Nàng cặp kia hơi nước tràn ngập chi con ngươi, mê ly mở ra một tuyến, mang theo thuần túy chi hoang mang, hỏi, Dương Ti lệ ý gì? Cái này ngôn ngữ? Hẳn là còn có cái khác thông lộ. Lam Nga thật sự là không hiểu, mong rằng Dương Ti lễ chỉ rõ. Nàng bộ này bị tình dục xâm nhiễm, lại hiện ra thuần túy tò mò chi ngây thơ thần thái, điệt ra tại kia thanh lãnh tuyệt trần chi tư dung tuyệt thế bên trên, tạo thành một loại trí mạng chi tương phản mị hoặc. Bằng thêm vô hạn động lòng người chi phong tình. Chương 588, mặt trăng tiên tử chương 588, mặt trăng tiên tử nhân giới. Đông Thắng Thần Châu, Khảm Nguyên núi, Kim Dắt trong động phủ, Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, Trăm Mắt Ma Quân, Vàng Ma Vương sáu vị yêu vương đủ tụ tập ở đây. Bọn hắn ngồi vây quanh một chỗ, sắc mặt ủ rột, chính nói về ngày gần đây truyền đi xôn xao sự tình, Tây Hải Long tộc cùng đạo môn thần tiên chi xung đột. Giờ này khắc này, tây trên biển phong vân biến ảo, cuồn cuộn sóng ngầm. Mặc dù Giao Ma Vương cùng Tây Hải Ngao Ma ngang giao hảo, quá khứ thời điểm, Ngưu Ma Vương, Vàng Ma Vương, mấy vị này yêu vương đã từng cùng Tây Hải Ngao Ma ngang đã gặp mặt, đánh qua một chút quan hệ, lẫn nhau cũng là tính quen biết. Nhưng việc này chung quy là thiên đình nội bộ sự tình. Bọn hắn thân là hạ giới yêu vương, vốn là thiên đình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chính là thiên đình trọng điểm thảo phạt chi đối tượng. Tự nhiên không tiện xuất thủ. Thế là, Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, Trăm Mắt Ma Quân, Bằng Ma Vương một phen sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ là Bằng Ma Vương hay là có chút không yên lòng Giao Ma Vương, thường xuyên đi Tây Hải tìm hiểu tình huống. Bất quá, Bằng Ma Vương vốn là kia đại bàng chi hóa thân. Cổ có thơ nói, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, đoàn giao thẳng lên chín vạn dặm. Giả sử gió nghỉ đương thời đến, còn có thể sàng lại thương minh nước. Này thơ chính nhưng hình dung Bằng Ma Vương chi thần thông quảng đại. Bằng Ma Vương thân phụ đại bàng cực tốc, vỗ cánh ở giữa, liền có thể xuyên qua vạn dặm sơn hà, tại trong tam giới tới lui tự nhiên. Như hắn muốn đi gấp, tuy là thiên đỉnh chư thần, cũng khó có bao nhiêu người có thể đem hắn ngăn lại. Như Ma Vương biết rõ Bằng Ma Vương gốc dễ lĩnh, gặp hắn khăng khăng muốn đi Tây Hải tìm hiểu tình huống, cũng không ngăn trở, tùy theo Bằng Ma Vương đi. Cùng lúc đó, mặt trăng bên trong, Tố Vân tiểu trúc bên trong, Tố Nga tiên tử ở lâu mặt trăng, mặc dù thông hiểu thiên địa lý lẽ, lại đối kia trong thế tục phạm trần ngoại ngữ hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày này, trong nội tâm nàng nghi hoặc, đang muốn hướng Tiêu Thần thỉnh giáo ngoại ngữ. Như thế nào ngoại ngữ? Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt ý cười càng đậm, tiên tử mời xem. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chấp lên Tố Nga tiên tử một đôi thon thon tay ngọc. Nhìn nàng kia thon thon tay ngọc, tay kia hình hoàn mỹ, mềm mại không xương, mười ngón thon dài như non măng. Cổ tay trắng ngưng xương tuyết, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tại ánh trăng chiếu rọi, ẩn ẩn hiện ra nhu hòa ánh sáng lộng lẫy, làm lòng người sinh yêu thương. Này ngón tay ngọc điểm nhẹ, nhưng thay mặt lời nói, như linh tên ngầm thông, tâm ý từ đạt. Ngón tay mảnh cổ tay nhẹ xoáy, có thể bày tỏ ai vui, trong lòng bàn tay hoa văn phát họa, như vẽ bùa chú. Này tức hạ giới ngôn ngữ tay. Tiêu Thần thấp giọng thì thầm, đầu ngón tay tại kia nu để bên trên nhẹ nhàng khoa tay lấy vô hình quy tích, chuyển lại nỗi lòng. Tố Nga tiên tử chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác từ đầu ngón tay dọc theo cánh tay bốn lượn mà lên, thẳng đến trong tim, tim đập như liễu chạy, đập bịch bịch, trên gương mặt bay lên hai xòa ánh nắng chiều đỏ, tựa như chân trời hoa mỹ dáng mây. Nhưng nàng tuy thẹn chắc không chịu nổi, lại vẫn tụ tinh hội thần trải nghiệm lấy kia vi diệu ngôn ngữ tay giống như tại tìm kiếm một cái thần bí thế giới. Cái này ngoại ngữ, nhưng không chỉ như thế. Tiêu Thần ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào Tố Nga tiên tử váy áo phía dưới như ẩn như hiện một đôi tuyết trắng trên chân ngọc. Kia linh lung mu bàn chân đường vòng cùng, tại sao mỏng phía dưới mơ hồ có thể thấy được, mê người suy tư, tựa như một bức tuyệt mỹ bức tranh, làm lòng người say thần mê. Coi linh lung hai chân, kia là một đôi đủ để cho thế gian vạn vật thất sắc chân đẹp. Lưng đùi da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, giống như dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành, tại thanh lanh ánh trăng dưới, ẩn ẩn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Ngón chân khéo léo đẹp đẽ, mượt mà sung mãn, tựa như khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh chi chân châu, sắp xếp đến vừa đúng, mỗi một đường cong đều lộ ra tinh xảo mỹ cảm, làm cho người nhịn không được sinh lòng yêu thương, muốn nhẹ nhàng nuốt ve. Gót sen hơi điểm, có thể thấy được vui mừng, vớ lưới nhẹ cởi, ám chỉ mối tình sâu sắc, càng có chân nhọn phát họa. Chính là càng tư mật nha nói. Tiêu Thần thanh âm càng thêm trầm thấp, tại Tố Nga tiên tử bên thai nhẹ nhàng quanh quẩn. Cái này, mắc cỡ chết người ta rồi. Tố Nga tiên tử nghe vậy, dưới ngón chân ý thức tại sao mỏng sau cuộn tròn co rúm người lại, gương mặt bỏng như hoa tiêu, trong lòng ngượng ngùng cùng hiếu kỳ xen lẫn, khó mà nói nên lời. Nàng thân là Thiên Đình Yến Hội múa nhạc chi nhân tài kiệt xuất, tay chân tư thái vốn là ẩn chứa phi phàm vẻ đẹp cảm giác, nhất cử nhất động đều như thơ như họa. Giờ khắc này ở Tiêu Thần cái này có thâm ý chi chỉ điểm dưới, càng là dáng dấp hiểu điệu, đẹp không sao tả xiết. Mỗi khi nàng nhẹ nhàng nâng đủ, kia mắt cá chân tinh tế mà mềm dẻo, theo động tác hơi rung nhẹ, phản phất là trong gió chập chờn chi cánh liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình vạn trùng. Linh lung hai chân tựa như tự nhiên mỹ ngọc, mu bàn chân trôi chạy tự nhiên, mũi chân mắt cá chân tinh xảo đặc sắc, theo động tình có chút cấu kết đá đá, tại lơ đạm chi cất nhắc na di ở giữa, tiết lộ lấy không cách nào nói nên lời chi xuân ý mà cái này khẩu ngữ. Tiêu Thần trong lúc vui vẻ, mang theo càng sâu dụ hoặc, ánh mắt sáng rực, gấp chầm chầm kia hai bên như son phấn nhiễm liền chi môi anh đảo. Tố Nga tiên tử môi anh đảo kiểu diễm ướt át, răng trắng như bối, chỉnh tề trắng đoán. Nàng mặt băng cơ, tự mang một loại vinh quý chi khí. Miệng ngậm thiên hiến, âm truyền cửu thiên là vì phản pháp, đây là thế nhân đều biết chi năng. Tiêu Thần chậm rãi nói, nhưng răng môi ở giữa càng có phong tình bản trùng. Này tức khẩu ngữ chi diệu, nhẹ giọng nỉ non, phản phất dị vực chi luật, hàm răng hé mở, hoặc hắn núi chim hót, thậm chí đầu lưỡi một quyển, đánh giá khác biệt địa vực bình tương ngọc lộ tư vị. Đây là càng thâm thúy vi diệu khẩu ngữ chân lý. Đến, ta dạy cho ngươi. Nhất là khẩu ngữ khó tả. Đây chính là hạ giới khẩu ngữ, chúng ta nơi đó tiếng địa phương. Tiêu Thần đưa lỗ thai nói nhỏ, dạy nàng nói nhân gian từ địa phương, dị tộc câm điệu. Tố Nga tiên tử vốn là hậu tiên vân khí chống ngưng, thân là thiên đỉnh ca múa tiết cơ, răng môi ngập vương, chua môi múa mép khẽ nhả tựa như côn sơn ngọc nát, thanh thúy êm hay. Ô ô ô. Nàng lấy thanh lãnh tiên âm mô phạm trần tục vận, hoặc hơn dỗi học ngô nông mềm giọng, tựa như giang nam vùng sông nước chi ôn nhu nữ tử, huyền ước động lòng người, nhu tình như nước, hoặc than nhẹ hiệu sáo cất tiếng đau buồn, giống như tái ngoại trong báo cắt chi cô độc lữ nhân, ai đoán thê lương, làm lòng người sinh thương hại. Trong lúc nhất thời, mặt trăng bên trong, tình ngữ bi chuyển, giống như có vô tận chi phong tình, khiến người vì đó động dung, lòng say thần mê. Tiêu Thần say nhìn người ấy, nhưng gặp nàng tóc xanh hỗn loạn tóc mây, chân ngọc tinh xảo tháng nguyệt câu. Môi anh đào khép mở như ngậm đan lộ, tựa như nở rộ đóa hoa, tiểu diễm mát. Giờ này khắc này, tình cảnh này, thật khiến cho người ta lưu luyến quên bể, say mê không biết đường về. Tuy là bách luyện thép cũng cuối cùng hóa thành ngón tay mềm. Lại nói Đông Hoa Đế Quân tại Phản Thiên Đại Chiến binh bại về sau, Đông Hoa Đế Quân kia một đạo thuần dương chi khí, tại Mênh Mông Luân Hồi chi đạo bên trong, đã rơi vào hạ giới một hộ họ lữ người ta. Kẻ này thở nhỏ liền hiện phi phàm chi chất, thông minh, có đã gặp qua là không quên được chi năng. Mà Đông Hoa Đế Quân pháp bảo thuần dương kiếm cũng theo đó mà đi, theo thuần dương tử tại hạ giới chạm yêu trừ ma. Thiên giới, Thái Âm Tinh. Kết quả là, mặt trăng sâu thẳm, diễn một trận khát chi thụ nghiệp giải hoặc. Tiêu Thần hướng dẫn từng bước, dạy không biết mệnh, dốc túi tương thụ. Từ vi diệu hàm xúc chi thủ ngữ, đến phong tình vạn trùng chân ngữ, phục cùng hạ giới khó phân miệng ngữ tiếng địa phương. Tiêu Thần đều đối Tố Nga tiên tử từng cái dốc túi tương thụ, không giữ lại chút nào. Tố Nga tiên tử bản cực thông minh, lại âm mộ tại Tiêu Thần, nay thụ dẫn đạo, ý xấu hổ như sóng triều, nhưng cố tự trấn định, hết sức chuyên chú, chăm học không tha. Không thể không nói, Tố Nga tiên tử vốn là Thiên Đình Yến Hội múa nhạc chi nhân tài kiệt xuất, lấy luyện chuyển chi tư danh chấn thiên giới. Thân thể từ vân khí ngưng hình, thân thể tính dẻo dai của dai, dáng múa nhẹ nhàng như tiên. Nay càng dương tiên phú, hiển thị rõ khả năng. Tại Tiêu Thần thụ nghiệp phía dưới, Tố Nga tiên tử sơ nhiễm tình bụi, đến mây mưa chi ưu trách, mặt trăng từ đó mất kỳ thanh hạ. Càng gặp tiên cơ diệu nộ huyền cơ, môi lưỡi luyện chuyển như bánh gáy, tay chân thướt tha giống như liễu múa, hiển thị rõ phong lưu thái độ. Kia muôn vàn tư thái, phong tình bản chủng, để Tiêu Thần hưởng thụ vô tận, trong tim dự ý, tốt đến nhẹ nhàng vui vẻ như lưu, phảng phất giống như thân nhập với vực, không muốn tỉnh dậy. Tố Nga tiên tử nơi này lúc, cũng vui vẻ vong hình, thần du thái hư, như thuận gió mà trèo lên tiểu tiêu. Chương 589, bắt tiên quý vị chương 589, bắt tiên quý vị tia thái thượng lão quân tòa hạ, có một mục châu đồng tử, thường bạn thanh lưu tại đâu xuất cung bên cạnh. Tại Tây Du ký bên trong có trở, Tôn Ngộ Không cùng Độc Giác Tê Giác đại vương giao chiến, Tôn Ngộ Không mặc dù thần thông quảng đại, biến hóa vô tận, nhưng vì kim cương chắc chế, mất hết binh giới, chật vật không chịu nổi. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, bốn phía cầu viện, sau đến Như Lai Phật tổ chi ám ngữ, chính là biết Độc Giác Tê Giác đại vương chi chủ, chính là ngoài Tam thập Tam thiên lý hận tiên đâu xuất cung chi thái thượng lão quân. Tôn Ngộ Không gấp gáp, một cân đầu vân, tính đến đâu xuất cung trước. Mắt sáng như đuốc, hành lang qua vũ, đến Như Lan chi bên cạnh, gặp một đồng nhi nằm tại cột một bên, ngay tại ngủ say, tiếng ngáy có chút, toàn bẹn không biết thế sự. Mà kia thanh lưu sớm đã không tại cột bên trong. Tôn Ngộ Không thấy thế, gấp hô, lão quan, châu chạy. Châu chạy. Thái thượng lão quân nghe tiếng, quá sợ hãi, hỏi, cái này nghiệt xúc khi nào bỏ chạy? Phương ồn ào ở giữa, kia đồng nhi từ trong mộng bừng tỉnh, sợ hãi quỳ ở thái thượng lao quân túc hạ, khóc không ra tiếng, ra ra, đệ tử vô ý ngủ say, thứ không biết thánh như khi nào cách cột. Đứa trẻ này, chính là thái thượng lao quân chi mục châu đồng tử. Lại nói trên trời một ngày, năm tiếp theo. Nhân gian tháng tư, tia sáng rực mùi thơm đã ở ấm áp bên trong chào cảm ơn, mà núi cao cổ tháp cửa chùa trong ngoài, núi chùa Đào Thiên lại bắt đầu phun nhiên nhiên. Lăng Tiêu đang quyết, Lưu Hà vẫn như cũ, tiên cung thanh tịch, bất quá mấy chục thần hôn. Tại tiên gia mà nói, mấy chục năm bất quá một cái búng tay. Nhưng nhìn xuống phàm trần, đã là thương hải tam điển, tinh di vật đuổi, thay đổi triều đại, đổi nhân gian quan cảnh. Từ Tần Hoàng Phong Thiện Thái Sơn, lấy rõ thiên mệnh sở quy, công lao bao trùm cả cổ kim chi thịnh. Từ Phúc Phụng Chiếu Đông Độ, mang theo đồng nam đồng nữ, bách công chương nghệ, cầu kia mở mịt hải ngoại tiên sơn, trường sinh tiên dược, lại một đi không trở lại. Sau đó Sở Hán tranh chấp, phong vân quát tháo, bá vương thai hạ bị cà, cao tổ Hán Trung quật khởi, cuối cùng thành đế nghiệp. Đợi khói lửa tận tán, hạ giới đã nhập đại Hán thịnh thế, tứ hải yên nhưng, lê dân lập nghiệp, một phái thái bình khí tượng. Lại không sách thiên giới kia mặt trăng bên trong, có một phen đặc biệt mối tình sâu sắc bí thú. Tố Vân tiểu trúc bên trong, Kim Giác đại vương gặp Tố Nga tiên tử dung mạo thanh lệ, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, sinh lòng chịu mến chi ý, liền dốc lòng lấy dạy. Kim Giác đại vương thật có thể nói là dốc túi tương thụ, tình thâm ý cắt, không có một chút một giọt tàng tư. Tố Nga tiên tử vốn là vân anh chi thân, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm trần tục. Lần này lần đầu trải qua tình hình, dần dần ngộ mây mưa chi hoan. Từ đó, mặt trăng tiên tử rơi phàm trần. Tố Vân tiểu trúc chi thanh lưu hoàn cảnh, không còn trước kia chi tĩnh mịch, lúc nghe cười nói yêu kiều, xuân ý dần rào, tràn ngập ở giữa. Kim Giác đại vương chỗ dùng binh khí, chính là phương thiên hỏa kích, uy phong lẫm liệt, có hành tạo thiên quân chi thế. Tố Nga tiên tử sử dụng chi vũ khí, thì làm gấm hoa tuyết lăng, huyền chuyển phiêu dật, như mây trôi nhẹ nhàng, giống như tuyết bay trong sáng. Kim Giác đại vương cùng Tố Nga tiên tử tại Tố Vân tiểu trúc bên trong, hoặc múa kích làm tuyết, luận bàn võ nghệ. Kim Giác đại vương hiển thị rõ kích pháp chi tinh diệu tuyệt luân, kích ảnh bay tán loạn, như long xà bay múa, khí thế bằng bạc, gặp Tố Nga tiên tử tóc mai rủ xuống hương, cái cổ mây che ngó sen, quái lạ làm ảnh hơi lồng, đống tuyết cô xạ vẻ đẹp, dẫn tới Tố Nga tiên tử yêu kiều cười liên tục. Hoặc biện lý đàm huyền, ở giữa ngôn ngữ vắng lai, dấu dếm nhanh nhẹn linh hoạt, môi lưỡi giao phòng, hẹp thương meo gậy, không ai nhường ai. Thiêm vương ban tử thời điểm, Tố Nga tiên tử phụng dưỡng tại bên cạnh, muôn vàn tư thái, phong tình bạc trùng, hiện lộ hoàn toàn. Tình cảnh này, tự thành một đoạn mặt trăng bên trong chuyện tình gió trăng. Lại nói kia Mục Châu đồng tử, bản cư lâu xuất cung bên trong, bạn thái thượng lao quân tả hữu, thường uống xương sớm chi cam, mộ thực tiên chi tôm, thời gian thanh nhàn tự tại, vô ưu vô lự. Nhưng một ngày, Mục Châu đồng tử bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, trông coi thanh lưu sơ sẩy, khiến thanh lưu tinh bỏ chạy vô tung. Này thanh lưu tinh chính là thái thượng lão quân chi tọa kỵ, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, một khi chạy thoát, sợ làm hại nhân gian. Này Mục Châu đồng tử chi thất chức chính là lỗi nặng, khiến thái thượng lão quân tức giận không thôi. Thái thượng lão quân một đạo sắc lệnh, Mục Châu đồng tử liền từ đâu xuất cung thanh tịnh bồ đoàn rơi xuống phạm tục, chịu tội mà đi. Cùng lúc đó, thái thượng lão quân ban thưởng hắn nhiệm vụ, tìm kiếm Đông Hoa đế quân chi chuyển thế thân, điểm hóa lại lên tiên đồ, dùng cái này mở ra kia bắt tiên quy vị cơ duyên, bổ túc đạo môn cách cục. Đây là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, các không thể lười biếng. Mục Châu đồng tử lĩnh mệnh, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này trừng phạt căn nguyên, như một cây gai nhọn, thật sâu đâm vào trong lòng hắn, ngày đêm nói nói, khó mà tiêu tan. Hắn giận dữ nhớ lại, ngày đó nếu không phải tại Nam Thiên môn bên ngoài, hắn cùng Tây Hải Long cung chi ngao ma ngang cùng với Đệ Ngọc Long Tam thái tử ngao liệt lên khập khiễng tranh chấp, tâm thần hoảng hốt, làm sao đến mức mất thanh lưu tinh. Nghĩ đến đây, Mục Châu đồng tử đối kia Tây Hải hai vị long tử hận ý ngập trời. Hắn nghĩ kia Tây Hải đại thái tử ngao ma ngang, tự cao Tây Hải Long cung chi tôn, ngang càng hung hách. Kia Tây Du Ngọc Long Tam thái tử ngao liệt, cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Mục Châu đồng tử nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề, đợi ta hoàn thành thái thượng lao quân chi mệnh, nhất định phải tìm kia Tây Hải ngao ma ngang cùng ngao liệt, đòi cái công đạo, để tiết mối hận trong lòng ta. Không phải, ta suy nghĩ không thông suốt. Nam Thiệm Bộ Châu, quần quận hồng trần, phồn hoa chợ búa. Thành trường an cái khác một cái đơn sơ trong tiểu điếm, lô hỏa đỏ bừng, cháo hơi sôi, tràn ngập khói lửa nhân gian khí. Bên cửa sổ chỗ, có sáng sủa sách âm thanh truyền đến. Một thư sinh gọi là Lữ Nham, chữ độc tân, chính bùi đầu khổ độc, thì thao niệm tụng lấy thánh nhân chi ngôn, Khổng Tử nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ngươi chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư? Chốc lát, lại nghe tụng, lão tử nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Này Lữ Nham người, thứ không phải hạ người phàm tục, chính là trung ly quyền khổ tâm tìm kiếm người, cũng là Đông Hoa đế quân kia một sợi thuần dương chân khí chuyển thế chi thân. Lữ Nham bên cạnh, ngồi ngay ngắn một vị đạo nhân. Đạo nhân này đầu trải tóc hai mái, râu dài quá bụng, tay cầm cây quạt, hàng phát đồng nhan, khí độ bất phàm, phản phất siêu thoát trần thế chi tiên giả. Hắn chính là kêu biếm trích hạ phàm chi thái thượng lao quân Mục Châu đồng tử, giờ phút này đã rút đi tiên địch, dùng tên giả Trung Ly Quyền. Đương nhiên, thái thượng lao quân môn hạ đồng tử, như Lọ Vàng đồng tử, Ngân Lô đồng tử, Mục Châu đồng tử, đều có thiên tư thông minh hạng người. Lại lâu bạn thái thượng lao quân, mưa dầm thấm đất, không thiếu pháp bảo, tiên đan, tiên pháp chi ban thưởng. Như cái này Mục Châu đồng tử nhất tâm hướng đạo, siêng năng tu luyện, tiến bộ tất nhiên là thần tốc, tiến triển cực nhanh. Trung Ly Quyền nhìn xem Lữ Nham, ánh mắt thâm thúy, âm thanh âm vang lên, mang theo một tia phiêu miểu xuất trần, tiểu ca nhi, xuân hàn xe lạnh, chớ có chịu hỏng thể cốt. lại nghỉ ngơi một lát đi. Nói cật, Trung Ly Quyền đem chén kia mới nấu xong hoàng lương mễ cơm đặt trên bàn, lo lắng lời nói, cháo hương chính nồng, trước đường dài rằng rạc, không cần khổ tranh sớm tối chi công. Cùng lúc đó, tay của hắn lặng yên bấm niệm pháp quyết, một sợi mắt thường không thể gặp tiên linh chi khí, theo mùi cơm chín chui vào lữ động tân miệng núi. Này tiên linh chi khí ẩn chứa vô tận huyền cơ, nhưng làm cho người nhập mộng, nhìn trộm nhân sinh muôn màu. Lữ động tân ăn tất hoàng lương mễ cơm, bỗng cảm giác bối rối như nước thủy triều, không thể ngăn chặn, một miệng không do nói, đa tạ lão trượng, chỉ là sách này bên trong tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có công danh lợi lộc, đợi ta lấy. Lời còn chưa dứt, Lữ Động Tân nghèo đầu, liền ngủ thật say. Mộng cảnh phô thiên cái địa. Trong mộng, Lữ Động Tân cần cù khổ đọc, học thức thanh danh lan xa tứ phương, cung canh tại Hán Dương chi địa, bởi vì hiếu đi rất cao bị nâng vì hiếu liêm, xoáy lại được triều đình trinh lích. Sau nhập Trường An Thái học, dốc lòng tu tập, cuối cùng được hoàng đế thưởng thức, địa vị cực cao, quyền hành lừng lẫy. Lúc đó, hắn có nhà cao cửa rộng nhà đẹp, vàng son lộng lẫy, đúng như tiên cung. Hắn có quỳnh tương ngọc dịch, cửa vào nhuận tâm, phảng phất cam lộ. Hắn có vô số kiểu thê mỹ thiếp, vây quanh tả hữu, cho dù tuổi già, cũng có uyên ương mặt trong thành đôi đêm. Một cây hoa lê ép hải đường. Lữ Động Tân say đắm ở cái này phồn hoa thịnh cảnh, coi là đời này đã đạt đến điện. Nhưng này phồn hoa thịnh cảnh thoáng qua liền mất. Ngày xưa giao hảo đồng liêu, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, lại đi vu cáo hãm hại sự tình. Ngự bút châu phê, ngày xưa quyền thần, trong nháy mắt biến thành tù nhân đồ. Khám nhà diệt tộc chi họa chợt hạ xuống, thê ly tử tán thống khổ không chịu nổi. Hình trên trận, chát đao hàn quang lạnh đấu xương, đâm thẳng cốt thủy, làm cho người trong lòng run sợ. Không. Lữ Động Tân tại vô tận hoảng sợ trong tuyệt vọng, nghẹn ngào kêu thảm, đống nhiên ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu rọi thân. Trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đã xem quần áo thẩm thấu. Trước mắt chén kia hoàng lương mễ cơm, lại vẫn hòa hợp từng kia từng sợi nhiệt khí. Trong động cả đời, trầm động chập trùng, cực kỳ xa hoa, lại hắc ám ngạt thở, lại bất quá hoàng lương nhất động. Hiện thực chi phòng ốc sơ sài, nhỏ hẹp chật chội, cùng trong động cực hạn phồn hoa, cực hạn hắc ám hình thành như tê liệt mãnh liệt tương phản. To lớn hư vô cảm giác, như mãnh liệt thủy triều, cơ hồ đem hắn triệt để thôn phệ. Nguyên lai, ta, cuộc đời của ta vinh lục, đều là một trận ảo mộng. Lữ Động Tân hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, to lớn hư vô cảm giác cơ hồ đem hắn thôn vệ. Đứng ốc, cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu. Trung Ly Quyền trầm ổn thanh âm, hợp thời vang lên, chữ chữ như chùy, đánh Lữ Động Tân hoảng hốt chi tâm, ngươi trồ nóng đội để cầu người, kết quả là bất quá hoàng lương nhất ngộ. Tình lại vẫn là tấp vương phòng ốc sơ sài. Cái này công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, coi là thật đáng giá ngươi lấy cả đời tuấn tuấn. Lữ Động Tân ngẩng đầu, lần thứ nhất chân chính xem kỹ vị này nhìn như bình thường đạo nhân. Trời chiều dư huy, chiếu rọi thân, lại hiển mấy phần tiên nhân chi huy. Trong ngộ kinh lịch, khắc cốt minh tâm, trần thế như khói chi ngộ, đống nhiên sông phá tâm phòng. Lại cạnh, hắn dứt khoát đẩy ra biểu tượng công danh chi kinh thư, hướng Trung Ly Quyền ngược lại dưới thân bái, dây thanh sống sót sau hai nạn chi rung động, lại kiên định quyết tuyệt, tiên sư, mời tiên sư độ ta. Đệ tử Lữ Nham, hôm nay đốn ngộ, trần duyên đã xong, nguyện bái nhập tiên sư môn hạ, đi theo hai bên, chấp cây trổi bảy nước có nhà, cầu lấy chân đạo. Hồng trần công xiềng, nơi này khắc triệt để băng liệt. Phàm trần tục niệm, nơi này tế tan thành mây khói. Đứng lên đi, ta đổ nhi ngoan. Trung Ly Quyền mỉm cười đỡ dậy hắn. Đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia phức tạp tính toán. Mặc dù tiên tiên thuần dương kiếm đã vỡ vụn, hoàn toàn thay đổi, sớm không phải dáng dấp ban đầu. Uy lực của nó cũng không lớn bằng trước kia, nhưng kia cuối cùng vẫn là thuần dương kiếm. Ngày xưa, Đông Hoa đế quân một thanh tiên tiên thuần dương kiếm, tung hoành tam giới, chạm vương linh quan, chạm thiên bồng nguyên soái, chạm thiên du phó nguyên soái chân quân, chạm dược thánh bảo đảm đức chân quân, chạm bác phương huyền vũ đại đế. Mũi kiếm chỗ đến, thế như trẻ tre, càng không một thần có thể ngăn cản. Những nơi đi qua, tiên binh tiên tướng nhao nhao tan tác. Đông Hoa đế quân kiếm phá nam thiên môn, giết tới 33 trọng trời, thẳng giết tới thông minh điện bên trong, linh tiêu bảo điện bên ngoài, kiếm chạm tây thiên như lai phật tổ, khiến phương tây như lai phật tổ bế quan đến nay không thấy tung tích. Kia thật đúng là thật nhanh một thanh kiếm a. Thế là Lữ Động Tân khám phá hồng trần giang buộc, tâm không lo lắng, cuối cùng bái tại thái thượng lao quân mục châu đồng tử tức Trung Ly Quyền môn hạ, thuận theo chu du tứ hải, quyết chí thể cầu tiên vấn đạo. Bỏ đi gông xiềng Lữ Động Tân, thiên tính bên trong kia phần phong lưu phong khoáng, thoải mái không câu nệ chi tư, hiển lộ hoàn toàn. Bất quá cái này Lữ Động Tân quả thật một diệu nhân. Hắn du dương tại khói lửa nhân gian, lúc hoặc hóa thân thị tỉnh tiểu dân, dung nhập phàm trần, chơi đùa nhân gian, tự giải trí vô tận. Hoa gần vào chợ búa ồn ào náo động, thiết bày thi thuốc, chăm sóc người bị thương, lấy y thuật cao siêu, giải dân chúng chi khó khăn, ban ơn cho tứ phương. Hoặc tại tiểu quán bên trong, nâng chén uống, hào hùng đầy cõi lòng, ngâm thi tác đối, âm thanh chấn bốn tỏa, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Lữ Động Tân du tẩu cùng khói lửa nhân gian, lòng mang thương xót, hành y tế thế, kiếm chỉ tà ma yêu ma, bảo hộ một phương an bình, hiển thị rõ từ bi độ người, thế thế hiệp khách chi phong phạm. Khi thì lại lưu luyến tại nơi bướm hoa, cùng giai nhân chuyện trò vui vẻ, thơ rượu tận tình, chuyện tình gió trăng, truyền vì thiên cổ giai thoại, rất có trò chơi hồng trần, tiếu ngạo giang hồ chi hào hùng. Nhưng Lữ Động Tân từ trước đến nay không tránh tiểu sắc lời tuyên bố, hắn thích rượu như mạng, mỗi gặp rượu ngon, tất nâng ly đến say mềm, phương chịu bỏ qua. Cũng vui đùa giỡn mỹ nhân, lời nói cử chỉ, khôi hài mọc lan tràn, thường chọc cho mỹ nhân nét mặt tươi cười như hoa, tâm hoa nộ phóng. Lữ Động Tân thường thường nghỉ đêm thanh lâu, xuyên ca hàng đêm, say đắm ở ôn nhu hương bên trong, như chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu Lữ Động Tân ba hí bạch mẫu đơn Lữ Động Tân ba say nhạc dương lầu. Rất nhiều phong lưu việc ít người biết đến, lưu truyền tại đầu đường cuối ngõ, thành vị bách tính trà dư tiểu hậu chi giai thoại. Lữ Động Tân siêu nhiên vật ngoại, cũng thấy rõ thế gian vật vật, không vì thế tục mà thay đổi, nhưng lại xa vào tại tiểu sắc bên trong, thưởng thụ thời khắc chi vui thích cùng tiêu giao. Hắn đã độn vô số người, lại thường tự rêu cô độc. Chính là, đừng lại bồng ấm, thản nhiên độc bộ cõi trần đi. Quay đầu tiên cư, nột lương tại phiêu miểu mây chỗ sâu. Xuất nhập vô tung, vãng lai không chừng, nửa là điên cuồng nửa là điên. Mà thành như thái thượng lão quân cùng Đông Hoa đế quân tại đâu xuất cung bên trong lời nói, Đông Hoa đế quân, chỉ bất quá, giống như Ngọc đế lời nói, kia chi ngươi đã không phải ngày cũ chi ngươi vậy. Ký ức tiêu tán, tính tình khác lạ, tưởng như hai người. Trên đời đã lại không Đông Hoa đế quân. Đông Hoa đế quân chi danh, đã thành quá khứ mây khói. Thuần Dương chân nhân người, đã mất Đông Hoa đế quân chi ký ức, cũng không trước kia ý chí niệm, quả thật một hoàn toàn mới chi cá thể. Hán, cuối cùng không phải đã từng Đông Hoa đế quân. Năm đó, Đông Hoa đế quân cử binh phản thiên, Thiên Bồng Nguyên xoáy tới ác chiến với thiên giới. Kịch chiến phía dưới, thiên hà nhược thủy chút xuống, rơi thẳng nhân gian, chỉ một thoáng, nhân gian hóa thành mênh mông trạch quốc, một vùng biển mênh mông. Mặc dù phía sau có nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, nhận nhân hoàng đại vũ chi di trí, dài gió dầm mưa, trị thủy vài năm, cuối cùng rồi sẽ nhược thủy đại bộ phận đưa về thiên giới, lắng lại tứ phương lũ lụt. Nhưng nhược thủy chính là thiên hà chi tinh, ẩn chứa vô tận linh lực, rơi vào trong nước, một nước hóa vật thủy, vô cùng vô tận. Như kia cỏ dại giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, cuối cùng là khó mà trừ tận gốc. Kia nhược thủy chi tinh tiềm ẩn vô tứ hải giang hà bên trong, âm thầm hấp thu sức nước, lớn mạnh bản thân, thỉnh thoảng gây sóng gió, dẫn phát lũ lụt liên tục. Vì vậy, hạ giới nhiều vẫn thường xuyên gặp lũ lụt nỗi khổ. Một ngày này, tiên sư Trung Ly Quyền, thực tức vị kia lòng mang thủ cũ Mục Châu đồng tử, chợt gọi hái đổ Lữ Động Tân đến trước. Trung Ly Quyền vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tại dư đồ phía trên, trầm giọng phân phó nói: "Động Tân, nhớ lại nhìn kỹ nơi đây." Lữ Động Tân xu thế bước lên trước, ngưng thần tế sát. Trung Ly Quyền nói: "Năm đó, có một hải ngoại ma đầu nghịch thiên mà đi, khiến thiên hà nhược thủy chút xuống nhân gian, lũ lụt hành hành, tứ ngược vô kỵ. Chương 590, cưới hạc phi kiếm chẳng hoàng lòng, tăng thêm, cảm tạ FSRM31 ít mình chủ khen thưởng. Chương 590, cưới hạc phi kiếm chẳng hoàng lòng, tăng thêm, cảm tạ FSRM31 ít mình chủ khen thưởng. Mặc dù may mắn được nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, không chối từ bất vả, nạo vét nhiều năm, cuối cùng rồi sẽ đại bộ phận nhược thủy đưa trở về thiên giới. Nhưng thiên hà nhược thủy chi tinh phách tà khí, sớm đã tiềm ẩn khắp thiên hạ thủy mạch bên trong, sinh sôi ra vô số thủy quái yêu ma, làm hại tứ phương. Nói đến đây chỗ, Trung Ly Quyền, vị này từng bởi vì trông giữ bất lực khiến thanh lưu lạc đường mà bị giáng chức hạ phàm trước đâu xuất cung Mục Châu đồng tử, giờ phút này sắc mặt ngưng trệ, thanh âm trầm thấp ẩn chứa túc sát chi ý, rõ ràng truyền vào ái đồ Lữ Động Tân trong tai: "Ta gần nghe giang hoài chi địa, sóng dữ ngập trời, không hề tầm thường hai hương. Trong đó càng có một đầu hung thần giao long, mượn nhược thủy tà lực gây sóng gió, cuốn lên trăm trượng đỉnh lũ, không biết thôn phệ nhiều ít ruộng tốt thôn xóm, vô tội sinh linh." Hung tàn chỗ, làm cho người giận sôi. Lữ Động Tân ngưng thần nghe, ánh mắt đảo qua đồ bên trên tiêu ký tình hình tai nạn, hai đầu lông mày dần dần có tức giận ngưng kết. Này giao tội ác chống chất, không thể không trừ. Trung Ly Quyền đống nhiên vô dư đồ, ánh mắt tựa như điện, khóa lại Lữ Động Tân: "Động Tân, ngươi mới được đạo pháp, ngươi kiếm thuật sơ thành, chính cần rèn luyện phong mang." Nhữ lại cầm thuần dương kiếm, hướng kia giang hoài chi địa đi một lần. Một là thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn, biết bách tính chi nạn, hai muốn bằng trong tay ba thước thanh phòng, chảm yêu trừ ma, gột rửa yêu phân, còn lê dân một cái an bình thế đạo. Đây là đại công đức một kiện, cũng là ngươi thân là đạo môn tử đệ gốc dễ phân. Ngươi vạn không thể chối từ. Lữ Động Tân nghe đây, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, đã có tế thế trách nhiệm trên vai chi chịu nặng cảm giác, càng có bảo kiếm mới mài, muốn thử phong mang chi nhuệ khí, cao giọng đáp: "Sư phụ yên tâm, đệ tử cái này liền lên đường, tất dùng cái này kiếm chu sát tà dao, lấy an ủi thương sinh, lấy chính thiên đạo." Nói xong, Lữ Động Tân thân hóa một đạo lăng lệ kiếm quang, trực trùng vân tiêu, thoáng qua tan biến với thiên tế ở giữa, chỉ còn lại dư âm còn vang vẳng bên hai. Kiếm quang đi xa, tiêu ẩn vào chân trời. Nhìn qua kia thuần dương kiếm quang đi xa phương hướng, Trung Ly Quyền đưa mắt nhìn thật lâu, trên mặt bộ kia lo nghi ngờ thiên hạ ngưng trọng mới chậm rãi tan rã, thay vào đó là một tia cười lạnh. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bê động, một mảnh bay xuống hoa đào tại trong im lặng hóa thành một biển. Mượn đao, giết người, mượn kiếm, giết rồng. Trung Ly Quyền nói nhỏ, đáy mắt chỗ sâu chôn giấu hơn 10 năm lửa hận cháy đường ngực, khó lấy lắng lại. Lữ Động Tân chính là Đông Hoa đế quân chuyển thế chi thân, thân phụ đạo môn đế quân khí vận, thủ thái thượng lao quân coi trọng, tự nhiên không được gì. Như vậy xảy ra chuyện người lại là người phương nào đâu? Tây Hải a Tây Hải, ngao mang ngang, ngao liệt. Trung Ly Quyền thanh âm nhẹ như là rắn độc thấp đê, lại lại dẫn khắc cốt toán độc. Năm đó Nam Thiên môn chi nhục, bị mất ta thanh tịnh tiên đồ thủ, ta Trung Ly Quyền. Thế nhưng là một ngày, cũng không từng dám quên a. Tỉ mỉ bày kế báo thủ thế cuộc, đã rơi dưới đệ nhất mai mấu chốt quân cờ. Chôn sâu hơn 10 năm mối hận lửa, giờ phút này bị tỉ mỉ dẫn dắt đến, như quần quần sóng ngầm, lặng yên chỉ hướng phương kia, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền đem bộc phát ra một trận kinh thiên động địa phong bạo. Lại nói Lữ Động Tân bái biệt tiên sư Trung Ly Quyền, nhập thế lấy tu đại đạo. Một màn kia thuần dương kiếm quang mở mị không có dấu vết, trốn vào phàm trần, kính vãng giang hoài chi địa. Sơ đến sông hạ, Lữ Động Tân nhưng gặp chợ đũa rộn ràng, rượu cờ phấp phới. Chợt có một sợi mùi rượu từ góc đường quán rượu xuất ra, thấm vào ruột gan. Lữ Động Tân theo hương mà dừng, đưa mắt nhìn lại, gặp trong tiệm rượu ngon thuần dày vô cùng, hương khí tràn đầy vài dặm, đúng như quỳnh tương ngọc dịch chi thơm ngọt, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Lữ Động Tân đi vào quán rượu, cười Phật đạo bảo, lấy bên hông hồ lô rượu, khẽ đung đưa lấy đó ý đã thấy tiểu bảo lắc đầu nói, khách quan, tiểu điếm rượu ngon, không phải vàng ngân không đổi. Lữ Động Tân lơ đễnh, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhặt một quýt ra, tiện tay gọt rua tại tiểu quán chi bích. Chốc lát, trên vách hoàng hạc sinh động như thật, dường như vật sống. Vũ giống như kim lụa khoác hà, đan đỉnh như chu sa điểm ngọc, nhanh nhẹn nhảy múa tại trong vách, vươn cổ dài lệ, tư thái huyền chuyển, cuốn khách uống rượu mà xoay quanh. Tốt, tốt một con hoàng hạc ca. Hay lắm, hay lắm. Đám người gặp chi, đều vô án tán dương, tiểu hứng tăng gấp bội, nhao nhao tán thưởng không thôi. Tiên sư, mời uống rượu này, để bày tỏ kính ý. Quán rượu trưởng quý gấp tiến nhanh tới, cung kính chào hỏi, đầy mặt tươi cười. Lữ Động Tân nâng ly một trận, say mềm, hiển thị rõ hào phóng không bị trói buộc thái độ. Hoàng hạc nhảy múa, dẫn tới đám người vây xem như lấp, tiếng than thở bên tai không dứt, xem người càng tụ càng chúng. Ấm thương giao thoa ở giữa, cười nói ồn ào, quán rượu một ngày thu đâu vàng, tài nguyên rộng tiến như nước chảy. Nhưng tiểu quán trưởng quý gặp này thân tích, sinh lòng tham nghiệm, muốn nhờ vào đó lấy mưu bạo lợi, liền sai người phủ lên trùng điệp màn tre, đem hoàng hạc che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, đối ngoại tuyên bố, duy vào cửa cô rượu người mới có duyên nhìn thấy tiên hạc. Trong lúc nhất thời, khách uống rượu giống như thủy triều vào tới, đông như chảy hội, tiền bạc như nước chảy cuồn cuộn nhập trưởng quỹ chi trong túi. Trưởng quỹ nếm đến ngon ngọt, lại mặt dày khẩn cầu Lữ Động Tân lại vẽ số hạng, tiến nhanh tới vai chào nói, tiên trưởng sao không lại thêm hạ ảnh, khiến cho ta trở phú giáp một phương, đoạt được chi lợi, ta cùng tiên trưởng chia đôi, như thế nào? Lữ Động Tân người thế nào? Là chán ghét nhất như vậy tham làm con buôn chi đồ. Ha ha ha! Lữ Động Tân cao giọng cười to, thế gian này cuối cùng là tham suối dễ kiệt, phúc báo khó tổn, há có thể bởi vì nhất thời chi lợi mà mất bản tâm? Nói xong, ống tay áo của hắn dương nhẹ, đối trên bách kia hoàng hạc xa xa một chiêu. Lệ, réo rắt hạc rẽ vang vọng phố dài, hoàng hạc xông phá màn tre, cánh chim giang hắn ra, linh động chi nhãn thần đảo qua kinh ngạc đám người, cuối cùng bay tới Lữ Động Tân bên cạnh, ôn thuần thấp cái cổ. Thế tục cho khí, ô ta hoàng hạc thanh linh. Đi thôi. Lữ Động Tân nhảy lên lưng hạc. Hoàng hạc thông linh, chân dài điểm nhẹ, dương cánh lăng phòng, trở bị này phong khoáng ngông nên thuần dương kiếm tiên thẳng lên bất tiêu, trong nháy mắt không có vào mênh mông biển mây. Duy dư trên vách mực ngấn lượn lờ. Bạc triệu hơi tiền, cuối cùng không kịp một khúc hạc múa chi tiêu diêu tự tại. Hậu nhân nhớ lại tiên tung, nơi này hạc phi thăng chỗ xây lên cao lầu, chính là kia thiên cổ tiên lâu, hoàng hạc lâu. Sau có thơ ta nói, xưa kia người đã thừa hoàng hạc đi, nơi đây trống không hoàng hạc lâu. Hoàng hạc một đi không trở lại, bạch vân thiên tái không du du. Lữ Động Tân lái hoàng hạc lăng không mà đi, cầm kiếm sơ đến sông Hoài Thủy chi bờ. Nhưng gặp yêu phân che không, như mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, chọc lãng bài không, giống như vạn mã buôn đằng, ngập trời mà tới. Thủy thế rào rạt, mênh mông cuồn cuộn, thật là nhân gian hạo kiếp chi tự vậy. Ngay tại cái này hỗn độn trong sóng dữ, một đầu dài đến trăm trượng có thừa, toàn thân bao trùm lấy ố vàng lân phiến màu vàng giao long như thân. Nó hình dáng tướng mạo dữ tợn đáng sợ, dương nhanh múa bước, tùy ý gây sóng gió. Mỗi lăn lộn một lần, liền cuốn lên như núi cao chi ác sóng, sôi trào mãnh liệt, tối khô là hủ. Đê đập tại kỳ trùng kích phía dưới, như giấy mỏng giòn trúc, trong nháy mắt sụp đổ, ốc xá tại tứ ngược bên trong, giống như xếp gỗ cỏ rác, một lát sụp đổ. Kia dài dao miệng lớn khép mở, huyết buồn đại khẩu bên trong, hình như có vực sâu không đáy, thôn phệ lấy không kịp né tránh chi sinh linh. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc chấn thiên, thảm trạng liên tục. Lữ tổ gặp này thảm trạng, giận từ tâm lên. Một cỗ trùng thiên tức giận hôn tạp thuần dương chính khí từ suy nghĩ trong lòng bay thẳng linh hải. Lữ tổ gầm thét như sấm, nghiệt xúc. Xem sinh linh như chó rơm, trời không chu nhữ, ta đáng chém ngươi. Bang lang. Bên hông thuần dương cổ kiếm giống như cảm ứng chủ nhân căm giận ngút trời, phát ra một tiếng long ngâm réo rắt uy dài, tự động nhảy ra hộ kiếm. Oanh. Thường ngực như liệt dương rơi thế thuần trắng kiếm khí ứng thanh mà lên. Ánh sáng thiên địa, thế như bô lôi. Kiếm ý chi bàng bạc lăng lệ, lại ẩn ẩn lộ ra Đông Hoa Đế quân thống ngự và tiên, bệ nghệ tam giới vô thượng uy nghi, trong chốc lát xé rách đẩy trời yêu phân. Một trận kinh thiên động địa chi chém liệt, tại hồng thủy sóng dữ ở giữa bỗng nhiên một phát. Kiếm quang như bạch hồng có nhật, lăng lệ tấn mãnh, đâm rách mây đen cuộn cuộn. Long lâm như cửu tiêu lôi đỉnh, đinh hai nhức óc, đánh rách tà tơi ngập trời trọng lãng. Lữ tổ nhân kiếm hợp nhất, thân hình như điện, tại ngập trời ác sóng cùng giao long cự trảo răng độc ở giữa chằn chọc xê dịch, cùng hung giao triển khai liều chết chém giết. Nhưng gặp Lữ tổ kiếm chiêu đại khai đại hợp, khi thì như bạch hồng có nhật, đâm thẳng đầu thủ luồng, khi thì như thiên hà cuốn ngược, quét ngang giao eo. Kiếm ảnh lấp lóe, giao ảnh bốc lên, một người mở giao, kiếm quang vậy ảnh xen lẫn, quay đến phong vân cuốn ngược, sơn hà thất sắc. Đêm dài hạt thấu thu không bích, vạn dặm gió tây một kiếm lạnh. Chém. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chỗ, Lữ tổ hét lớn một tiếng, người theo kiếm đi, thuần dương kiếm khí như trường hồng quán nhật chém xuống. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt trầm đục nương theo lấy đâm rách màng nhĩ gào thét. Ngao giống. Nhưng gặp một đạo máu cầu vồng phóng lên tận trời. Đầy trời ô uế vết vũ, hát vấy mà xuống, đem đục ngầu sông Hoài nước nhuộm thành một mảnh chói mắt tinh hồng. To lớn giữ tận dao đầu cùng khổng lồ yêu thân thể ẩm vàng tách rời, nặng nghề đoạn thân thể nện vào trong nước, kích thích vạn trượng tinh đảo. Nương theo lấy cái này hung dao vẫn diệt, kia chiếm cứ sông Hoài trên nước trống không yêu dị tà phân như là phí thang bắt tuyết, trong chớp mắt sụp đổ, bị thuần dương kiếm khí gột rửa đến sạch sẽ. Tứ ngược hồng thủy mất đi yêu lực trèo trống, dù chưa đều dừng, sóng to lại đã từ từ nhẹ nhàng. Đa tạ thần tiên hiển linh a, cứu khổ cứu nạn tiên trưởng a, trời xanh có mắt, thần tiên phù hộ, chúng ta được cứu. Đây là trên trời kiếm tiên a. Trên bờ sống sót sau hai nạn bách tính mắt thấy cảnh này, đều vui đến phát khóc, quỳ xuống một mảnh, dập đầu hô to, cảm kích thanh âm trực trùng bất tiêu. Hậu thế có truyền Lữ tổ phi kiếm trảm hoàng long ảnh thần đồ, lấy nhớ này một kiếm hành động vĩ đại. Có lịch sử ghi chép, Động Tân sơ bơi sông sông hoài, thử linh kiếm, liền chạm dài giao chi hại. Tranh nhất thanh. Lữ Động Tân trả lại kiếm vào vỏ, đứng ở sóng lớn dần dần bình bờ nước. Luồng gió mát thổi qua hắn hơi có vẻ sốt xếp thái dương, được nghe bách tính reo hò, hắn hai đầu lông mày cũng không khỏi lướt qua một tia trừ ma vệ đạo sau khoái ý cùng vui mừng. Kiếm chạm giao long về sau, Lữ Động Tân bụng dạ thoải mái, thi hứng tùy theo bừng bừng phấn chấn. Lữ Động Tân mang theo một bình lão tiểu lên cao, đứng cao nhìn xa, nhưng gặp mênh mang ba quang, mênh mông vô ngần, trong lòng rộng mở trong sáng, ngửa mặt lên trời cười to, làm thơ nói, kiếm thuật đã thành quân đem đi, có giao long sử chạm giao long. Hướng hiện thương nô mộ vẫn còn, trong động nhật nguyệt ta là trời. Cầm kiếm giữa trời ngàn dặm đi, canh một đường ta canh hai về. Trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Ha ha ha. Nói xong, Lữ Động Tân ngửa đầu đem trong bầu lão tiểu uống một hơi cạn sạch, cất tiếng cười to bên trong, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thấu bất tiêu, thoáng qua liền tan biến tại mênh mông chân trời ở giữa. Lữ Động Tân cầm kiếm chém giết tia màu vàng giao long thời điểm, lại chưa từng ngờ tới, này giao cùng sông Hoài Long Vương tiểu hoàng rồng có cực sâu nguồn gốc. Nguyên lai, cái này màu vàng giao long chính là sông Hoài Long Vương tiểu hoàng long chi em vợ, cũng có quan hệ thân thích. Sông Hoài Long Vương tiểu hoàng rồng, tại trong Long tộc cũng có một chỗ cắm rủi. Lại nói kia Kính Hà Long Vương, có thể xưng Long tộc chi hiển hách nhân vật, đứng hàng tám sông đều tổng quản, ti mưa lớn long thần trưởng một phương mưa trạch, hạt tám sông chi thủy, quyền thế ngập trời, uy danh lan xa. Vạn Thánh Long Vương cùng sông Hoài Long Vương so sánh, đó chính là nông thôn thổ tài chủ. Kính Hà Long Vương thế tử, chính là Tây Hải Long Vương chi muội. Như thế tính ra, Kính Hà Long Vương chính là Tây Hải Long Vương thân muội phu, hai người là thực sự quan hệ thông gia quan hệ. Mà Kính Hà Long Vương dục có bao nhiêu con trai, từng cái đều không phải hạng người bình thường, hiển hách một phương. Trưởng tử tiểu hoàng rồng, trấn thủ sông Hoài Khinh, trưởng sông Hoài Thủy hệ. Thứ tử nhỏ Ly Long, trấn thủ Tế Khinh, hạt tế nước thủy hệ. Tam tử Thanh Lương Rồng, trưởng quản sông Khinh, chủ nước Trường Giang hệ. Tứ tử Đỏ Dâu Rồng, trấn thủ sông Khinh, thủ Hoàng Hà thủy hệ. Chính là ứng câu cách ngôn kia, rồng sinh chín con, cửu tử đều không cùng. Kính Hà Long Vương cuối cùng một tử, chính là tiểu Đà Long. Đà Rồng, chính là cá sấu dương tử, thuộc xưng heo bà rồng. Đi về phía tây trên đường, tiểu Đà Long từng chiếm cứ Hắc Thủy sông gây sóng gió, bắt đường tăng, muốn đem bánh hấp lấy duyên họ, cũng cùng chư bát giới, Sa Tăng, Tôn Ngộ Không trở liên tiếp đại chiến, huyên náo Hắc Thủy sông long trời lở đất. Trước đây, tại Bắc Câu Lô Châu không chu toàn huyền chi chiến bên trong, tiểu Đà Long theo biểu ca Ngao Ma ngang cùng nhau xuất chiến, từng cùng Kim Giác Đại Vương giao phong. Nhưng mà, bất quá số hợp ở giữa, tiểu Đà Long liền bị Kim Giác Đại Vương đánh bại, cuối cùng lại bị Kim Giác Đại Vương kẹp ở dưới nách, chật vật không chịu nổi, hoa hoa trực hiếu. Tiểu Đà Long hổ thẹn không thôi, tự giác mặt mũi mất hết, sau đó liền không phục xuất chiến, Kính Hà Long Vương chi tử, như tiểu hoàng rồng, thanh lưng rồng, tiểu Đà Long. Đều quản Tây Hải Long Vương kêu một tiếng cứu cứu, quản Tây Hải Ngao Ma ngang, kêu một tiếng đại biểu ca. Lúc trước, đi về phía tây trên đường, chí hắc nước sông lúc, tiểu Đà Long bắt đường tăng, chuyện thứ nhất chính là phái người mời cứu cứu Tây Hải Long Vương tới uống rượu. Mà lại đây đuổi bắt tiểu Đà Long chính là Tây Hải Ngao Ma ngang. Tiểu Đà Long gặp Ngao Ma ngang, cũng là khách khí phi thường, nói ra, biểu hình, tiểu đệ luôn luôn được ban ân ở nơi này, tiểu biệt tôn nhan, không được hiếu thuận. Hôm qua bắt đến một cái đông thổ tăng nhân, ta nghe hắn là mười thế tu hành nguyên thể, người ăn hắn, có thể duyên thọ, muốn thỉnh cứu gia nhìn qua, bên trên lồng sắt chương 9, cùng cứu gia chúc thọ trước ngày sinh đấy. Tin dữ như một tia chớp, nổ vang tại xa hoa sông Hoài trong lòng cung. Cái gì? Người nói là? Nói. Ta. Em vợ ta hắn. Sông Hoài tiểu hoàng rồng nghe nói quân tôm lộn nhào tin tức chuyển đến, thân thể chấn động mạnh một cái, ngọc trong tay ngọn răng rắc nhất thanh bị bóp vỡ nát. Hắn mắt rồng trợn lên, van bệnh tiêm máu, một cô cùng bạo buồn giận cùng long uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện. Cả tòa thủy tinh cung đều tại hắn buồn giận hạ rung động ầm ầm. Chỉ là một cái phàm trần đạo nhân. An dám. An dám tàn sát em vợ ta. Tiểu hoàng rồng đầu rồng ngẩng cao, phát ra rung khắp thủy phủ hét giận dữ, âm thanh chấn ngàn dặm lòng sông, cho dù hắn là đạo môn tân tú, thù này cũng không đội trời chung, nhất định phải hắn lấy trả bằng máu máu. Chuyển tác khiến. Điểm đủ sông Hoài thủy phủ tinh nhuệ nhất binh tướng, mang theo long cung bí bảo, định hải siêu hồn kính. Coi như rời sông lấp biển, lục soát trời tắc địa, cũng muốn đem kia thanh sam đạo nhân thủ cấp, mang cho ta trở về. Ta phải dùng hắn tế cờ, lấy an ủi em vợ ta trên trời có linh thiêng. Hôm nay tăng thêm, do đó cảm tạ thư lưu FSRM31 ít minh chủ khen thưởng. Cũng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Điểm mực kim tiền, túi đầu. Chương 591, Long tộc cân đoán chương 591, Long tộc cân đoán sông Hoài nước một trận chiến, thanh phong nhuốm máu. Lữ Động Tân phụng sư phụ Trung Ly quyền chi mệnh, tại Giang Hoài chi địa trạm trừ yêu giao, tự nhận là thay trời hành đạo, lại không biết này yêu cùng Kính Hà Long Vương một mạch có chút nguồn gốc. Này màu vàng giao long không phải là bình thường tinh quái, cùng kia Kính Hà Long Vương chi tử, trấn thủ một phương thủy phủ sông Hoài Khinh Long Vương tiểu hoàng rồng quan hệ không tầm thường. Chính là sông Hoài Khinh Long Vương tiểu hoàng rồng em vợ. Cái tầng quan hệ này, đối vừa mới phi kiếm chạm long, dương danh đều vạn thuần dương chân nhân Lữ Động Tân mà nói, thực như một trận chưa biết nhân quả nghiệt chướng. Sông Hoài Long cung, tiếng chuông huy giải, kèn lệnh nghẹn nào. Long Vương dụ lệnh đã ra, sông Hoài thủy phủ lập tức tiến vào một loại dọa người sôi trào trạng thái. Ken, ken, ken. Điếu, điếu, đô. Trung tăng thanh âm lưỡng lự nấn ná, túc sát kèn lệnh tại u ám đáy nước nghẹn nào truyền vang. Rông chập chờn, san hô thất sắc. Trong chốc lát, lân giáp lấp lóe, binh khí xâm hàn. Khoác vậy đỉnh nón trụ tuần nước dạ xoa, mặt như màu xanh, mắt giống như trung đồng, huy động nặng nghề phân thủy xiên, phát ra trầm muộn bạch nước âm thanh. thân lấy trọng giáp quân tôn, lít nha lít nhít, như là phun trào dòng lũ sắt thép, xích hồng cự ngao như chiến phủ khép mở, vang lên kẹt kẹt, hàn quang lạnh thấu xương. Càng có vô số con lươn tinh, hát ngư úy, cá chép giáo úy hóa thành đạo đạo hát phong, lân giáp lấp loe u quang, cầm trong tay ngâm độc phân thủy thứ, sắc bén cốt mâu, đằng đằng sát khí. Thành kiến chế chi lính tôn tướng cua, cá rùa tinh tốt, như phô thiên cái địa chi hát triều, sôi trào mãnh liệt. Bọn hắn lôi cuốn lấy báo thủ trọng lãng, tại bí bảo định hải siêu hồn kính quang mang tinh chuẩn chỉ dẫn dưới, lao thẳng về phía bên bờ còn không biết hai ách đã tới, tự cho là xong chuyện phủi láo đi thanh sam kiếm tiên, Lữ Động Tân. Lữ Động Tân mặc dù đã mới nhìn qua tiên đạo con đường, chạm giao thử kiếm, sơ hiện phong mang, nhưng căn cơ còn thấp, giờ phút này đống nhiên đứng trước cái này trang bị tinh lương, phối hợp ăn ý, càng mang theo trọng bảo mà đến Long Cung thủy tộc tinh nhuệ vây quét, đông cảm giác áp lực bài sơn đảo hải. Kia Long Cung bí bảo định hải siêu hồn kính bắn ra lạnh lẽo hàn quang tựa như giỏi trong xương, một mực khóa chặt hắn thuần dương khí tức mặc cho thân hình hắn tật như quỷ mị, biến ảo khó lường, hoặc lấy thổ độn ẩn tích sơn lâm, hoặc lấy dáng mây che đậy thiên cơ, tại kia kính chiếu sáng rượu phía dưới, hắn tựa như hắc ám khung lung hạ chói mắt nhất cô tinh, căn bản không thể nào ở trốn. Trong lúc nhất thời, Lữ Động Tân tao ngộ trước nay chưa từng có vây giết. Thuần dương mũi kiếm mang mặc dù lợi, cũng có phần khó chống đỡ nước này lục xen lẫn, quần quần không dứt hung manh thế công. Bốn phương tám hướng, thủy tiễn như mưa to mưa như chút nước, kình đủ sức để xuyên thủng kim thiết, song lớn hóa hình vì thủy long cự thú, hung hãn không sợ chết và mạnh, càng có kia cầm binh khí nặng của tướng, giả xoa thay nhau xung kích, mỗi một kích đều thế chỉ lực mãnh, chấn động đến Lữ Động Tân cổ tay run lên. Lữ Động Tân đành phải đem thuần dương cổ kiếm múa thành một mảnh hắt nước khó nhập hộ thể vòng ánh sáng. Kiếm quang nhấp nháy, thương hực thuần dương kiếm khí ở xung quanh người xoay tròn như thiên luân, kết lực đón đỡ kia đến từ bốn phương tám hướng thủy lục xen lẫn cuồng manh thế công. Vậy ra chi thủy châu duệ như phá không tình nỏ, mang theo lăng lệ chi thế, to lớn chi thủy tộc yêu tướng thay nhau xung kích, như sóng kích đáng ngầm, thế không thể đỡ. Lữ Động Tân khi thì trốn vào rừng rậm u khe, khi thì tại kinh đảo hải lãng ở giữa xê dịch chuyển hướng, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần né tránh, đều hiểm lại càng hiểm, tay áo phía trên nhuộm thấm vết thương nước động, thật sự là bộ bộ kinh tâm, sinh tử một đường. Chính như thơ nói, 10 năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Bảo kiếm phong tử ma lựa ra, nguy cơ cũng là thượng thừa nhất đá mài đao. Cái này bước đến tuyệt cảnh bỏ mạng buôn tập, cái này không thở nổi cao áp chém giết, nhưng cũng là một khối đá mài đao. Tại trận này bỏ mạng buôn tập, sinh tử một đường chi cao ép chém giết bên trong. Ngày xưa Đông Hoa đế quân kia bệ nghệ tam giới, chẳng tiên lục thần vô song kiếm ý, tại tối tăm trong huyết mạch lặng yên lưu truyền. Lữ Động Tân kia tuyệt luân căn cốt tiên chất cùng đạo pháp tiềm lực bị triệt để kích phát, thuần dương chân nguyên vận chuyển như giang hà bành trướng, trong tay ba thước thanh phong càng thêm linh động lăng lệ, lạnh thấu xương kiếm khí thẳng ngút trời, kiếm đạo cảm ngộ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tinh tiến bay vụt. Hắn vừa đánh vừa lui, thân hình tại rừng rậm cùng bờ sông ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt. Kiếm tùy thân đi, những nơi đi qua, thô to cổ một bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, truy tại trước nhất hung hãn tuần hải giả xoa, ngay cả người mang xiên chia làm hai đoạn, canh đồng điếu huyết hắt vấy như mưa. Lữ Động Tân một đường buôn tập, dưới kiếm đẩy ra truy binh vô số. Bản tính bên trong kia phần không bị trói buộc cùng đối thế tục trói buộc khinh thường, làm hắn không vội ở rũ sạch cùng yêu giao sự tình, đối diện với mấy cái này lòng cung nhanh bớt, hắn không nói giải thích, ngược lại hưu tâm lấy kiếm trong tay, giữa lông mày chi ngạo, hướng cái này tự cao tự đại thủy tộc long uy. Một trận kết thủ kết toán chi cục đã định. Rốt cục tại một lần phá vây tao nội chiến bên trong, Lữ Động Tân tu vi tăng vọt. Này, từng tiếng quát chấn dã, thuần dương kiếm đột nhiên hóa thành một đạo cắt nước thiên địa chói mắt hùng vang, tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm khí ngang nhiên xé rách nặng nề màn nước. Một kiếm này, không chỉ có trong nháy mắt bức lui phun lên chi thủy tộc yêu binh, làm chúng nó tâm sinh sợ hãi. Kia không gì không phá chi kiếm phong, lại điện quang thạch hỏa, làm cho người ngạt thở chi loạn chiến chiến đấu bên trong, nhanh hơn thiểm điện lướt qua một vị thân mang long văn trọng giáp, sát khí ngút trời chi long tộc thái tử cổ, sông hoài long vương chi con trai trưởng, kính hà long vương chi cháu ruột. Bang, soạt. Lưỡi dao phá vỡ kiên cố vảy rồng hộ giáp thanh âm chói tai. Tinh hồng nóng hổi yêu dị long huyết như là chảy ra, sát na phun tung tóe, nhiễm đến quanh mình thủy vực một mảnh chói mắt tinh hồng. Cái đầu kia mang bảo châu kim quan, thân lấy trọng giáp, hung hãn dị thường rồng thái tử, chưa cùng thấy rõ kiếm lộ, đã cái cổ mắt lạnh, trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Điện hạ, rồng thái tử. Rồng thái tử bất lạc. Kinh hãi đến biến điệu kêu gào ở trong nước nổ tung, vô số thủy binh mặt xám như cho. Sông hoài long vương chi con trai trưởng, kính hà long vương chi cháu ruột, lại vẫn lạc tại một phàm trần đạo nhân thủ. Thanh liệt ngút trời, thủy phủ khắp huyết. Kia cốt cốt dung nhập sông hoài nước xích hồng long huyết, như là ở trong thiên địa ký xuống một phần lấy máu làm mực, hoán làm khế tử thủ khế ước. Một kiếm này, triệt để chặt đứt cuối cùng một tia đường lùi. Từ đó khoảnh khắc, kính hà long vương một mạch cùng thuần dương kiếm tiên ở giữa, đến tận đây kết tử thủ. Mấy tháng thời gian, trong nháy mắt tức thì, phàm trần nơi nào đó ưu tính sơn giã rừng trúc ở giữa, suối nước róc rách. Trung Ly Quyền đứng chắp tay, Lữ Động Tân trở về, hai đầu lông mày không có gì ngoài hoàn toàn như trước đây thoải mái, tăng thêm mấy phần kiếm khí rèn luyện sau trầm ngưng cùng sắc bén. Sư đồ hai người gặp lại lần nữa. Động Tân a. Trung Ly Quyền chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo vừa đúng ưu tư thở dài, giữa lông mày nhẹ trao lại, lời nói thâm thiế, ngươi kiếm chẳng kia long tử tuy là chém yêu, nhưng thân phận tôn quý, cử động lần này sợ cùng kia kính hà long vương một mạch. Kết ngập trời thù hận a. Long tộc chính là tam giới lại tộc, tứ hải đồng khí liên chi, tại trong tam giới căn cơ thâm hậu, trả thù chi thế, sợ đem vô cùng vô tận. Trung Ly Quyền giống như lo lắng đề cập long tộc trả thù chi lo, thần tinh kia dường như làm đồ đệ tiền đồ vận mệnh lo lắng. Lữ Động Tân chính lau sạch lấy thuần dương kiếm mũi nhọn, nghe vậy chỉ là bật cười lớn, không để ý hớp một ngụm rượu ngon. Sư phụ quá lo lắng, đệ tử chạm kia ác dao chính là cứu vạn dân tại thủy ách bên trong. Ta đi đến chính, ngồi bưng, còn gì phải sợ? Hắn mày kiếm trao lên, thực chất bên trong kia phần thuộc về thuần dương chân nhân ngạo nghệ không bị trói buộc thản lộ không bỏ sót, trên lưng trong hộp tam xích kiếm là trời lại bày ra bất bình người. Đạo pháp mang theo, chính nghệ tinh tâm. Như bởi vì chỉ là long tộc ngậm đoán liền sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, chẳng lẽ không phải làm trái bản tâm, mất thuần dương bản sắc? Tay hắn phủ tranh tranh kiếm tích, kiếm kia hình như có cảm ứng, phát ra thanh thúy bù bù, khí ngạo nghệ thẳng ngút trời. Đạo pháp tự nhiên, nhưng làm việc thiện ứng, không thẹn với lương tâm. Một chút đạo trích ngay tí chi hoán, cần gì tiếp với? Long tộc mặc dù thế lớn, nhưng ta thuần dương tử cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn nếu dám tới phạm, ta định để bọn hắn có đến mà không có về. Nói xong, Lữ Động Tân cổ tay nhẹ chấn, hàn quang lóe lên, bảo kiếm vững vàng đưa về cổ phát hộ kiếm. Lập tức, đem tiêu tản ra mê người thuần hương màu son hồ lô rượu tùy ý tới eo lưng ở giữa thanh thao bên trên một tràng, ngọc chụp nhẹ băng lên. Lữ Động Tân quay đầu, ánh mắt xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, nhìn về phía phương xa đã khôi phục an bình Giang Hoài thành trấn. Ánh chiều tà le lói, nhà nhà đốt đèn lấm ta lấm tấm hiện lên, chợ búa ồn ào hồi phục cấm áp tường hòa. Khoe miệng của hắn chưa phát giác câu lên một tia quen có trò chơi hồng trần thoải mái thanh thản ý cười. Nơi đây yêu phân đã tĩnh, cho khí tân tán, bách tính hơi đến an bình. Hôm nay, Lữ Động Tân ánh mắt vượt qua lầu các mái con cùng sắp tối yên làm, nhìn về phía chỗ xa xa kia mơ hồ chuyển đến sáo trúc quản dây cùng, hồng tụ rêu rao, son phấn hoa mai chi địa, như thế ngày tốt cảnh đẹp, há có thể cô phụ? A, nên uống cạn một chén lớn. Sư phụ, đệ tử tạm thời cáo lui. Hôm nay vô sự, câu lan nghe hát, cắm hoa làm ngọc đi vậy. Thanh sam vẽ bậy, thân ảnh khoan thai chui vào phạm tục ồn ào náo động bên trong, trực tiếp hướng thanh lâu mà đi. Trung Ly Quyền đứng ở nguyên địa, nhìn qua đồ đệ kia dần dần từng bước đi đến phong khoáng ngông nên bóng lưng, ánh mắt thâm thúy khó phân biệt. Ha ha ha. Ánh nắng chiều tại trên mặt hắn bỏ ra khó lường quang ảnh, duy có một vệt bí ẩn, tính toán xính băng lãnh đường vòng cùng, tại trên mặt hắn lặng yên hiện hiện, thật lâu, không tản đi hết. Tại kia ngoài tam thập tam thiên, Ly Hận Thiên đâu xuất cung chỗ sâu, lo bắt quái trung đan lửa chập chờn, sáng tối chập chờn. Thái thượng lão quân nhắm mắt giật dây, phản phất đối hạ giới không hề có cảm giác. Nhưng mà, giữa thiên địa nhân quả mạch lạc, đạo môn nhân giáo bát tiên trên thân kia dần dần ngưng tụ, sáng tắt lấp lóe đạo môn khí vận, cùng kia lặng yên gieo xuống đạo môn hạt giống, đều rõ ràng chiếu rọi tại cái kia không vui không buồn, thấm nhuần vạn vật vô vi đạo trong nội tâm. Ngày xưa, tại mênh mông thiên giới bên trong, lại có ngày đó đỉnh hương tiên lại, đạo môn bát tiên thiết quải lý trước đó thế, ti hoa nữ quan, đạo môn bát tiên hà tiền cô trước đó thế, trước điện thư ký lang, đạo môn bát tiên hàn tương tử kiếp trước, đều bị biếm hạ phàm. Xích Cước đại tiên chi đệ tóc dài đại tiên nói ngay cửa bát tiên chi lam hái cùng kiếp trước, cũng bị giáng chức nhập phàm thế. Ở giữa, Thiết Quản Lý, Lý Huyền, bởi vì đầu nhập Lý Lao Quân chi tộc, vì Lý Lao Quân tông tộc hậu duệ, cho nên Lý Huyền bị Lý Lao Quân thu làm đệ tử truyền. Thái thượng lão quân sớm hơn Lý Huyền còn tại tã lót thời điểm, liền đem đạo đức kinh chân nghĩa truyền bá tại nội tâm, vì đó đặt vững đạo cơ. Sau đó, Thái thượng lão quân càng là lúc nào cũng đích thân tới, tận tâm chỉ bảo, thủ Lý Huyền vô thượng đại đạo, truyền huyền diệu diệu pháp. Thái thượng lão quân càng từng tự mình mang theo Lý Huyền thần du đồng lai, phương trượng chờ mở mị tiên cảnh, mở tầm mắt, sâu thực đạo cơ. Từ điểm hóa vỡ lòng, thu pháp khảo nghiệm, đến tái tạo thân hình, ban thưởng bảo tế thế, Lý Huyền đều đến Thái thượng lão quân dốc lòng chỉ điểm. Lý Huyền đã vì Lý Lao quân tông tộc hậu duệ, cùng họ đồng tộc, lại phải Thái thượng lão quân trao tặng pháp bảo cùng đạo pháp, thu làm đệ tử để truyền. Là lấy, Lý Huyền đứng hàng đạo môn nhân giáo bát tiên đứng đầu. Thái thượng lão quân chút xuống tâm huyết, ý đem Lý Huyền bồi dưỡng vì tương lai đạo môn nhân giáo bát tiên bên trong người đứng đầu người. Hỗn độn sơ phân thời khắc, có bạch con rơi tình một con, thọ nguyên kéo dài, già mà không chết chính hợp Thái thượng lão quân chi ý, được thu làm đạo môn đệ tử. Lữ Lộc Tân, sư thừa tại Trung Ly Quyền, du đậu cùng Hồng Trần vạn trượng bên trong, cũng gánh vác lên độ hóa Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử chờ các vị đạo hữu trung phó tiên độ nhiệm vụ. Mà hết thể này gợn sóng cùng cơ duyên, đều do phía sau màn kia thanh tĩnh vô vi, lại không từ bất cứ việc xấu nào Thái thượng đạo tổ một tay thôi động. Ngoài tam thập tam tiên ly hà tiên, Thái thượng lão quân tại U Tĩnh Đâu xuất cung bên trong, yên lặng quan sát đây hết thể phát sinh cùng phát triển. Ngược dòng xem tam giới, đạo môn hương suy chỉ biến, như thủy triều lên xuống, rõ mồn một trước mắt. Ngày xưa, đạo môn tam giáo, Xiển giáo, Tiên giáo, Nhân giáo, tam giáo một nhà, đồng khí liên chi, đạo môn hưng thịnh. Chính như lời nói, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên lai là một nhà. Xiển giáo cũng tốt, Thiệt giáo cũng tốt, Nhân giáo cũng tốt, thực đều là đạo giáo, đều thuộc Thái Ất Huyền môn. Cánh cửa này tam giáo chi tam thanh đạo tổ, cũng từ ba đám thanh khí biến thành, mọi người đồng căn đồng nguyên. Nhưng mà, tự phong thần đại chiến về sau, đạo môn khí vận chập trùng thoải mái. Đạo môn chi Thiệt giáo một mạch như vậy hủy diệt, trước kia huy hoàng như ảo ảnh trong mơ, tan đi trong trời đất. Tại hạ giới, Thiệt giáo đạo thống truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ còn lại một chút chắp vá. Phong thần về sau, Xiển giáo cũng sinh biến cho nên. Xiển giáo Ngọc Hư thập nhị kim tiên, hoặc vứt bỏ đạo từ Phật, hướng phương Tây cầu pháp, lấy kiếm mới đổ. Hoặc sợ hồng trần sắc khí, lại lịch sắc kiếp, liền bế quan thâm sơn, dốc lòng tu hành, thể trạng tam thi, để cầu siêu thoát. Xiển giáo môn đỉnh, ngày càng tàn lụi, nhân khẩu thưa thớt. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà phương Tây Phật môn cái này ngư ông cuối cùng được lợi, thừa cơ hưng khởi. Bây giờ, phương Tây Phật pháp đông truyền chi thế trùng trùng điệp điệp, rất có quét sạch đông thổ chi tâm. Về phần nhân giáo, mặc dù lo liệu vô vi mà trị lý lẽ niệm, thuận theo thiên đạo, không cưỡng ép can thiệp thế gian hỗn loạn. Nhưng Thiệt giáo đã diệt, Xiển giáo cũng ẩn, giữ gìn đạo môn đạo thống trọng trách, trung uy nhân giáo trên vai. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị, tuy nhiên cần có người thừa kế phát triển, lấy rồi nói tiếp mạch. Như không người truyền thừa, tinh diệu nữa chi đạo pháp, tựa như kia cây không dễ, nước không nguồn, cuối cùng rồi sẽ khô kiệt, đạo môn cũng đem dần dần suy sụp. Mà bây giờ tam thanh thánh nhân đều đã siêu thoát tam giới bên ngoài, Tiêu Dao tại không cũng biết chi địa. Mà hắn thái thượng lão quân, liền trở thành bây giờ trong tam giới công nhận chi thái thượng đạo tổ ổn thỏa trong tam giới đạo môn chức thủ khoa. Trong tam giới, đạo môn lấy hắn vi tôn, tôn làm thái thượng đạo tổ hắn cũng cần thành đạo cửa mưu đồ một hai, lấy bảo đảm đạo môn vĩnh tục hưng thịnh. Thái thượng lão quân thân là tam giới đạo tổ cảm giác sâu sắc đạo môn chuyển thừa nguy hiểm cơ, liền mở rộng nhân giáo chi môn, quảng nạp đệ tử, ý muốn trọng trấn đạo thống tại nhân gian, phát dương đạo pháp. Trong lòng sớm có mưu đồ, muốn lấy bắt tiên chi hình, hiện chúng sinh đều có thể thành tiên chi niệm. Thái thượng lão quân mô phỏng tập nam, nữ, già, ít, giàu, quý, bần, tiện tám biểu tượng khiến cho trải qua hồng trần muôn màu, chứng đạo thành tiên, dùng cái này hướng tam giới chúng sinh chiêu cáo, tam giới lục đạo, chúng sinh, vô luận xuất thân quý tiện, vị lần cao thấp, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là giàu là quý, là bần là tiện, phàm là lòng mang thành tâm thành ý hướng đạo chi tâm, đợi đến cơ duyên giáng lâm, đều có thể nhập ta đạo môn, cầu vấn con đường trường sinh. Này một viên đạo có thể học, tiên có thể thành chi tín niệm hạt giống, đem theo nhân giáo bắt tiên cố sự, gieo rắc tại nhân gian đại địa, mọc rễ nảy mầm. Đây là đạo thống giải tục, hương hỏa không dứt vạn năm căn bản kế sách. Cho đến ngày nay, bắt tiên chi khí vận đã hơi lần quý vị, riêng phần mình trải qua trùng điệp kiếp số, tại nhân gian hiển thánh truyền đạo, phát dương đạo pháp. Về phần Tây Hải Long tộc, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy sinh linh làm kiến hồi. Một ngày này, thanh lâu bên trong, theo trong cát, ấm trướng buông xuống, che lại một phòng tiểu diễm phong quang. Thụy não hương tại kim thú lư hương bên trong lặng lặng tiêu đốt, lượn lờ thuốc lá như tơ như sợi, chậm rãi bốc lên, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Lan xạ chi khí, âm thầm phù du, tràn ngập tại trong không khí. Phù dung trong trướng, đêm xuân khổ ngắn, trải qua điên loan đảo phượng, mấy chuyến hồn xốp dọn sương mềm, tận hưởng nhân gian vui thích. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã có chút trắng bệnh, muốn tảng sáng mà ra. Trong phòng, nến đỏ nước mắt tận, đã thành cho tàn. Chương 592, Kim Thiền Tử Tú cầu chọn rể. Chương 592, Kim Thiền Tử Tú cầu chọn rể. Lại nói năm đó từ Đông Hoa Đế quân binh bại về sau, Thái thượng lão quân niệm năm đó ở trong Tử Tiêu Cung, Đông Vương Công lấy Nam Tiên đứng đầu chi tôn, cho Thái Thanh đạo nhân dâng trà tình nghĩa, thu Đông Hoa Đế quân vì môn hạ đệ tử, dùng cái này bảo toàn Đông Hoa Đế quân một chút hy vọng sống. Thế nhưng, kia từng khiến Đông Hoa Đế quân tâm hệ hồn dắt mẫu đơn tiên tử, dĩ nhiên đã hương tiêu ngọc vẫn, phương hồn mịt mờ. Thái thượng lão quân lại cùng Đông Hoa Đế quân làm một vụ giao dịch, lấy Đông Hoa Đế quân phương Đông đạo môn đế quân chi khí vận, đổi mẫu đơn tiên tử phục sinh. Song phương giao dịch đã thành. Đông Hoa Đế quân kia bao hàm tình ý ký ức bị Thái thượng lão quân vô tình ma diệt, khí vận vì theo tán đi, vào hết đạo môn nhân giáo. Không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Chính là Đông Hoa thượng tiên yêu thương dấu, lá đỏ thơ thấu mẫu đơn tình. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Từ đó, Thuần Dương Tử Lữ Động Tân liền không còn là Đông Hoa Đế quân. Kia phần thuộc về Đông Hoa Đế quân khắc cốt thâm tình, đã theo ký ức cùng khí vận cùng nhau tiêu tán ở bên mông trong thiên địa. Mà trùng sinh mẫu đơn tiên tử, lại có lẽ vẫn là cấn lấy chuyện cũ trước kia từng kia từng kia ấn ký. Hiện thế Lữ Động Tân có kiếm tiên phong mang, tiểu tiên buông thả, sát tiên phong lưu, ảo thuật tiên phóng đãng, lỗi lạc một thân, trò chơi hùng trận. Nhưng mà Thuần Dương Tử Lữ Động Tân cùng Đông Hoa Đế quân tưởng như hai người, đối mẫu đơn tiên tử chi ái, cuối cùng không giống với Đông Hoa Đế quân đối mẫu đơn tiên tử chi ái. Lại nói Lữ Động Tân cùng Hoa Tiên chuyển thế Bạch Mẫu Đơn, một đêm đêm xuân trường ấm, thần hy mới nở, ánh sáng nhạt mờ mờ, sa mỏng sương mù chưa tan hết. Thanh lâu bên trong, u mật tiểu diễm, phù dung trong trướng, thụy não thơm gần như tàn tẫn, lan xạ chi tức mờ mịt khó tìm, giống như đem tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại một chỗ xốc xếp quần áo, ý mắng tỏ rõ lấy trận kia hao hết tinh hồn hoan ái. Bạch Mẫu Đơn tinh mâu nửa khép, tóc mây như mực, xốp dán tại mồ hôi ở mức chưa tiêu phấn nị má bên cạnh. Kia trên má thơm, hai đóa say lòng người đảo choáng chưa cởi tận, lông mi thật dài như là bị hoảng sợ cánh bướm rung động nhẹ nhẹ. Nàng tựa như bị mưa đêm trải qua rửa tội hoa mẫu đơn, lười biếng nghiêng người dựa vào bên gối, một thân dính xương tăng thêm mấy phần thực hồn mỹ thái. Như ngọc đầu ngón tay, vô ý thức quấn quanh lấy Lữ Động Tân đứng dậy lúc Phật rơi kia phương theo lên tịnh đế quấn nhánh mẫu đơn hương la khăn, trên khăn, tựa hồ còn lưu lại đầu ngón tay hắn nhiệt độ cùng khí tức của mình. Ánh mắt của nàng mang theo mới tỉnh mông lung cùng một tia u hoãn, chăm chú đính vào bên cửa sổ cái kia thanh sam trên bóng lưng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muôn tố còn đứng. Hoa tiên chuyển thế chi bạch mẫu đơn, mặt mày ngậm xuân, mỹ thái trọng người, phong thái yểu điệu. Thuần Dương kiếm tiên Lữ Động Tân, tùy tiện thoải mái, vạn loại vuốt ve an ủi, nhưng lại tâm hệ đại đạo. Mẫu đơn vốn là Hoa tiên tử, Động Tân lại là Thuần Dương tử. Hoa tiên đoạ bụi mị cốt sinh, Thuần Dương nhập thế phong tình loại. Mẫu đơn muốn ngừng, mà Thuần Dương không đứt, Thuần Dương muốn dừng, mà mẫu đơn không muốn. Mây mưa thời khắc, các hiện lên phong lưu. Nơi đây điên đảo, đến tột cùng là bị giáng chức trích Hoa tiên dùng phàm trần ôn nhu trói buộc chân tiên. Vẫn là thoải mái chân tiên tiện tay điểm hóa đóa này thế gian danh hoa. Lẫn nhau tình duyên dây dưa, ai lại nói rõ được. Nến đỏ nước mắt tận, đã thành cho tàn, chứng kiến một đêm này chi sầu triền miên. Giang giác. Cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, thân ở giữa mát lạnh gió thừa cơ chui vào, im lặng pha loãng lấy trong trướng sền sệt tấm hương. Trên bàn đêm qua bọn hắn đều vui mừng mạ vàng bầu rượu, đã nhanh giống. Tích đáp, tí tách, tí tách. Mấy giọt tàn rượu dọc theo hồ nước ngưng tụ, cuối cùng nhỏ xuống đàn một mặt bàn, giống đến chầm vệt nước mắt. Lữ Động Tân lặng yên đứng dậy, đưa lưng về phía giường, chậm rãi chỉnh lý hơi có vẻ nếp vốn thanh sam, buộc chặt đai lưng. Mờ mờ nắng sớm phát họa ra hắn cao thẳng tắp hình dáng, trên mặt đất kéo ra cái bóng thật dài. Quay đầu nhìn quanh, trên giường giai nhân bạch mẫu đơn, tóc mây tán loạn, tinh mâu được hải, má phấn còn mang vui thích sau chi màu hồng, chính nửa tỉnh nửa ngủ, hồn nhiên đáng yêu. Lữ Động Tân lặng lặng cảm thụ được gió sớm hơi lạnh, tơ tình như nước cuốn ngàn bể, kiếm khí như xương chạm trong niệm. Trong mắt đêm qua kia say nhập phương bụi chi mê ly nhu tình, giờ phút này đã từ hắn trong suốt trong hai con ngươi triệt để rút đi, thay vào đó người chính là một phái duyệt tận hồng trần sau chi trong suốt thanh minh. Hắn hiện tại tỉnh táo đến đáng sợ. Bên hông chuôi này cổ phát thuần dương cổ kiếm, tại ánh sáng nhạt hạ chiết xạ ra xâm nhiên lạnh lẽo hàn mang, trên chuôi kiếm đường vân như là ẩn nút bảy rồng, ẩn ẩn tản mát ra chu yêu phá tà lạnh thấu xương kiếm khí. Cái này vô song phong mang, cùng giường bên cạnh thất lạc kia phương tiểu diễm còn mang vết mồ hôi cùng mùi thơm cơ thể tịnh đế mẫu đơn la khăn, hình thành chói mắt so sánh. Một phe là chặt đứt chân duyên, hộ đạo vệ thật lưỡi dao. Một phe là câu hồn thức cốt, làm cho người say mê ôn nhu hương. Kiếm quang như xương, la khăn như nước, cách không tương đối, y mắng nói tiên phàm tình yêu chi gút mắt cùng bất đắc dĩ, làm cho người than thở. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Diễm xương như mơ, tiêu hồn thực phách, ôn nhu hương chính là mộ anh hùng. Lữ Động Tân vẫn nói nhỏ, lúc này là một bài cảnh thế thơ để mà khuyên bảo thế nhân. Kia reo rắt tiếng nói mang theo một tia vừa trải qua tiêu hồn thực phách mất tiếng, càng trộn lẫn lấy mấy phần bất đắc dĩ thấm nhuần cùng siêu nhiên đốn ngộ, đôi tám giai nhân thể giống như xúc giòn, bên hông cầm kiếm trạng phàm phu. Mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm dạy quân cốt tùy khô. Ngâm A Lữ Động Tân vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mượn trớn bên eo của mình, phản phất muốn bắt giữ kia trong lúc vô hình bị tuyệt thế danh hoa hấp thu quý giá đến cực điểm tinh nguyên dương khí. Cái này khẽ vỗ, lại để kia cầm kiếm lúc vững như bản thạch ngón tay, mấy không thể xem xét run nhẹ nhẹ một chút. Đêm qua phong lưu, tận nước chảy về đông. Ai? Lữ Động Tân trong mắt sát na thanh minh như nước, nhìn qua màn gấm bên trong vẫn mặt phấn ngậm xuân, sóng mắt mang oán chi bạch mẫu đơn, xúc động thở dài nói, tiểu sát trên đầu một cây đao, quả nhiên khiến cho ta nguyên thần hơi sớm, đạo thể hơi thả lỏng. Thành quá thay tư nói, từ hôm nay trở đi, Lữ Mộ, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua trên bản kia biểu tượng đêm qua phóng túng không bầu rượu, lại chạm đến dưới lưng vẫn còn nhỏ bé bùn rùn, chỉ địa hữu thanh, tiếng rượu. Nói xong, Lữ Động Tân đỡ định cảm thấy khốn cùng cái eo, trong mắt lại không nửa phần lưu luyến, hai đầu lông mày đều là quyết tuyệt thanh minh. Hắn dứt khoát phất tay áo, vị tường, đi lại kiên định, bước qua kia một chỗ ấm hương ôn ngọc chi bất tản, đẩy ra cái kia đạo ngăn cách tiên phàm dục vọng chi cửa son, thân ảnh quyết nhiên dung nhập lâu bên ngoài dần sáng chi thần hy thanh huy bên trong. Thanh lanh nắng sớm tức thời tràn vào, bao trùm hắn gầy gò thân ảnh, rửa sạch một thân phủ hòa khói lửa. Ly. Sau một khắc, tiên hạc thanh lệ từ chân trời chuyển đến, thân ảnh quyết tuyệt dung nhập lâu bên ngoài kia phiến dần dần sáng tỏ mờ mờ ánh dạng đông bên trong. Người đi nhà trống, duy dư cả phòng tản mát xuân sắc di hương. Trên giường, bạch mẫu đơn tựa tại trên giường, nhìn qua kia rộng mở cửa phòng, trong mắt u ám càng sâu. Nửa ngày, khóe môi chậm rãi câu lên một tia lười biếng mà thấy rõ tình đời cười lạnh. Ha ha ha, nam nhân, cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm tiên thuần dương tự chạm giao trừ ma, uy phong bát diện, còn không phải đến vịn tường mà ra. Lại nói Đông Hoa Đế quân phản thiên. Lúc đó, phương Tây Như Lai Phật tổ ứng Ngọc Đế chi mời, lấy vô thượng pháp lực, siêu phàm thần thông, trợ Ngọc Đế đã bình định Đông Hoa Đế quân chi loạn. Đợi kia phong vân hơi định, Như Lai Phật tổ loại sách tay chúng đệ tử quay trở về phương Tây Linh Sơn. Từ đó về sau, phương Tây Linh Sơn vì ăn mừng Phật tổ lần này bình loạn chi công, đặc biệt cử hành một trận long trọng phi phàm tiệc ăn mừng, tên là Linh Sơn Tịnh Thổ Khánh Phật Công Yến. Nay đến phía trên, thiên nhạc đồng bền, phản âm lượn lờ, chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán chờ tề tụ một đường, cùng cử hành hội lớn. Tại Linh Sơn Tịnh Thổ Khánh Phật Công Yến bên trên, Như Lai Phật tổ quyết định hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh. Tây Du hạng mục đến tận đây bắt đầu. Như Lai Phật tổ có ý tứ là, ta phương Tây Linh Sơn muốn trước tại Nam Thiệm Bộ Châu trong phạm vi nhỏ làm thử truyền kinh tiến hành. Nhưng Nam Thiệm Bộ Châu đạo môn căn cơ thâm hậu, cần chọn một chỗ đạo môn ảnh hưởng tương đối yếu kém chi địa, phái ta đệ tử Phật môn tiến về truyền kinh giảng đạo, lấy truyền bá Phật pháp chi chủng. Đợi kia thời cơ chín muồi, lại rộng truyền Phật pháp tại thế gian, làm chúng sinh đều đến giải thoát. Linh Sơn chư Phật nghe nói, đều khẽ bước cằm, cũng không dị nghị. Đằng sau chính là xác định thỉnh kinh thí sinh. Lúc này, Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, lần nữa tề tụ một đường, đang vì hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh nhân tuyển mà thương nghị không ngớt. Quan Thế Âm Bồ Tát, tiến cử hiện tại Như Lai Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiền tử. Đại Thế Chí Bồ Tát, tiến cử hiện tại Phật Di Lặc tọa hạ đệ tử Hoàng Mi đồng tử. Linh trong ngọn núi, Như Lai Phật tổ, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật tổ, Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Chư Phật, Bồ Tát quay chung quanh truyền kinh nhân tuyển sự tình, bên nào cũng cho là mình phải, cãi lộn không ngớt, bầu không khí nhất thời có chút nhiệt liệt. Cuối cùng, Nhiên Đăng cổ Phật đánh nhịp, để Kim Tiền Tử cùng Hoàng Mi hai người đường cùng thi triển có khả năng, lấy truyền kinh chi hiệu quả vì bằng, thắng được người mới có thể gánh này trách nhiệm. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát làm Kim Tiền Tử tiến cử hiện tại người, vì Kim Tiền Tử bảo đảm, cũng là Kim Tiền Tử người hộ đạo. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát làm Hoàng Mi đồng tử tiến cử hiện tại người, vì Hoàng Mi đồng tử bảo đảm, cũng là Hoàng Mi đồng tử người hộ đạo. Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử hóa thân Vân Du bốn phương tăng nhân, hành đầu ở Nam Thiệm Bộ Châu. Hai người bữa ăn gió túc nước, nằm nguyện ngủ sương, một đường thể nghiệm và quan sát Nam Thiệm Bộ Châu thế gian khó khăn. Kim Thiền Tử một đường đi tới, mắt thấy thế gian muôn màu, sinh lòng cảm khái vô hạn, thở dài một tiếng nói, chúng sinh đều khổ, như chỗ thủy hỏa, khi nào đến giải thoát quá hay. Lại nói một ngày này, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử đi tới Tuyển Châu địa giới. Dương mắt nhìn lên, một đạo trường giang quần cuộn gào thét, nước sông sôi trào mãnh liệt, như vạn mã buông đẳng, dòng nước chảy xiết giống như mũi tên. Kia sông lớn bắt ngang hai bên bờ, tựa như một đạo không thể vượt qua lại trời, đem hai bên bờ bách tính sinh sinh cách trở. Dân chúng đứng ở bên bờ, nhìn qua kia nước sông cuộn cuộn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn sông than thở. Đơn sơ chi đỏ ngang, tại trong sóng dữ chập trùng không chừng, lúc gần lúc hiện, thường có lật út chi hiểm. Bách tính qua sông, nguy hiểm gian nan, mỗi đi một lần, đều như phó sinh tử ước hẹn, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tình cảnh này, thần sâu xúc động Quan Thế Âm Bồ Tát chi thương xót tâm địa. Quan Thế Âm Bồ Tát than nhẹ nhất thành, nói: "Khổ hải vô nhai, cầu nối tức pháp chu. Ta chính là này phương lê dân giải này đoạn đồ nỗi khổ ách, làm hai bên bờ đường cái, bách tính an vui. Cũng có thể mượn cơ hội này, điểm hóa nơi đây sinh linh, khiến cho nhiều sinh thiện niệm." Kim Thiền Tử nói, Quan Âm đại sĩ có như thế thiện niệm, Kim Thiền Tử tự nhiên phối hợp. Nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử đều là người xuất gia. Người xuất gia thừa hành thanh tịnh sinh hoạt, bỏ hẳn dâm dục cũng tiết chế ẩm thực, không đến hương hoa man cùng không ca múa xem nghe, không ngồi nằm cao rộng rãi giường. Ngày bình thường thân không quá nhiều tiền tài, cần thiết chi vật, phần lớn dựa vào hướng nhân hóa duyên mà tới. Phật môn giới luật sông nghiêm, Kim Thiền Tử càng là cầm giới nghiêm chỉnh chi hòa thượng, sao là kia chúc cầu cần thiết chi bạc triệu tiền tài. Hai người nhất thời lâm vào trầm tư. Sau đó, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử thương nghị một phen, liền quyết định hóa duyên sửa cầu, lấy thuận tiện bách tính qua sông, giải bách tính tại treo ngược nỗi khổ. Cũng nhờ vào đó điểm hóa nơi đây sinh linh, phát dương phật pháp. Thế là, Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt lưu chuyển, tâm niệm vừa động, lại nói cái này Tuyền Châu chi sông lớn bên trên, chẳng biết lúc nào bay tới một đầu thuyền đánh cá. Trên thuyền đứng thẳng hai vị nhân vật, đặc biệt một phen cảnh tượng. Đuôi thuyền là một vị đầy mặt gian nan vất vả, nếp nhăn thật sâu khắc vào màu đồng cổ khuôn mặt già người cầm lái. Mũi tàu thì là một vị áo vải trâm mận tuổi trẻ ngư dân nữ. Này ngư dân nữ tuổi vừa mới đôi tám, tư thái yểu điệu nhẹ nhàng, dung mạo chi thanh lệ thoát tục, lại như thanh thủy phụ dung, thiên nhiên hoa văn trang sức. Mặt như trăng sáng, khiết bạch vô hà, mắt ngậm thu thủy, ba quang liễm diễm, lông mày như núi sang ngập thúy, tú lệ huyền ước, môi anh đào một điểm, tiểu diễm đắt. Cho dù này ngư dân nữ thân mang vải thô quần áo trắng, cũng khó nén thực chất bên trong lộ ra chi kia phần linh hoạt kỳ ảo tiên vận. Kỳ mỹ mạo, thẳng khiến trên bờ ồn ào náo động cũng vì đó một tịch, mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đây là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát chi hóa thân, ngư dân nữ Dư Lan Nhi. Mà đuôi thuyền lo liệu thuyền mái chèo chi già người cầm lái, chính là Kim Thiền Tử chỗ nguyên hóa. Chỉ gặp mũi tàu treo lên một phương vải thô cờ trắng, thượng thư vài cái chữ to, tú cầu chọn rể, bán mình sửa cầu. Người cầm lái, Kim Thiền Tử, đứng ở đầu thuyền, đảo mắt hai bên bờ càng tụ càng nhiều chi dân chúng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, chư vị hương thân phụ lão. Đây là lao hán trong nhà bạc mệnh nữ nhi, Dư Lan Nhi. Hôm nay xuất đầu lộ diện, không phải vì rêu rao, chính là vì chọn một lương tế, càng thêm đi một đại nghĩa. Chư vị mời nhìn. Trước mắt con sông lớn này, nuốt sống nhiều ít đỏ ngang, cuốn đi nhiều ít tính mệnh, làm hại hai bên bờ bách tính cốt nhục tách rời, thương nhân khó đi. Ta muốn quyên tư bắc cầu, lấy thông hai bên bờ, giải lê dân qua sông chi ách, làm bách tính an cư lạc nghiệp, không hề bị tia qua sông nỗi khổ. Nhưng tiểu lão nhân làm sao lão hán một giới cỏ rác, nhà chỉ có bốn bức tường, trong túi so nước sông còn sạch sẽ. Vạn bất đắc dĩ, đành phải đi này xấu hổ mà chết tổ tiên hạ sách, tú cầu chọn rể, bán mình sửa cầu. Quy tắc rất giản, một viên tiền bạc, đưa một cái tú cầu. Như bị tia hảo hán lấy tiền bạc ném chung trên thuyền tiểu nữ thân thể, này chính là lương duyên thiên định, tiểu nữ liền thuận theo mà đi, cùng chung đời này. Chưa thể ném chúng người, quyên tác sửa cầu từ thiện, lao hán cùng tiểu nữ vô cùng cảm kích. Này đúng là hành động bất đắc dĩ, vạn mong hàng xóm láng giềng thành toàn này từ bi về thiện, trung tương nghĩa cử, công đức vô lượng. Mỹ mạo ngư dân nữ Dư Lan Nhi, Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ nâng cá rổ, bước liên tục nhẹ nhàng, doanh doanh tiếp lời nói, tiểu nữ tử đều này nguyện, nguyện đem thân này làm chu kiểu, độ cái này thường sinh độ bể khổ. Làm sao tiểu nữ tử lực yếu tài mỏng, duy lấy thân báo đáp, chủ trúc cầu tư. Hôm nay nguyện hướng về thiên hạ thiện tâm người lấy thân chủ tiền. Vô luận tiền tài nhiều ít, một cái đồng tiền, một viên tiền bạc, chính là một cái tu cầu. Bất luận giàu nghèo quý tiện, không phân sĩ nông công thường, ai lấy tiền bạc ném chúng tiểu nữ chi thân, tiểu nữ nguyện ý lấy thân báo đáp. Nếu là chưa thể ném bên trong, quyền đương vì cái này thiện cầu góp công đức, tiểu nữ cũng vô cùng cảm kích. Lời nói này lập tức đốt lên biển người, mọi người đều bị cái này kinh thế tiến hành hấp dẫn, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Dư Lan Nhi trên thân. Thiên hạ này có bán mình táng trang người, nhưng bán mình sửa cầu người lại cực kỳ hiếm thấy. Lại nói tiên giới đến đẹp có Quảng Hàn tiên tử, Nguyệt cung tiên nga, tiên tư phiêu giật, siêu phàm thoát tục. Yêu giới có xà hạt mỹ nhân, cửu vĩ thiên hồ, mị hoặc chúng sinh, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể hồn siêu phách lạc. Quỷ giới La Sát nữ cũng có yêu dị vẻ. Phật giới lại có Thủy Nguyệt Quan Âm từ bi ngọc dung. Quan Thế Âm Bồ Tát biến thành Dư Lan Nhi duyên dáng yêu kiểu, cho dù vải thô áo gai, chân mận váy vải khó nén kỳ thanh lệ tuyệt tục chi tư, hai đầu lông mày kia phần trách trời thương dân lại dẫn điểm thiếu nữ kiên quyết bất bị, vương phải là rung động lòng người. Kia phần nguồn gốc từ Bồ Tát thánh khiết bản nguyên linh hoạt kỳ ảo từ bi vẻ đẹp, sớm đã vượt ra phàm tục diễm sắc. Cái này há là nhân gian có thể thấy được chi nữ tử? Mọi người đều kinh thán không thôi, phản phất thấy được cửu thiên chi thượng tiên tử giáng lâm phàm trần. Lập tức quần tình sôi trào, trên bờ người như kiến bò trên chảo nóng táo động. Một viên tiền liền có thể bắt một trận lương duyên huống hồ kia trên đài ngư dân nữ đẹp đến khiến lòng run sợ. Ai không muốn ôm như thế mỹ nhân về? Ta đây tới năm cái đồng tiền. Nương tử kia bộ dáng thật giống ta năm đó trong mộng tiên nữ. Một cái giống như cột điện tên lỗ mang đi đầu gạt mở đám người, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt trợn lên, rắc uống họng hô lớn. Chương 593, Lữ Tổ Diệu Pháp Hí Quan Âm. Chương 593, Lữ Tổ Diệu Pháp Hí Quan Âm. Tuyển Châu biến đỏ, biển người mãnh liệt, ồn ào náo động nguyên náo hình dạng, hơn xa bình thường phiên chợ. Bên mông do sông, bài không mà tới, phát động bờ bờ biển người chi tay áo, cũng lôi cuốn vô số chợ búa ồn ào thanh âm. Thu kịch gào to, lo lắng thúc giục, người treo thuyền mất tiếng phòng giam, còn có hài đồng khóc nỉ non cùng phụ người thở dài bất đắc dĩ, đều hôn tạm tạm tại rét lạnh thấu xương gió sông bên trong, đập vào mặt. Quan Thế Âm Bồ Tát, lòng dạ từ bi, vì độ chúng sinh cực khổ, dùng tên giả ngư dân Lữ Dư Lan Nhi ẩn vào phàm trần. Kim Thiền Tử cũng nghi ngờ lại thiện, hóa thành một cái lái thuyền niên kỷ bước người cầm lái kiêm ngư ông, tức tại trên nước, chống thuyền bị nghiệp, lấy treo thuyền, đưa đỏ, đánh cá bán cá. Mà số người, hai người cùng đến Tuyển Châu biến đỏ, thi tiền bạc ném chúng tức gã chi kỳ sách quên tiền sửa cầu, cũng muốn điểm hóa nơi đầy thế nhân. Trước mắt đại giang, đục không chịu nổi, sóng dữ cuồn cuộn. Kia đơn sơ đỏ ngang, tại chạy xiết giang lưu bên trong mạo hiểm phiêu diêu, như một mảnh phiêu linh chi lá rụng, tùy thời có thể bị mãnh liệt sóng cả thôn vệ. Cảnh này càng sấn Dư Lan Nhi cùng cao tuổi ngư ông bán mình chủ khoản tiến hành, thương xót sâu vô cùng, làm cho người động dung. Tục nữ nói, sáng sớm chim chóc có chúng ăn. Chợt thấy một tên lô mãng, thể trắng như trâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xuất thủ trước. Nhưng gặp hắn hai mắt trừng trừng, gắt gao tiếp cận đầu thuyền Dư Lan Nhi, trong miệng gầm nhẹ nhất thanh, hai tay chăm chú man lực đống nhiên giơ lên. Số cái đồng tiền lôi cuốn lấy chói hai thanh âm xé gió, hóa thành mấy đạo ảm đạm lưu quang, như rời dây cung kình nọ kích xạ đầu thuyền. Kia đồng tiền bên trên bám vào tên lô mãng dục vọng cùng tham lam, không giữ nào về phía Dư Lan Nhi kia biển chuyển thân ảnh. Nhưng mà, quỷ dị chính là, đồng tiền vẹn vẹn khó khăn lắm sát qua theo gió phất phơ vài thô góc áo, liền phốc phốc vài tiếng kiệt lực rơi xuống, chìm vào buồng nhỏ trên tàu. Ai nha nha, đáng tiếc, chỉ kém như vậy một kia. Lao Thiên không có mắt ta. Tên lô mãng mắt thấy cùng mỹ nhân bỏ lỡ cơ hội, ảo não đến liên tục dậm chân, quạt hương bổ đại thủ trùng điệp đập vào trên đùi mình. Vai khiếu liên tục, tránh ra tránh ra. Như vậy thiên tiên giống như tiểu nữ tử, há lại ngươi cái này thôi thô mãng như có thể xử mới. Trong đám người vang lên tranh chua cười nhạo. Thật sự là châu gặp mẫu đơn, phung phí của trời. Ta nhiều ném mấy cái tiền bạc, luôn có một mảnh có thể trúng. Chỉ gặp một vị thân mang tơ lụa, tựa lấy bụng lớn phú thương, đẩy ra trước người cản đường mách tính, vên báo tự đắc đẩy ra tuyến ngoài cùng. Hắn meo lại đậu xanh trong mắt tinh quang lấp lóe, vẻ tham lam cơ hồ đầy tràn mà ra, trần trụi băn khoăn tại Dư Lan Nhi trên thân, phảng phất nàng đã là vật trong bàn tay, trong miệng chật chật có âm thanh. Chỉ gặp hắn móc ra một thanh bạc vụn, đặt ở lòng bàn tay ước lượng, nheo lại mắt, tinh tế tính toán góc độ cùng lực đạo, hít sâu một hơi, lập tức vận đủ lực khí toàn thân, ra sức phát ra. Nhanh, nhanh, ta cũng muốn. Chen cái gì chen, phía sau xếp hàng. Một người một cái đến. Tiểu nương tử là ta. Có phúc chi nữ, không vào vô phúc nhà. Tiểu nương tử nên phối ta bực này người có phúc. Theo phú thương xuất thủ, đám người triệt để sôi trào. Vô số người chen chúc hướng về phía trước, tranh nhau chen lấn, như là người được mùi máu tươi một đám đói khát dã thú. Điên cuồng tranh đoạt lấy hướng thuyền kia đầu chút xuống trong lòng dục nghiệp. Ta trước, để cho ta trước, người giẫm lên ta, người cái này cậu nương dưỡng. Tiếng hô hoán, tiếng cai vã, chửi rủa âm thanh đan vào một chỗ, linh thái nhức óc. Thiên giới có Quảng Hàn tiên tử, Tư Nghiêm cửu tiên, mọi người hâm mộ. Phật giới có Thủy Nguyệt Quan Âm, pháp tướng có 102 Hoàn Vũ, từ bi phổ độ chúng sinh. Yêu giới có Xà Hạt mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt luân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, câu hồn phách người, khiếp người hồn linh. Mà giờ khắc này, cái này thuyền đánh cá phía trên, chỉ mặc thô lậu áo vải áo, châm mận váy vải, dẫn theo cá dầu ngư dân Lữ Dư Lan Nhi lại đẹp đến mức như thế kinh tâm động phách, dao động trên bờ phàm tục linh hồn. Dung mạo thanh lệ tuyệt tục, mặt như trăng sáng chỉ toàn lãng, mắt như thu thủy ngầm sóng, hai con đại mi như sau cơn mưa núi xa, một điểm môi anh đảo không điểm mà chu, tiểu diễm bất đắc. Càng chấn động tâm hồn chính là, nàng thực chất bên trong lộ ra kia phần trí thuần đến chỉ toàn thương xót khí chất, hô tạp không linh xuất trần cùng một kia nhàn nhạt sâu bi, thánh khiết đến làm cho người không dám nhìn thẳng, nhưng lại nhịn không được sinh ra điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Trên bờ chúng sinh đều là khuynh đảo. Các nam nhân trong mắt, không đè nén được là tham lam cùng tình dục. Các nữ nhân trong mắt thì là sợ hai thán phục cùng mơ hồ ghen ghét. Có văn học gia đã từng phê phán nói, nam nhân có hai đại yêu thích, kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, khuyên phong trần nữ tử hòa lương. Mà nữ nhân có hai đại yêu thích, cùng người nghèo đàm tiền, cùng người giàu có đàm tình cảm. Nhân tính như thế, trước mắt chi cảnh cũng là như thế. Nhân tính yếu đất cùng hoang đường, tại cái này Tuyển Châu bến đỏ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Kia phần tinh khiết linh hoạt kỳ ảo chi từ bi ý vị, đem này ngư dân nữ tôn lên cực kỳ thánh khiết. Nhưng trên thuyền kia ngư dân nữ càng tinh khiết linh hoạt kỳ ảo. Trên bờ đám người trong lòng đè nén nguyên thủy dục vọng liền càng mãnh liệt điên cuồng. Bọn hắn chỉ muốn đem kia cao không thể chạm thánh khiết chi ngư dân nữ kéo xuống đám mây, đem nó mang về nhà bên trong, hung hăng trả đạp, lấy thỏa mãn tham lam dục nghiệp. Thế là, từng mai, từng thanh đồng tiền, tiền bạc, bạc vụn thậm chí nén bạc, tại dục vọng gào thét bên trong hóa thành một trận hỗn loạn tiền bạc phong bạo. Bọn chúng gào thét lên, mang theo người phàm tục tham lam cùng điên cuồng, nào về phía đầu thuyền. Trên thuyền tiền tài cấp tốc chồng chất như núi, trong khoang thuyền đã chất lên một tòa nho nhỏ ngân núi. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân ngư dân nữ Dư Lan Nhi dẫn theo cá rổ, đứng yên mũi tàu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần sắc không vui không buồn, dáng người như lòng sông một nhánh thanh tịnh bạch liên mặc cho cuồng phong mưa rào xâm nhập, chọc lãng ngập trời, vẫn cao vút chỉ toàn thực, không vì cái này trần thế ồn ào náo động, dục vọng thủy triều lay động nửa phần. Hiển thị rõ Quan Thế Âm Bồ Tát chi vô thượng định lực cùng đại từ đại bi. Chỗ tối, A Di Đà Phật. Hóa thân thành cao tuổi ngư ông kim tiền tử mắt túi xuống đứng trang nghiêm, thần vận tinh thâm Phật pháp. Những cái kia lôi cuốn lấy phàm tục các niệm bay tới lộn xộn đồng tiền nén bạc, hoặc bị một cỗ vô hình nhu kình lặng yên tan mất tất cả lực đạo, như là lá khô nhẹ nhàng rơi xuống bông thuyền. Hoặc là bị một cỗ cực xảo diệu lực lượng dẫn dắt, khó khăn lắm sát Dư Lan Nhi góc áo, tóc mai trượt vào đục ngầu nước sông. Mặc dù những tiền bạc này không cách nào thương tới Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân mảy may, nhưng hóa thân một phàm nhân nữ tử, bị ngàn vạn phàm phu tục tử coi là liệp diễm mục tiêu tham lam thăm dò, tùy ý bắn ra tiền bạc, bị vô số song mang theo dâm tà dục niệm ánh mắt từng khúc liếm láp, cảm thụ được những cái kia phảng phất có thể xuyên thấu quần áo ánh mắt ở trên người tùy tiện quất roi dị dạng cùng kinh nhẫn, bị coi như một kiện có thể tùy ý giá mua vật phẩm công nhân mua bán cảm giác. Cho dù Quan Thế Âm Bồ Tát tâm niệm như biển, tĩnh định như tu di sơn nhạc, giờ khắc này ở kia trí thanh chỉ toàn Phật tâm chỗ sâu, cũng khó tránh khỏi bởi vì cái này phàm trần bề ngoài kinh lịch, tràn ra một tia cực nhỏ, thuộc về phàm nhân Dư Lan Nhi khó xử gợn sóng. Ai? Đó là một loại đối trần thế chọc muốn bất đắc dĩ cùng thương xót xen lẫn phức tạp nỗi lòng, mặc dù không nhiễm các bụi, nhưng cũng đủ để khiến Quan Thế Âm Bồ Tát than nhẹ, cảm khái cái này phàm trần nhân tính phức tạp cùng dục vọng vô tận. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng phát hạ hoài nguyện, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Nhưng trên đời này có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Người chết bất quá là một bộ mất đi sức sống thể xác, lặng im im mắng. Mà người sống lại giấu trong lòng đủ loại dục vọng cùng tính toán, lúc nào cũng có thể biến thành sự thật tác ma. Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Cái này mênh mông chúng sinh, cái này phức tạp khó lường lòng người, coi là thật đáng giá dốc hết tâm lực đi cứu độ a. Chính là tiên duyên há lại tiền bạc mua, tú cầu dễ ném Phật tâm lưu. Vạn điểm ngân mang bến đỏ tật, một điểm thương xót nhập thế lạnh. Mênh mông trần thế, lòng người như lục bình, chìm nổi không chừng, khó mà ước đoán. Thế gian vật ác, mãnh hổ ăn thịt người còn có thể phong bị, lòng người tướng ngăn lại khó đề phòng. Vào núi không sợ đả thương người hổ, chỉ sợ ân tình hai mặt đao. Trên đời này nhất hiểm ác là lòng người. Cùng lúc đó, Hoa Mi đồng tử cùng Đại Thế Chí Bồ Tát cũng tại Nam Thiệm Bộ Châu nơi nào đó phát dương Phật pháp. Tuyển Châu bến đỏ, tiểu mỹ nhân, ngươi là ta. Như thế giai nhân, định phải thật tốt trả đạm một phen. Đợi ta chơi thích hơn, bán tại thanh lâu, kiếm tiền nhiều hơn. Đổi lại người mới, không nên cùng ta đoạn. Hai tử họ gì, ta đều nghĩ kỹ. Dây đặc bạc vụn tiếng xe gió bén nhọn chói tai, trong đó lôi cuốn thế tục chấp niệm, thương nhân tham lam tính toán, mãng phu lòng ham chiếm hữu, thư sinh si tâm vọng tưởng. Như thế dục niệm, như mưa to gió lớn, đều nhào về phía Quan Thế Âm Bồ Tát chi không một hạt bụi pháp thân, tựa như muốn đem cái này thánh khiết thân thể làm bẩn tại trần thế trong vũng bùn. Càng có vô số ánh mắt, trần trụi như lưỡi dao, không chút kiêng kỵ thổi qua Dư Lan Nhi quanh thân. Trong ánh mắt kia, tràn đầy tham lam cùng dục vọng, hận không thể đem mỹ nhân tuyệt sắc này hủy đi ăn vào bụng, lấy yếm thu tính. Kim Thiền Tử gặp đây, chắp tay trước ngực bộ dạng phục tùng, nhẹ tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Này Nam Thiệm Bộ Châu, quả như Phật tổ lời nói, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh, quả thật miệng lưỡi hung trợn, không phải là ác biển. Từ nhập này Nam Thiệm Bộ Châu, Kim Thiền Tử cảm giác sâu sắc khổ, cảm thấy như lai Phật tổ nói cũng không sai, nơi này quả nhiên là tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh. Trước nói giết nhiều nhiều tranh, cái này Nam Thiệm Bộ Châu người, cơ hồ mỗi năm đánh trận, chinh chiến không ngớt, tranh đấu không ngớt. Chiến tranh, vẫn là chiến tranh. Mỗi khi gặp chiến lên, Nam Thiệm Bộ Châu chi địa chính là tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông. Động một chút thì là mấy vạn, mấy chục vạn giết. Tại Nam Thiệm Bộ Châu trên phiến đại địa này, chiến tranh từ không ngừng nghỉ, phản loạn từ không ngừng nghỉ. Thay đổi triều đại, tại bọn hắn mà nói, giống như chuyện thường ngày bình thường. Có lẽ thần tiên ở trên trời ăn uống linh đình, thoải mái yến ẩm trong chốc lát. Cái này Nam Thiệm Bộ Châu liền đã đổi nhân gian, một cái triều đại tại gió tanh mưa máu bên trong hủy diệt, một cái khác triều đại lại tại gió tanh mưa máu bên trong quật khởi. Lại nói cái này tham dâm nhạc họa. Này châu chi địa, phồn hoa giống như gấm, tám nước vờn quanh thành quách. Có 36 đầu hoa liễu ngõ hẻm, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, 72 tòa quản dây cung lâu, sáo trúc doanh hai, ca múa mừng cảnh thái bình. Kia vương công quý tộc nhóm, xa hoa lãng phí thành gió, say đắm ở phồn hoa xa xỉ chi nhạc, khó mà tự kiềm chế. Nhìn kia nhân gian đế vương chi cung a phòng, sao mà to lớn trắng lệ. Che hơn 300 dặm, kích thước to lớn, có thể cách ly mặt trời, phản phất muốn cùng thiên công so độ cao. Năm bước lầu một, 10 bước một cát, hành lang eo man bể, mái hiên nhà rằng cao mộ, cuối cùng nhân gian chi xa hoa. Cung trong càng là thu hết cả nước sắc đẹp, khói mù lượn lờ, đốt yêu lan thơm, tràn ngập xa hoa lãng phí khí tức. Vị thủy lại bởi vì mỹ nhân vứt bỏ son mà trường dính, vàng như đất, ném chi như bùn cát. Sống xa hoa phú phí, xua đuổi như giáp tỷ. Vương công quý tộc nhìn tới, cũng không lắm tiếc, chỉ biết tận tình thanh sắc, thưởng thụ cái này vô tận chi phú quý. Mà phía dưới chi phổ thông bách tính, lại áo rách quần manh, bụng ăn không no, không có chỗ ở cố định. Mùa đông khắc nghiệt, run lẩy bẩy tại phá trong phòng. An đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, tử hình thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Mỗi khi gặp nạn đói chi niên, người chết đói khắp nơi, càng là vô cùng thê thảm. Chính là cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Cái này chênh lệch rõ ràng, là bực nào tàn khốc. Này châu phía trên, thượng tầng tham dâm tiêu xa chi phòng, chưa hề đoạn tuyệt. Trên đó tầng tham dâm tiêu xa, lại không đoạn hướng phía dưới cất đoạn, hướng phía dưới bóc lột, càng là dẫn đến chiến tranh nguồn suối. Như thế cảnh tượng, làm cho người đau lòng như bóc. A Di Đà Phật. Tham dâm thực cốt làm vui, giết nghiệp tế nhật thành tập, tranh tâm liệu nguyên nốt thiệt can, si ngoan muốn khe tự quật bộ phận. Này Nam Thiệm Bộ Châu, chúng sinh chìm bể dục, miệng lưỡi hóa đao binh, thở dài chúng sinh khổ, lại thán Phật lửa khó đốt. Kim Thiền Tử thở dài nhất thanh, nói: đám người nỗi khổ, tức ta nỗi khổ. Nơi đây, giết nhiều nhiều tranh, tham dâm nhạc họa, dục vọng thực sự quá nhiều. Ta lúc này lấy Phật pháp độ thế, khuyên nhiều người hướng thiện, ít sát sinh, ít tham dâm, tìm kiếm nội tâm siêu thoát cùng tự tại, mới có thể giải này châu chi khốn khó, cứu chúng sinh tại trong nước lửa. Mặc dù ngàn vạn người, ta cũng hướng vậy. Cùng lúc đó, Kim Thiền Tử thầm vận Phật pháp như thần, lặng yên dẫn dắt đến tiền bạc tinh chuẩn rơi vào buồng nhỏ trên tàu từ thiện khu. Chỉ gặp vô số tú cầu bạc như mưa rơi bay lả tả, xen lẫn chờ đợi, tính toán, tham lam con mắt quăng gào thét lên bay về phía trên đài kia xinh đẹp ngư dân nữ. Nhưng mà những này đồng tiền, tiền bạc, tiền tài, gào thét mà tới, đều bị một cố vô hình nhu hòa Phật môn pháp lực lặng yên dẫn dắt chết đi. Tiền bạc tại Dư Lan Nhi thân tiền kiệt lực, như là lá khô nhẹ nhàng bay xuống bong thuyền, chồng chất thành núi nhỏ. Cứ việc không nhiễm trần thế, phiến tổn thương không dính. Nhưng ở kia trong cái sọt đinh đương rung động, chồng chất như núi đồng tiền trước mặt, tại kia như cuồng chiều hô quát ồn ào sôi sục bên trong. Kia sợi thuộc về phàm nhân Dư Lan Nhi thanh lệ thân ảnh, liền lộ ra phá lệ đơn bạc, phiêu diêu. Như là chọc thế dòng lũ bên trong, một chi đau khổ trèo chống tịch liên. Lữ tổ được vinh dự tiểu tiên kiếm tiên, sắp tiên thi tiên ảo thuật tiên. Rượu ngon, hào kiếm, háo sắc, thơ hay, cũng tốt trêu đùa người khác. Lại nói kia thuần dương kiếm tiên Lữ Độc Tần, đêm qua tại Ôn Nhu Hương bên trong mấy chuyến trêu đùa Bạch Mẫu Đơn tiên tử. Kia Bạch Mẫu Đơn hờn dỗi biển chuyển, phong tình bạc trùng, thẳng dạy Lữ Độc Tần tiêu hồn thực phách, say mê không biết đường về, lại háo tổn không ít nguyên dương tinh khí. Đợi đến đêm tận bình minh, say rượu mới tỉnh, Lữ Độc Tần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, quanh thân không còn chút sức lực nào, đầu nặng chân nhẹ, đi lại tập tễnh, không khỏi cảm thán nói: "Tiểu sắc khiến cho ta tiểu tụy." Đường kia rượu, Lữ Độc Tần muốn tìm một thanh lũ địa giới, thu nạp thần ở giữa thuần dương tử khí, lấy hóa giải thể nội hơi say rượu chi ý, liền dạo chơi nhàn du lịch đến cái này bến đỏ bờ sông. Đồng nhiên, đi tới manh liệt biển người bên ngoài, Lữ Động Tân dừng bước không tiến. Ánh mắt như điện, sắc bén phi thường, trong nháy mắt liền bị Hà Tâm kia kỳ lạ chọn rể thuyền hấp dẫn. Trên thuyền kia, tiếng người huyên náo, ồn ào náo động dị thường, giống như có vô số dục vọng tại bốc lên phun trào. Thật đẹp nữ tử. Lữ Động Tân ngưng thần nhìn kỹ, đợi thấy rõ trên thuyền kia lỗi lạc mà đứng chi ngư dân nữ, không khỏi con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phủ. Chỉ gặp kia thuyền đầu thanh tú động lòng người đứng thẳng một vị tuổi trẻ ngư dân nữ, nàng dẫn theo cá rổ, thân mang vải xanh váy sam, lấy châm mận buộc tóc, tuy là thô lậu nhất chi áo gai, lại khó nén tiên sinh lệ chất. Dáng người cũng như liễu rủ trong gió, khi xương tái tuyết ra thịt, thanh lệ tuyệt luân dung nhan, thẳng thắng kia nguyệt cùng tiên nga. Mặt như trăng sáng chỉ toàn lãng, mày ngài nhạt quét giống như sau cơn mưa núi xa, thu đồng cắt nước gần chứa khó nói lên lời linh hoạt kỳ ảo từ bi. Một điểm môi anh đảo không điểm mà chu, tiểu diễm bất ác, giống như có thể làm lòng người ngọn nguồn nguyên thủy nhất dục vọng. Kia xinh đẹp thái độ, tuyệt không phải thế tục trong hồng trần những cái kia dòng chi tục phấn chi mị có thể so sánh. Thế tục chi mị, nhiều lưu vu biểu diện, dáng vẻ cái cưỡng, tôi không chịu được. Mà nàng này chi mị, ngược lại giống như kia nhạc hoa ngậm lộ chi thanh tịnh tiên tư, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bặm. Kia phần nhu hợp thiếu nữ xinh xắn cùng Bồ Tát thương xót đặc biệt ý vị, vừa thấy mặt, liền để vị này quen gặp tam giới tiên su sắc đẹp thuần dương kiếm tiên, trong lòng khẽ động. Y đi. Lữ Động Tân thở nhẹ nhất thanh, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. A, nàng này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế tuyệt thế chi tư cho. Lữ Động Tân mày kiếm trao lên, trong lòng thầm khen, cái này tam giới lệ sắc, mỗi người mỗi vẻ. Có kia Quảng Hàn tiên tử, thanh lanh tuyệt trần, có thủy nguyệt quan âm thánh khiết linh hoạt kỳ ảo. Có hoa tiên tử tuyệt thế danh hoa, tiểu diễm khiến người ta say mê, ta đều từng chiêm ngưỡng phong thái. Nhưng nàng này vẻ đẹp, lại vò tiết khí, Phật quang vào một thân, ba phần linh tu trực thấu thiên địa cơ hội, càng thêm một sợi khó nói lên lời chi thánh khiết. Diệu, diệu cực kỳ. Quả thật ta cuộc đời ít thấy vậy. Như thế tiên căn ngọc cốt, không vào ta thuần dương huyền môn, dốc lòng tu đạo, chẳng lẽ không phải phung phí của trời, cô phụ cái này trời cao ban cho tuyệt hảo tư chất. Lữ Động Tân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là cái này tú cầu chọn rể, chúng sinh đều có thể tham dự, vậy ta lữ mẫu người vì gì thử không được. Lữ Động Tân trong lòng hơi động, kia phong lưu tình trùng chi bản tính chưa mẫn, thuần dương kiếm tiên chi chơi tầm được khởi, nhếch miệng lên một tia ngoạn vị ý cười, thầm nghĩ trong lòng, diệu quá thay, diệu quá thay. Nói không chừng đây cũng là thượng thiên an bài một đoạn kỳ duyên, đợi ta đem nó độ nhập thuần dương tiên môn, kết một đoạn phong lưu tiên duyên, cũng là một cọc chuyện tốt. Hắn nhếch miệng lên một tia ngoạn vị ý cười, lại cho ta hy nàng một hí. Bằng vào ta thủ đoạn, độ nàng thoát ly cái này trần thế bể khổ, cùng ta cùng chứng đại đạo, chẳng phải sung sướng. Nghĩ đến có thể trêu đùa giai nhân tuyệt sắc như vậy, Lữ Động Tân hào hứng dặn dào, khoe miệng có chút dương lên, phản phất đã thấy kia ngư dân nữ ở trước mặt mình hờn dỗi biển chuyển, chân tay luôn cuống chi bộ dáng. Hí xong Bạch Mẫu Đơn về sau, Lữ Động Tân cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, liền quyết định lại hí một hí cái này xinh đẹp ngư dân nữ, để giải trong lòng chi hưng. Chương 594, cá rổ quan âm độ thiện tài. Chương 594, cá rổ quan âm độ thiện tài. Lại nói Lữ Động Tân đi tới một chỗ, nhưng gặp bờ sông rộn ràng ồn ào, biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. Nhìn kỹ chi, nguyên là một cái lớn tuổi ngư ông cùng một cái dẫn theo cá rổ tuổi trẻ bán cá nữ, chính hành tú cầu chọn rể việc trọng đại. Kia ngư dân nữ đứng ở đầu thuyền, một bộ vải thô quần áo, dẫn theo cá rổ, lại phong thái yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, thẳng dậy người gặp chi quy tụ, tâm thần đều là chỗ đoạn. Lữ Động Tân sơ thấy kỳ mỹ diễm chi tư, cảm thấy không khỏi hơi động một chút, âm thầm suy nghĩ, nàng này phi phàm, như có thể cùng đồng tu đại đạo, cùng tham khảo huyền cơ, cũng là một đoạn phong lưu giai thoại. Nhưng Lữ Động Tân thân là tiên gia, pháp nhãn riêng có, há lại loại kia chỉ xem bề ngoài, trông mặt mà bắt hình dòng chi lưu. nhưng gặp trong mắt tinh quang ngưng lại, thuần dương chân nhân kia linh tê độc vận chi vọng khí chi thuật đã lặng yên âm thầm vận chuyển lên đến, muốn nhìn nàng này tư chất căn cốt như thế nào. Lữ Động Tân thầm vận đạo môn huyền công, ngưng thần tụ khí, tinh tế quan sát đầu thuyền kia tự xưng dư lan nhi chi nữ tử, cùng sau người giống như tượng gỗ đứng yên giả ngư ông. Cái này, trong chốc lát, trong lòng kia trêu chọc trêu tức chi ý, trong nháy mắt bị thấm nhuần chân tướng sau ngạc nhiên thay thế. Chỉ gặp một cỗ hùng vĩ trang nghiêm Phật pháp khí tức, như có như không quanh quẩn tại hai người quân thân. Nhất là kia ngư nữ thể nội, nội ẩn vô biên từ bi chi ý, kim quang lưu chuyển, huy hoàng nhưng như biển cả chi mênh mông, tuyệt không phải nhân gian phàm nữ có khả năng có được chi khí tượng. Lại xem kia bình thường lão giả, khí độ trầm ổn như sơn nhạc, nguyên đỉnh núi cao sừng sững, vị nhưng bất động. Mặc dù thân mang vải thô áo gai, chất pháp tự nhiên, nhưng trong lúc phất tay, tự có một cỗ hòa hợp tinh thâm chi thiền ý lưu chuyển không thôi, ẩn ẩn cùng tiên địa tương hợp, tu vi thâm hậu, thật không phải hạng người bình thường có thể đụng. Những năm gần đây, ta nghe như Lai Phật Tổ tọa hạ đệ tử Kim Thiền Tử cùng Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát tại Nam Thiệm Bộ Châu phát dương Phật pháp. Tiêu ngư ông khí độ bất phàm, đúng là người trong Phật môn. Kim Thiền Tử. Lữ Động Tân trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại ngưng ở nữ tử kia, mà kia ngư dân nữ khí hơi thở từ bi mênh mông, không phải là Nam Hải vị kia Bồ Tát. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Lữ Động Tân không khỏi nhịn không được cười lên, một tia giọng địa mai chi sắc nổi lên quẹ miệng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, ha ha ha. Thì ra là thế. Đúng là như vậy chuyện lý thú. Ta đạo là phương nào cao nhân trò chơi hùng trần, làm ra cái này tú cầu trọn rể, bán mình sửa cầu cảnh nhi. Nguyên lai đúng là Nam Hải kia đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng như Lai Phật Tổ tọa hạ thân truyền đệ tử Kim Thiền Tử, hai người cùng nhau diễn vừa ra tuyệt diệu trò hay. Thú vị, thú vị. Cùng là tam giới đại năng, nhưng đạo Phật dị đồ, đều có đạo. Tại dân gian thần thoại bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát thường cùng Lữ Động Tân đặt song song có Phật có Quan Thế Âm, đạo hữu Lữ Động Tân mà nói. Liêu trai trí dị chi tác người Bồ Tùng Linh cũng từng đối với cái này lời bình nói, cho nên Phật đạo bên trong duy xem tự tại, Quan Thế Âm, tiên đạo bên trong duy thuần dương tử, Lữ Động Tân. Này tam thánh nguyện lực hùng vĩ, muốn phổ độ 3000 thế giới, nổ hết tất cả bần dầu, lấy là cho nên tưởng vân bảo mã, thường sống hỗn tạp nhân gian, cùng người gần nhất. Giờ này khắc này, Lữ Động Tân ánh mắt quét qua bên mở, nhưng gặp chúng sinh xôn xao, muôn màu hiển thị rõ, tham giận si vọng thái độ lộ ra không bỏ sót. Thương nhân người, hai mắt tỏa ánh sáng, như sói đói gặp săn, trong nội tâm âm thầm tính toán, này xinh đẹp giai nhân đến tuột cùng giá trị bao nhiêu, như thế nào thu lợi lớn nhất. Mãng phu người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn rung động, lòng tràn đầy chỉ mong có thể ôm mỹ nhân kia về, từ đó tiểu thê trong ngực, thưởng hết nhân gian diễm phúc. Thư sinh người, si ngốc ngơ ngác, vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất hồn phách đều bị nữ tử kia cầu dẫn, chỉ còn một bộ thể xác ở đây. Càng có vô số tham lam ánh mắt, như đói thú chi mắt đỏ, trần trụi liếm láp lấy đầu thuyền kia mềm mại thân ảnh, hận không thể tại chỗ đem nữ tử kia hủy đi ăn vào bụng, để tiết trong lòng dục niệm. Từng mai gánh chịu lấy tham lam, ý nghĩ sảng bậy cùng vô tận lòng ham chiếm hữu bạc vụn đồng tiền, như trận báo gào thét lên dội về đầu thuyền, như muốn đem nữ tử kia bao phủ trong đó. Lại nhìn mũi tàu, kia hóa thân dư lan nhi Quan Thế Âm Bồ Tát, mặt ngoài mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một phái thương xót bình thản thái độ, phản phất thế gian vạn vật đều không có thể nhiễu tâm thần. Kỳ thực thầm vận vô thượng Phật pháp, khiến hết thể ném mạnh chi vật chưa cập thần, liền bị vô hình nu kình lặng yên trượt ra hoặc kiệt lực rơi xuống đất, không dính vào mảy may trần thế ô uế. Đôi thuyền Kim Tiền Tử càng là nín thở ngưng thần, cẩn thận dẫn dắt đến từ thiện chuẩn xác đưa về buồng nhỏ trên tàu, động tác thành thạo, đâu vào đấy. Hắc hắc, thú vị. Lữ Động Tân mắt thấy cảnh này, trong lòng cười thầm, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, tiện đem hí, tốt xáo lộ. Ha ha ha, tốt một cái phổ độ chúng sinh thuận tiện pháp môn. Các ngươi cao cao tại thượng Bồ Tát tôn giả, đã muốn thi cái này hạ phàm chọn rể cho xiếp dẫn chúng khẳng khái rút tiền, lại tự kiềm chế pháp thân không một hạt bụi, khinh thường nhiễm nửa phần phàm tục huyền áo. Nếu như thế giữ mình trong sạch tội gì đi như vậy tỉnh táo thái độ, cái gọi là từ thiện, bất quá là một trận tính toán lòng người trêu đùa thôi. Lữ Động Tân trong lòng cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong cất giấu đối cảnh tượng trước mắt thật sâu khinh thường. Đạo Phật hai nhà, tuy nói cùng ở tại thiện niệm phía dưới phát dương đại đạo, nhưng lý niệm có khác, căn nguyên khác biệt, cuối cùng là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Dùng đạo môn chấn nguyên tử tọa hạ đồng tử tới nói, chính là Khổng Tử nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chúng ta là thái ớt huyền môn, làm sao cùng hòa thượng kia làm gì mà biết. Phải biết, Lữ Động Tân ngày bình thường nghĩ muốn uống rượu chi tiền tài, còn phải làm thơ vẽ tranh, lấy mình thi họa, đi đổi chút tiền thưởng. Như Lữ Động Tân dùng quýt ra tại quán rượu trên tường họa tiên hạc, khiến tiên hạc có thể vì khách nhân nhảy, vì khách nhân trợ tiểu hứng, nhờ vào đó đổi lấy tiền thưởng. Mà giờ khắc này, Lữ Động Tân gặp cái này Phật môn hai đại cao nhân hóa hình ở đây, tuy nói là vì quyền tư sửa cầu việc tiện, nhưng dùng như vậy bán mình chọn rể biện pháp, lừa gạt thế nhân vàng bạc tài bảo, thực sự có sai lầm phong phạm. Dù sao, thế nhân kiếm tiền vất vả, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Nhưng bọn hắn đang muốn tiền bạc, lại sẽ không thật chọn rể, lại làm thần thông để bạc đụng không đến người. Như vậy lại làm lại đều. Của người phúc ta, lấy toàn tự thân công đức. Tại Lữ Động Tân bực này không câu nệ tại hình thức tiêu sái người xem ra, khó tránh khỏi có chút cố lộng huyền hư trêu đùa phàm phu hương vị, làm hắn cảm thấy khinh thường, thậm chí sinh ra mấy phần danh manh chi ý. Lữ Động Tân lại quét một chút Kim Thiền cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, ý niệm trong lòng như thay đổi thật nhanh, đường này không thông, liền lừa dối mở cái cửa. Tên là sửa cầu tích đức, đi cái này ném tú cầu chi hí, lại thi pháp lường gạt lòng người, gọi những này ngây thơ phàm tục tận giao tiền bạc. Cùng lừa gạt thế nhân khác nhau ở chỗ nào? Cho dù tiền tài là thật dùng cho sửa cầu, thủ đoạn này cũng không tính quang minh lỗi lạc. Hắn thực chất bên trong kia phần thuần dương chân nhân nhảy thoát, không bị trói buộc, bên ngoài thêm một chút ác thú vị lập tức dâng lên, tốt một cái tú cầu chọn rể. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Lấy người đó chi đạo, hoàn lại kia thân. Các ngươi đã ở đây trêu đùa người khác, liền cũng phải làm tốt bị người khác trêu đùa chuẩn bị. Nếu như thế, Vân đạo cũng tới cùng các ngươi kết một thiện duyên thêm chút náo nhiệt. Lại nhìn các ngươi ứng đối ra sao? Lữ Động Tân xưa nay đối Phật môn bộ kia tế thế pháp môn hơi có chút xem thường, mắt thấy cảnh này, trong lòng kia phần không bị trói buộc cùng danh manh chi ý càng đậm. Chủ ý đã định. Lữ Tổ trong mắt vẻ giảo hoạt lóe lên. Hắn bất động thanh sắc, bấm tay gảy nhẹ, một sợi tinh thuần vô song, chí dương chí cương thuần dương tiên khí, như vô hình sợi tơ, lặng yên không một tiếng động kèm ở một cái chen đến bên bờ, lấy ra còn sót lại một cái đồng tiền nghèo túng thanh niên thư sinh trong lòng bàn tay. Thanh niên kia thư sinh quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ chấp nhất cùng khát vọng. Đi thôi. Thư sinh nghèo sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đồng tiền rời tay bay ra. Kim Thiền Tử chính thầm vận phật công, đem những cái kia đồng tiền từng cái vững vàng rơi trên thuyền. Nhưng mà ngay tại cái này một cái đồng tiền sắp rơi xuống trong nháy mắt, nó phảng phất bị một cỗ nhu hòa kình phong tinh chuẩn nâng lên một chút, quy tích nhỏ không thể thấy một chiếc. Cái này mai bị Lữ Tổ thuần dương kiếm khí chiếu cố qua đồng tiền, như là trong nháy mắt được trao cho linh tính, quy tích tại mắt thường khó phân biệt cực nhỏ chỗ đột nhiên chuyển hướng. Nó dường như mọc mắt không trở ngại chút nào xuyên tấu tầng kia hộ thân phật lực. Ba một tiếng vang dọn, viên kia thường thường không có gì lạ đồng tiền, công bằng, chính chính nện ở dư Lan Nhi vớ lưới bao khỏa phía dưới, kia chân bóng như ngọc, tiêm tú linh lung trên mắt cá chân, băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua da thịt, rõ ràng truyền đến. Dư Lan Nhi kia nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tức giận. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đọc lại. Đám người chung quanh đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra một trận cười vang cùng tiếng huyên náo. Chúng rồi, thật chúng rồi. Một cái đồng tiền, liền ôm mỹ nhân bể. Thiên gia gia, là ai? Cái nào mộ tổ bước lên khói xanh đầy trời hảo vận? Đánh chúng, thật đánh chúng ngư dân nữ chân mà. Lao Thiên gia mở mắt, thiên ý, đây thật là thiên ý khó vi phạm a. Thật chúng rồi, tú cầu cho rẻ. Nói lời giữ lời, tiểu nương tử là của hắn rồi. Ai nha nha, đáng tiếc đóa này hoa đẹp lại bị tiêu nghèo kết hủ lầu đập chúng. Một đóa hoa đẹp cắm trên bãi cất châu a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắc hắc, tiểu nương tử về cái này nghèo kết hủ lầu tú tài. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trên bờ, ngàn vạn ánh mắt như mũi tên nhọn trong nháy mắt tập trung tại kia ngây ra như phỗng, không biết làm sao thư sinh nghèo trên thân. Hung hỉ, ghen ghét, không cam lòng, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác. Vô số cảm xúc như sôi nước bốc lên, trong đám người sôi trào. Gần như đồng thời, Giang Ngư ông trang phục kim tiền tử con người bỗng nhiên co rụt lại, bình tĩnh như giếng cổ mặt trong nháy mắt âm trầm, trong mắt Phật quang chớp loáng, cơ hồ sát na liền nhìn rõ kia sợi bay phá thuần dương khí tức. Kim tiền tử kia lăng lệ như điện ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu đám người, gắt gao khóa chặt lại kia ôm cánh tay mỉm cười, một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thần sắc thanh sam đạo nhân. Chính là kia thích chó mũi vào chuyện người khác, lại yêu nhất gây chuyện thị phi thuần dương kiếm tiên, Lữ Độc Tân. Phật có lòng từ bi, cũng có kim cương trừng mắt. Kim tiền tử trong lòng hiểu rõ, ngầm tụng Phật hiệu, tức giận khó đè nén, A Di Đà Phật. Thuần Dương tử coi là thật hảo thủ đoạn, tốt một cái kẻ đến không thiện. Thuyền trên đầu, Dư Lan Nhi kia thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy run nhẹ lên. Quan Thế Âm Bồ Tát kia tỉ mỉ duy trì bình tĩnh thương xót thái độ, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng vết rách. Nàng chậm rãi cúi đầu, làn thu thủy cắt nước đôi mắt sáng, rơi vào viên kia kề sát tại trắng thuần vỡ lưới phía trên dính đầy bụi đất vết mồ hôi phàm tục đồng tiền. Lại ngẩng đầu nhìn về phía tiếng người huyên náo trên bờ, kia vô số hoặc kinh ngạc hoặc cuồng nhiệt ánh mắt, một cỗ bị phàm nhân khinh nhờn hoang đường cảm giác cùng bị trêu đùa tức giận, như dòng lũ đột nhiên xông lên linh đài. Dù là nàng pháp lực vô biên, giờ phút này cũng khó có thể ức chế kia thuộc về phạm nhân Dư Lan Nhi xấu hổ. Một vòng cực nhanh xẹt qua kinh ngạc cùng giận tái đi, rõ ràng hiện lên ở nàng tấm kia khuynh thế trên dung nhan. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn vượt qua nàng dự đoán thôi diễn. Bị phạm nhân huế vật đánh trúng hoang đường cảm giác, cũng bị người khác âm thầm tính toán tức giận cảm giác, như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt hòa tan Bồ Tát bình thản. Nàng kia tỉ mỉ duy trì phạm nhân mặt nạ bên trên, không cách nào ức chế hiện lên một tia cực nhanh kinh ngạc cùng nổi giận. Cùng lúc đó, một cỗ hùng vĩ thanh thánh lại không đè nén được Phật quang, không bị khống chế từ nàng quanh thân choáng tản ra tới. Đáy mắt chỗ sâu, Quan Thế Âm Bồ Tát kia một tia phức tạp khó tả cười khổ cùng bất đắc dĩ chậm rãi tràn ngập ra. Bồ Tát vốn không tướng, ngàn người tức ngàn tướng. Nhưng này phàm thân mặt mày hốc hác, cái này tướng là rốt cuộc diễn không nổi nữa. Phật quang chớp lên. Ông ngang, nhất thanh hùng hậu trang nghiêm bản âm, tự dưng tự hư không vang lên, vang vọng bờ sông. Trong khoảnh khắc, đầu thuyền kia dẫn theo cá rổ xinh đẹp bán cá nữ Dư Lan Nhi tại ngàn vạn phàm nhân kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đột nhiên biến mất. Chống thuyền lão phụ thân ảnh, cũng như ảo ảnh trong mơ đột nhiên tiêu tán. Hào quang vận đạo, thủy ai ngàn đầu. Nhu hòa lại ẩn chứa vô thượng từ bi cùng uy nghiêm thuần khiết Phật quang phóng lên tận trời, chiếu rọi nửa bầu trời. Gió sông ngưng trệ, sóng dữ lắng lại. Mới còn khuấy động trào lên đục ngầu nước sông, như bị vô hình cự thủ phủ bình, trong nháy mắt hóa thành một mặt bóng loáng như gương. Thiên cung hàng tường vân, mặt nước tuôn ra kim liên. Trong hư không đóa đóa kim sắc pháp sen thứ tự nở rộ, ngào ngạt ngát hương vượt trên trần thế đục ngầu khí tức. Chỉ gặp thuyền kia đầu đáo vải châm mận chi ngư dân nữ thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó người là một vị nữ Bồ Tát. Nhưng gặp mày ngài nhạt quét như mới nguyệt, ngọc diện ngầm xuân chiếu từ bi, chân đạp vạn cánh đài sen, người khoác trắng loan không một hạt bụi, chuỗi ngọc trang nghiêm chi vô phùng thiên ý địa, diệu tướng tự nhiên, đầu đội bà quan, một tay nắm ngọc chỉ toàn bà bình, trong bình cành liễu rủ xuống lộ, một tay kết thi vô bị ấn, quanh thân bao phủ tại nhu hòa bên trong chất chứa bảng bạc uy nghiêm chi vạn trượng Phật quang bên trong. Chính là kia đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, pháp tướng trang nghiêm, chân thân hiện hiện. Bên cạnh, Kim Thiền Tử cũng hiện bản tướng, gấm lan cả sa bảo quang ẩn ẩn, chín hoàn tích trượng Phật lực lưu chuyển, chính là tốt một cái Linh Sơn Thánh Tăng Kim Thiền Tử. Thánh kiết Phật huy phổ chiếu đại địa, trong nháy mắt gột rửa bên bờ ồn ào cùng tang nghĩ. Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, vô lượng quang minh khí tức tràn ngập thiên địa. Chỉ là kia có chút buông xuống mí mắt phía dưới, lưu chuyển lên một tia không dễ dàng phát giác bị người quấy rầy tế thế kế hoạch mỏng hơn. Những năm này, Kim Thiền Tử, Quan Thế Âm Bồ Tát, Hoàng Mi đồng tử, Đại Thế Chí Bồ Tát tại Nam Thiệm Bộ Châu phát dương Phật pháp, truyền thuyết đã lưu truyền tại Nam Thiệm Bộ Châu. Bến đỏ hai bên mở, yên lặng như tờ. Tất cả ồn ào náo động, cái lột, sợ hai tháng phục sát nang ngưng kết, phản phất thời gian đình trệ. Ngay sau đó, là như núi kêu biển gầm lật tung vân tiêu kinh hô cùng lễ bái, Bồ Tát. Là Quan Âm Bồ Tát hiển thánh. Bồ Tát sông a, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Ngã Phật từ bi. Lễ bái đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngàn vạn sinh linh phủ phục tại đất, vì bái tiếng gầm rót thành quần quần dòng lũ. Quan Âm Bồ Tát pháp tướng ngồi ngay ngắn đài sen, ánh mắt sâu xa như biển, ẩn chứa vô lượng đại thiên. Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy. Nàng cũng không chòng mắt đi cố kia ném bên trong mình chi phàm phu, mà là lấy linh hoạt kỳ ảo thiên âm, ung dung tiếng nói, A Di Đà Phật. Chư pháp không tướng, như ảo ảnh trong mơ. Phàm tất cả tướng, đều là hư ảo. Nàng réo rắt thanh âm vượt trên ồn ào náo động, mang theo an ủi lòng người lực lượng, cầu vì thuyền bè, độ thế khổ ách. Cái gọi là sửa cầu nhân duyên không phải tình không phải muốn, bất quá là mượn phàm trần bề ngoài, tạo thuận lợi pháp môn, tu thiện tài lấy thành việc thiện. Nói xong, nàng chuyển mà nhìn phía kia ngốc trẻ chi thư sinh nghèo, hòa nhã nói, duyên sinh duyên diệt, đều có định số. Chính là, tài bố thí, loại thiện nhân, đến thiện quả. Thí chủ lấy một viên thanh tịnh tiền bạc, kết này thiện tài đồng tử duyên phận, chính là những tốt thế tuệ căn nhận thấy. Những cùng ta Phật môn hữu duyên, nhưng nguyện theo ta đi về phía Nam Biển Phổ Đà Sơn, bạn thanh đăng cổ Phật, cầm cây chổi nhìn sen, tu chỉ bản thân, làm một hộ pháp thiện tài, gột rửa tâm bụi, chứng được Bồ đề. Quan Thế Âm Bồ Tát là pháp sư khống chế lưu không phải nhục thân chiến sĩ lưu năng lực cận chiến kỳ thật bình thường. Quan Thế Âm Bồ Tát bình thường cùng người đấu pháp, nhiều lấy pháp khí kích trì, hoặc là dùng biến hóa chi thuật, khống chế thủ đoạn trở. Nàng vốn muốn tìm một thần thông quảng đại chi yêu ma, đem nó độ hóa, làm thiện tài đồng tử cũng có thể tiện thể vì hộ pháp. Nhưng việc này đã ra, nay thiện tài duyên phận đã kết xuống, ngược lại cũng chỉ đành thu người này. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, thành tiên thành Phật, trường sinh bất lão, tất nhiên là thế nhân tha thiết ước mơ sự tình. Thư sinh kia nghe vậy, cuồng hỉ quá đỗi, đâu thèm cái khác, chỉ biết là trên trời rơi xuống hưởng phúc, có thể vào tiên môn, cầu được trường sinh bất lão, hô to, nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Tạ Bồ Tát thân điện. Tạ Bồ Tát thân điện. Đệ tử nguyện đi. Đệ tử nguyện đi từ trúc lâm. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ bước cằm, ngón tay ngọc điểm nhẹ buồng nhỏ trên tàu chi tiền bạc, đối thư sinh kia phân phó nói, trong cái này từ thiện đã chọn sửa cầu chi tư. Ngươi đã thụ này duyên phận, lợi dụng này thiện tài, tận tâm đốc tạo này cầu, rộng lợi hai bên bờ sinh dân. Đợi cầu đá quán thông hai bên bờ, giải dân treo ngược, chính là ngươi công đức viên mãn thời điểm. Ngươi lại từ biệt trần tục, từng bước một từ này tuyển châu đi tới ta chi Nam Hải phổ rơi giả đường núi trận. Vạn dặm buôn ba, làm hao mòn bụi cực khổ, cũng chứng ngươi hướng Phật thành tâm thành ý chi tâm. Thư sinh kia nào dám không tuân theo, liên thanh đồng ý, đệ tử cần tuân Bồ Tát pháp chỉ. Ổn thỏa tận tâm tận lực, đốc tạo tốt cầu đá, giải vạn dân qua sông nỗi khổ. Không phụ Bồ Tát điểm hóa đại ân. Sau đó ba bước một gõ, quyết chí thể không rời, vạn dặm triều thánh, nhất định phải đi đến Nam Hải Phổ Đà, bái nhập Bồ Tát tòa hạ. Chương 595, Mục Dương nữ tử chương 595, Mục Dương nữ tử đợi trấn an cái này ngoài ý muốn nhận lấy thiện tài đồng tử. Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn sen trên đài, kim quang ẩn ẩn, pháp tướng trang nghiêm. Nàng tiêm tiêm tố thủ tại trước người bóp nhẹ dương liễu nhánh, ngón tay ngọc hình như có linh vận nhẹ nhàng, Bồ đề diệu tính toán thần thông đã lặng yên không một tiếng động vận chuyển lên tới. Tâm kính như hồ, chiếu rọi đại thiên. Mới cái kia đạo chí dương chí cương, tinh túy vô song, lại hoàn toàn khác hẳn với mênh mông Phật lực quỷ quyệt đồng tiền khí tức, giờ phút này bị Quan Thế Âm Bồ Tát bắt giữ đến rõ ràng rành mạch. Nguyên ngược dòng tìm hiểu rõ ràng, chính là trò chơi kia phong trần đạo môn thuần dương tử, lữ động tân thủ bút. Một tia hiểu rõ lắng động tại tâm. Tuế nguyệt như nước chảy lặng yên mất đi. Nam Tiệm Bộ Châu, Tuyền Châu bến đỏ. Vị kia bởi vì một cái đồng tiền kết xuống thiện tài duyên phận thư sinh, gánh vác Bồ Tát pháp chỉ, đem mộ hóa mà đến từ thiện dựng thành một tòa vượt ngang sông lớn kiên cố cầu đá. Cầu đá bay đỡ hai bên bờ, lệch trời bỗng nhiên làm đường cái. Hai bên bờ bách tính buôn tàu tương khánh, đặt vào mới cầu cảm niệm thương thiên chiếu cố, rơi nước mắt cảm kích thanh âm liên tiếp. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Thành kính tụng niệm vang vọng bờ sông, rót thành một mảnh tín ngưỡng chiều âm thanh. Một tòa quán thông hai bên bờ, càng kết nối ngàn vạn hướng thiện lòng người chi cầu, như vậy sừng sững tại sóng lớn phía trên. Hậu thế ung dung, tố nguyên thánh tích. Bởi vì Quan Thế Âm từng nơi này hóa thân ngư dân nữ điểm hóa chúng sinh, hiển thánh hạnh phúc. Nam Thiệm Bộ Châu chi địa có rất nhiều quan âm núi, quan âm cầu. Lấy kỷ niệm việc này, Quan Thế Âm Bồ Tát càng bởi vậy diễn hóa xuất một đặc biệt pháp tướng, từ mẫn dịu dàng ngư dân nữ chi tướng, tức hậu thế tôn kính cá rổ quan âm pháp tướng. Cá rổ quan âm hình bóng thần độ, từ đó lưu truyền nhân gian. Tại Tây Du Ký bên trong, cũng có lưu cá rổ quan âm chi truyền thuyết. Đương đường tăng sư đổ bốn người đi tới Thông Thiên Hà thời điểm, tao nộ kim ngư tinh ngăn cả lúc. Chính là Quan Thế Âm Bồ Tát lấy ngư dân nữ pháp tướng, tức cá rổ quan âm hiện thế. Tay nàng cầm cá rổ, lấy cá rổ thu phục Kim Ngư Tinh. Thú vị là, tại Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không còn từng mắng Quan Thế Âm Bồ Tát, cái này Bồ Tát lão đại bại hoại. Lúc ấy giải thoát lao tôn, dạy bảo đảm đường tăng Tây đi lấy kinh. Bây giờ phản làm tinh tà hại, ngôn ngữ không thể, nên nàng một thế không phu. Tôn Ngộ Không nói đáng đời Quan Thế Âm Bồ Tát một thế không phu tuy là nói nhảm, nhưng từ khía cạnh cũng phản ứng xuất Quan Âm trọn rể sự tình. Ha ha ha. Nơi xa bụi mù trong bể người, Lữ Động Tân nhìn qua Quan Thế Âm Bồ Tát chân thân ẩn hiện thánh khiết bóng lưng, cùng nàng tọa hạ mới thêm hộ pháp đồng tử, lãng tiếng cười dài. Hắn đối thiên khung mây chỗ sâu kia thánh khiết bóng lưng xa xa chắp tay, lãng tiếng cười dài, réo rắt thanh âm xuyên thấu dư sôi tiếng người, giống như trò đùa trêu tức, lại như xuyên thủng huyền cơ, rượu quá thay. Rượu quá thay. Lữ Thuần Dương hôm nay thuận nước đẩy thuyền, trợ Bồ Tát đã làm việc thiện nâng đến khối đá này cầu, lại trợ Bồ Tát được thiện tài đồng tử một. Đoạn này duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả. Ha ha, thú vị thú vị. Quan Âm đại sĩ, Kim Thiền tử, Lữ Mỗ cáo tử. Tiếng nói chưa hết, thanh sam bỗng nhiên phiêu động, như du ngư linh động dị thường. Mấy cái thiểm lược ở giữa, Lữ Động Tân kia thoải mái thân ảnh liền triệt để biến mất tại vẫn như cũ mãnh liệt biển người chỗ sâu, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Đã người trước hiện thánh, Lộ Hành Tung, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền tử cũng làm tạm biệt nhân gian. Ngay tại kia bao phủ thiên địa vô thượng Phật quang sắp tán chưa tán trong mấy mắt, đài sen cái khác Kim Thiền tử chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Lữ Động Tân biến mất phương hướng. Thuần Dương tử. Kim Thiền tử kia xưa nay trầm tĩnh như giếng cổ đôi mắt chỗ sâu, một tia lạnh thấu xương hàn quang, lôi cuốn lấy bị mạo phạm tức giận, lặng yên trầm ngưng. Tòa sen phía trên, Quan Thế Âm Bồ Tát bình tĩnh như trước không gợn sóng, khuôn mặt như bạch ngọc điêu khắc, không vui không giận. Nhưng mà, đương pháp nhãn của nàng nhìn về phía Lữ Động Tân bỏ chạy chợ bữa ồn ào náo động phương hướng lúc, kia giống như bạn nằm cổ Phật tiên lặng đáy mắt, cuối cùng vẫn là không thể ức chế lướt qua một tia cực kỳ nhỏ lại chân thực tồn tại hờn một bực, cùng một phần thể phải ghi vào sổ sách suy nghĩ. Hừ, Thuần Dương tử, Lữ Động Tân, ngươi cái thằng này từ đó cản trở. Biết rõ ta người xuất gia giới luật sông nghiêm, không thể nói bừa, không thể kết hôn. Lại đến đùa ta phát tướng, xấu ta hóa duyên thanh danh. Này hí nào đó chi cử oán, bần tăng tạm thời nhớ kỹ. Sơn trưởng nước xa, tuế nguyệt vô tận, lại nhìn còn nhiều thời gian. Ngày sau tự có kết quả. Tâm niệm đến tận đây, cho dù đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng khó bình này bị hí nhục. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt bình tĩnh như trước như giếng cổ, nhạc hoa chi chỉ lại mấy không thể xem xét có chút siết chặt, lập tức chậm rãi buông ra. Nàng tầm mắt hơi khép, không nói thêm gì nữa, kia vô thượng từ bi pháp tướng trong đầm sâu, cũng đã đem việc này ghi vào sâu trong thức hải sợi yêu ớt tơ nhện, lại cứng cỏi dị thường cửu đoán như vậy lặng yên kết xuống. Hôm nay trận này Thuần Dương tử đồng tiền chuẩn bị đủ nhân quả, xem như kết lại như thế. Phổ Đà rơi giàn núi, Nam Hải tử trúc lâm, mây mù lở lở, thủy ảnh lượn quanh, quả thật thanh tu trì vô thượng diệu cảnh. Nơi đây, linh truyền róc rách, giống như tiên nhạc cùng reo vang, tu trúc ảo ảo, như phản âm ngâm khẽ. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Tiền tử tại Nam Thiệm Bộ Châu hoàng pháp hơn 10 năm, nhiều năm phong trần, thể xác tinh thần đều bệnh. Hôm nay trở về cái này pháp mạch nguyên chỗ, chính nhưng rửa sạch bụi bặm, trong mắt lòng yên tĩnh lo, mà đối đãi ngày sau lại dương kế hoạch lớn. Đợi cho Giá Vân Quy về Nam Hải tử trúc lâm, Quan Thế Âm Bồ Tát tại thành tịnh tòa sen bên trên, đóng lại hai mắt, gần ngày các loại hỗn loạn tinh tế trải bớt. Nàng nhẹ giơ lên ngọc thủ, kết động ngón tay ngọc nhỏ dài, vận khởi kia vô thượng bổ đề diệu tính thần thông. Xa xa xa, ào ào ào, dương trúc ào ào, chiếu âm bạn mà thôi. Trong chốc lát, quá khứ, hiện tại, tương lai rất nhiều hình ảnh như phủ quang lược ảnh tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong tim chạy xuôi chiếu rọi. Nàng lấy vô thượng trí tuệ, thôi diễn cái này khó phân phức tạp nhân quả, nhìn rõ tam giới khí vận liên lụy. Nàng cũng không phải là chỉ vì thanh tu, thân niệm chỗ đến, vừa bắt được kia nhiều lần cản trở Lữ Động Tân chi khí tức, bến đỏ trở ngại công đức viên mãn đồng tiền, phía sau vui cười nhiều pháp. Lữ Động Tân thiên cơ quỹ tích đang suy tính bên trong mơ hồ hiện hiện. Nhưng mà diệu tính lưu chuyển không thôi, lại đống dương hiện hiện càng sâu một tầng dẫn dắt. Nay Thuần Dương tử cùng kia phương Tây chi Tây Hải Long tộc, lại còn có một trận chưa hết ân đoán gấp mắc, đợi khi thì phát. Đúng vào lúc này, liên quan đến Phật môn tương lai Phật pháp đông truyền đại kế, phù hiện ở Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng. Long tộc tại Nam Thiệm Bộ Châu ảnh hưởng sâu cự. Kia Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc đế vương, phần lớn đều tự xưng là chân Long Thiên Tử lấy hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng quyền uy. Bọn hắn phương Tây Linh Sơn muốn cho Phật pháp đông truyền, để Phật pháp phổ chiếu Nam Thiệm Bộ Châu chúng sinh. Long tộc không thể thiếu, trợ lực không thể khinh thường. Tây Hải, Quan Thế Âm Bồ Tát bấm đốt ngón tay bên trong, rõ ràng cảm giác Tây Hải có một con rồng, mệnh cách bên trong lại ẩn thấu Phật quang. Này Tây Hải chi Long không chỉ có cùng sắp gánh vác Phật pháp đông truyền trách nhiệm Kim Thiền Tử có đoạn tiền duyên còn tiếp chi sư đồ thiện nhân, càng cùng Phật pháp đông truyền đại nghiệp cùng một nhị tờ. Tây Du có rồng, cùng ta Phật môn hữu duyên. Vừa nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng kia phần bởi vì Lữ Động Tân mà lên, chưa hoàn toàn lắng lại hơi hờn, đột nhiên ở giữa cùng cái này liên quan đến Phật môn hưng suy thiên thu đại sự liên lụy một chỗ. Thế là, Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên mở ra tuệ nhãn, ánh mắt xuyên tấu thanh đũ chúc ảnh, gọi qua Kim Thiền Tử, thiền âm réo rát, Kim Thiền Tử. Đệ tử tại. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực không người, thần sắc cung kính, lặng chờ Bồ Tát pháp chỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi nói, thanh âm ôn hòa mà trang trọng, lại nói bên ta mới diệu tính thiên cơ, chính là biết kia mênh mông bên trong Tây Hải có một long tộc, lại cùng mạng ngươi bên trong có một đoạn chưa hết sư đồ pháp duyên dây dưa. Này duyên không thể coi thường, liên quan đến ngươi Phật pháp đông truyền chi đại nghiệp. Vị lai Phật pháp đông truyền, đường xá xa xôi, kiếp nạn trùng điệp, không thiếu được này rồng hộ ngươi chu toàn, chính là ngươi truyền kinh trên đường trọng yếu trợ lực. Bây giờ, dưới mắt thân há nguy ách, sợ có bất chắc chi họa. Như trễ cứu rút, sợ cái này sư đồ thiện duyên khó mà thành tựu. Nhưng nhanh làm chuẩn bị, lập tức lên đường tiến về Tây Hải. Chuyến này không phải chỉ là cứu hắn thoát khốn, càng nặng tại kết xuống thiện nhân, gieo xuống thiện quả. Hôm nay viện thủ chi đức, chính là ngày sau hắn thành tâm bảo vệ, dịu ngươi Phật pháp đông truyền vạn dặm căn cơ. Nay cũng là vì tương lai ngươi Phật pháp đông truyền con đường, trước nằm một chi ám trợ chi lực. Ngày khác đi tới khốn khó trước mắt, ngươi nhất định có thể sáng tỏ hôm nay việc thiện kết chi thiện quả. Quan Thế Âm Bồ Tát kiên nhẫn giải thích, luôn từ khẩn thiết. Kim Thiền Tử nghe nói việc này cùng bản thân pháp duyên cùng Phật pháp đông truyền trọng trách cùng một nhịp thở, trong lòng nghiêm nghị chi ý đột đột tăng. Hắn chắp tay trước ngực, không người thi lễ, A Di Đà Phật, từ bi vô lượng, thiện hai. Bồ Tát pháp chỉ, đệ tử tự nhiên cần tuân. Thế nhưng, không biết kiếp nạn này bên trong thần lòng, tôn hiệu vì sao? Pháp tướng ở đâu? Đệ tử cũng tốt bằng nhớ tìm kiếm hỏi thăm, không phụ phó thác. Kim Thiền Tử ánh mắt trong vắt, tràn ngập chờ mong. Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt thâm thúy, cũng nhìn xuyên muôn sông nghìn núi, thẳng tới kia sóng cả mãnh liệt chi Tây Hải Long cung chỗ sâu. Nàng thanh âm reo rắt, gàn từng chữ một, chính là kia Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận dưới gối, xếp hạng thứ ba Ngọc Long Thái Tử Ngao Liệt. Ngươi lần này đi Tây Hải, nhất định phải cứu hắn thoát khốn, điểm hóa khai ngộ, thành tựu đoạn này sư đồ thiện duyên. Lại nói kia Lữ Động Tân tiêu giao trần thế, trò chơi phong trần, tự tại vô câu. Quán rượu trên vách, Lữ Động Tân tiện tay lấy quýt ra họa liền một con dương cánh muốn bay hoàng hạc, dẫn phàm nhân truy đuổi mẹ cưỡng, đây là hí nhân gian. Tiếp theo, Lữ Động Tân lại dạo bước đến trong thanh lâu. Lâu đó bên trong danh hoa như mây, xinh đẹp vũ mị người chúng. Trong đó có một bạch mẫu đơn người, chính là danh hoa chuyển thế, phong thái hiểu điệu, khuynh quốc khuynh thành. Lữ Động Tân gặp chi, khí thôi cái này tuyệt thế danh hoa, Lữ Động lại làm một câu thơ cảnh thế thơ tỉnh táo thế nhân, chớ bị thanh sắc sở mê, chớ hãm tình dục chi tịnh. Sau đó Lữ Động Tân ngửa mặt lên trời cười to, phẩy tay áo bỏ đi, này lại hí thôi xinh đẹp danh hoa chuyển thế chi bạch mẫu đơn. Lữ Động Tân lại tại Tuyền Châu bến đỏ, tuệ nhãn nhìn thấu Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân, ngoan tâm nổi lên, bỏ ra viên kia quấy Phật duyên đồng tiền, lại hí một lần Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Trải qua hí thôi, Lữ Động Tân mặc dù cảm giác nguyên thần hơi ảm, nguyên dương hơi hao tổn, nhưng trong lòng kia phần thoải mái không bị trói buộc, dạo chơi nhân gian chi thích thú, lại là không chút nào giảm. Hắn chỉ cảm thấy hồng trần muôn màu, khó phân phức tạp, vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể lượn chiều đại trống sen loại chuyện lạ. Thế là, thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, duy có công danh quên không được. Cổ kim tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống cỏ không có. Thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, chỉ có vàng bạc quên không được. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều, vừa đến đã lâu nhắm mắt. Lữ Động Tân cưới một thất dịu dàng ngoan ngoãn con lừa nhỏ, thử phát bài dân ca, thoải mái nhàn nhã, phục nhập hồng trần chọc lãng bên trong. Một người một con lừa, dạo chơi nhàn du lịch, đến trung nguyên khu vực, bất chi bất giác đi tới một chỗ tê nước quanh có chi yên lặng khúc sông. Lúc này, ánh chiều tà le lói, chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, giống như dung kim chiếu nghiêng xuống, đem mặt sông nhuộm thành một mảnh lăn tăn nát gấm, ba quang liễm diễm, đẹp cùng sao tà xiết. Hai bên bờ mạn sinh chi lô địch, tại gió đêm bên trong dáng rất hiểu điệu, phát ra lạnh dung nói nhỏ, giống như nói vô tận chi sầu bi, càng lộ vẻ nơi đây hoàng vu tịch liêu. Ô ô ô ô ô, nuốt. Phút chốc, một trận như khóc như tố, xù xù réo rắt thảm thiết chi tiếng tiêu, yếu ớt nhưng từ cái này sơ ảnh chỗ sâu truyền đến. Âm thanh sầu triền miên, giống như tiếng than đố quên, từng tiếng khắp huyết, lại như cô hồng gào thét, từng tiếng đứt ruột. Tiếng tiêu xuyên thấu hoàng hôn, thẳng tắp gõ vào lòng người chỗ mềm mại nhất, cùng cái này hoang vu dạ nước sen lẫn thành một mảnh khó nói lên lời chỉ bi thương ý cảnh. A, này tiếng tiêu. Lữ Động Tân trong lòng khẽ nhúc đích, bận điệu tìm chặt nhỏ con lửa. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu như tuyết lô sợi thô cùng sắp tối minh sắc, gặp một trai y nữ tử, lẻ loi trơ trọi ngồi một mình tại một khối cự lớn trên tảng đá. Chợt nhìn lại, nàng châm mận váy vải, bất quá bình thường mục dương nữ tử trang phục, một mạc thô lậu. Nhưng mà tế sát hình dáng tướng mạo, lại khó nén nhìn thoáng qua tuyệt thế phong hoa. Mộ quang vì nàng nhu hòa chi luân khuyết dắt lên một tầng mông lung viền vàng, da thịt huyền như thượng đẳng chi dương chi bạch ngọc, tại dáng chiều bên trong lộ ra gần như trong suốt chi bánh luận, trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như son. Bên nàng ngồi đá xanh, tinh tế chi vòng eo không kham một nắm, phát họa ra kinh người ưu mỹ chi đường cong. Thuận cái này luyện chuyển eo tuyến hướng phía dưới, dọc theo nở nàng sung mãn, tròn trịa ngạo nghệ lưỡn lên mông tuyến. Hình đúng như chín muồi trong núi mật đảo, tại vải thô bọc vào càng lộ vẻ kinh người dụ hoặc. Ô ô ô ô ô. Nuốt. Giờ này khắc này, kia mục dương nữ thân trên chính hơi nghiêng về phía trước, chuyên chú thổi tiêu. Còn tại một mạc thô bày ra bộ ngực, đúng là dị thường to lớn cao ngất. Hình dạng hoàn mỹ đến tìm không ra một tia thì vết, giống như sung mãn tròn trịa chi cực đại tuyết rửa, chiếu nặng treo ở trước ngực, theo nàng có chút chi hô hấp phập phồng chập chờn, tại vải vóc chi phát họa hạ hình thành tinh tâm động phách chi đầy đà hình dáng. Thật sự là hưu dung mãi đại làm lòng người tinh đong đưa. Khang cổ chăn cựu chi cảnh bên trong, cái này cực hạn phì nhiêu cùng vũ mị phong tình, đột ngột vừa sợ diễm tràn phóng. Tư bậy, phiên nhược kinh hồng, vận bậy, huyền như du long. Càng là nhu kha phun vương hoa, mảnh một kết quả lớn, diệu a. Tuyệt không thể tả. Lữ Động Tân nhìn nữ tử kia dung mạo tư thái không một không đẹp, riêng là kia lòng dạ mặc dù khỏa làm lụa, lại khó nén to lớn mượt mà, thật sự là một đôi tuyết trắng dựa thực tiếp trước ngực, mang theo linh động mà ưu nhã chi diệu tư, không khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn lại nhìn nữ tử kia một đôi không vớ dày chân ngọc, trắng loáng tiêm tú như trong nước thấm nuôi ngó sen non, mắt cá chân tinh tế linh lung, tại vải thô váy áo che lấp lại như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần phiêu nhiên linh khí. Đương thật là xinh đẹp cực kỳ. Chỉ là cái này mục dương nữ tử viễn núi lông mày khẽ nhăn mày, đương tan không ra trùng điệp tâm sự, một đôi cắt nước thu đồng, giống như tụ lấy hai sâu thẳm đầm ngưng liền thu thủy, ba quang liễm diễm chỗ, giờ phút này lại đựng đầy muốn ngã không ngã buồn nước mắt, khỏe mắt có chút nhân đỏ, càng lộ vẻ thống khổ động lòng người. Thẳng tắp quỳnh dưới mũi, một điểm môi son mím chặt, lại như bị tiếng tiêu lây nhiễm, có chút hé, thổ nạp ở giữa đều là sầu bi. Ngón tay ngọc nhỏ dài đặt nhẹ lấy nhất quản tử trúc ống tiêu, bên môi chảy ra triền miên ai oán điệu, phản phất gánh chịu lấy vạn quân vẻ u sầu, từng tia từng sợi, muốn nói còn đừng. Bê bê, bê bê, bê bê, bê bê, bê bê, bê bê. Trăn cừu bên cạnh cô gái, ước chừng có 50, 60 con tuyết đoàn giống như dê con, chính tản mát tại thưa thớt trên cỏ xanh, phát ra nhỏ vụn mà thưa thớt đấy hở bê bê âm thanh, càng thêm nổi bật lên nữ tử này cô đơn chiếc bóng cùng thiên địa thương mang. Chương 596, Long nữ ai khóc chương 596, Long nữ ai khóc lại nói kia Lữ Độc Tân, cầm cái kia đầu linh tính phi phàm con lửa nhỏ, một người một con lửa, khoan thai, thanh thản vừa dạo bước tại trung nguyên đại địa rộng lớn ở giữa. Trong bất chi bất giác, đi tới một chỗ tế nước bốn lượn quanh co chi yên lặng khúc sông. Nhưng gặp này địa, thủy sóng không thể, tĩnh mịch như bẽ. Đang lúc một người một con lửa say đắm ở mảnh này dã thú hoang vu lúc, Lữ Động Tân lại nghe nghe một trận như khóc như tố, sụt sùi tan nát tiếng tiêu. Hắn theo tiếng ngắm nhìn, thị lực xuyên thấu bay tán loạn như tuyết lô sợi thô cùng dần dần dày sương chiều, nhưng gặp một khối thanh lông mày sắc cự nham như nằm thú chiếm cứ nước tân. Trên đó, một vị tố y nữ tử công ngồi, mặt bên linh linh, túi đầu thổi tiêu. Sơ xem phía dưới, nữ tử kia châm mận buộc tóc, áo vải váy trắng, dường như bình thường ngục dương nữ trang phục, một mạc đến gần như khó coi. Nhưng lại nhìn kỹ chân dung, dù là Lữ Động Tân duyệt tận tam giới thủ lệ giai nhân, đáy mắt cũng không khỏi lướt qua một tia kinh diễm chi sắc. Nhưng gặp nữ tử kia dung mạo tư thái, không một không đẹp. Riêng là kia lòng dạ chỗ, mặc dù khỏa lấy làm lụa, lại khó nén to lớn mượt mà chi tư. Kia sung mãn tròn trịa chi song tuyết, hình dạng hoàn mỹ không một tí vết, đúng như kia trong núi đỉnh cao loan, chập trùng tinh tế, lại như kia trong nước chi trắng sáng, mượt mà trong sáng. Chiếu nặng cao ngất tại trước ngực, thuận theo thổi tiêu âm, tại vải vóc hoa văn phía dưới chập trùng nhảy bọn, đầy đà chi luân khuyết tại làm dưới áo kinh tâm động phách nở rộ, cất giấu vô tận chi dụ hoặc cùng phong tình. Thật có thể nói là ngực có đồi núi, hữu dung nai đại, làm người ta nhìn mà than thở, tâm linh chập chờn. Chỉ là này mục dương nữ sầu mi khổ kiểm, trong mắt rưng rưng như hoa đào gặp mưa, giống như có vô hạn bi ý giấu tại đáy lòng, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng thương hại. Ô ô ô ô ô, nuốt. Kia sầu triền miên chi tiêu bận, phản phất gánh chịu vô tận chi ủy khuất cùng khắc cốt chi tưởng niệm, thường kia từng sợi, muốn nôn còn đừng, tại chống trải chi hà vịnh bên trên do dự quấn quẩn, như muốn thúc người rơi lệ. Tiếng tiêu triền miên tận xương, giống như cách bảy cô hạc gào thét tại cửu thiên chi thượng, lại như dưới ánh trăng giao nhân khóc châu thành máu, từng tia từng sợi, no bụng thấm khó nói lên lời sầu bi, thẳng đánh thẳng vào lòng người mềm mại nhất khe hở. Tại cái này hoang vu dã trong nước dệt ra một mảnh đứt ruột hai cảnh, để cho người ta nghe ngóng không khỏi tinh thần chán nản. Tình cảnh này, đúng như kia thơ cổ từ nói tới, khô đằng cây già quá đen, cầu nhỏ nước chảy nhà. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên ngai. Là như thế cô tịch, thê lương. Lữ Động Tân xưa nay thoải mái không bị trói buộc, thường thấy tiên giới xinh đẹp cùng phàm trần thu lệ, giờ phút này cũng không khỏi vì đó dẫn dắt. Kia cực hạn một mạc cùng kinh thế phong tình, kia phần hôn tạp tạp cực hạn chi thê mỹ cùng phì nhiều tư thái chi rung động, cùng không đúng lúc chi thanh diễm, trong nháy mắt đánh trúng vào hắn thực chất bên trong thuần dương chỗ sâu nhất chi điểm này thường hương tiếc ngọc cùng phong lưu tình cảm. Tốt một cái mục dương nữ. Lữ Động Tân trong lòng thầm khen, vỗ tay nói nhỏ, rượu quá hay, rượu quá hay. Này hẳn là thiên bẩm kỳ duyên ư? Một khúc ruột gan nước từng khúc chi tiêu, người ngọc dựa thạch nước mắt ngầm rủ xuống, hiển nhiên là tâm dấu bừa khó, có ngàn vạn vẻ u sầu khó mà giải quyết. Nữ tử này như thế tư dung tuyệt thế, lại âm thầm rơi lệ, mai một tại dân dạ ở giữa, chẳng lẽ không phải thiên địa bất nhân, làm người tài giỏi không được trọng dụng? Âm nhạc là có cảm tình, tiếng yêu cũng có thể truyền đạt tình cảm. Lữ Động Tân cũng là tinh thông nhạc lý người, hắn ngừng chân lắng nghe kia mục dương nữ chi lượn lờ không dứt, thúc người rơi lệ tiếng tiêu, không khỏi lần nữa tán thưởng lên tiếng, tiêu vận như tố, từng tiếng xuyên tim, như khóc như tố, như đoán như mộ. Tiểu nương tử cái này gãy liêu chi điều, thổi đến coi là thật dạy người vì đó đoạt hồn, tâm linh chập chờn. Như thế thảm thiết thanh âm, nhất định là tâm dấu nặng hận, khó mà tiêu tan. Ký xong bạch mẫu đơn về sau, Lữ Động Tân vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng kia phong lưu chi tình còn chưa tận hứng. Sau lại gặp chiêu kia thân chi ngư dân nữ, mặc dù nhìn ra là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát chi hóa thân, nhưng Lữ Động Tân trời sinh tính phong lưu, vẫn hy chi, lấy tận phong lưu chi thú. Nay gặp này mục dương nữ, mặc dù lấy tội ý đi, lại dung quang chiếu người, thanh lệ không gì sánh được, tựa như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Lữ Động Tân kia sâu thực tại xương chi tuần dương bản tính trung gió lưu tình trùng chi mầm, lần nữa nảy mầm. Cái kia phần trò chơi hồng trần chi chơi tâm, đột nhiên bùng cháy mạnh, không khỏi khỏe miệng hơi bệnh, câu lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Thường nói, cao sơn lưu thủy gặp chi âm, cầm sát hỏa minh một đôi người. Ta am hiểu thổi tiêu, tiểu nương tử này lại cũng thổi đến như thế một tay tốt tiêu, nghẹn ngào thanh âm thật nhưng đoạt người tâm phách. Chẳng lẽ không phải trời ban chi âm? Hay lắm, hay lắm. Nói không chính xác đây chính là trời ban một đoạn kỳ duyên phía trước. Nên ta Lữ Tuần Dương thuận thiên hợp thời, tiếp dẫn như thế diệu nhân nhập ta Tuần Dương tiên môn. Như có thể cùng đồng tu đại đạo, cùng tham khảo âm dương chí lý, cũng là một đoạn phong lưu giải thoại. Đến lúc đó, hồng tụ thiêm hương, tố thủ điều địch, miệng thơm thổi tiêu, cầm sắc hòa minh, cũng là một cọc chuyện tốt. Niệm động phía dưới, nói hí liền hí, tự có một phen phong lưu thoải mái. Lữ Động Tân tâm niệm vừa động, liền dự định hí một chút cái này mục dương nữ, có thể mượn cơ duyên này, dẫn nàng đi vào kia mở mịn tiên đồ, trung phó tiên đạo. Hắn muốn trước mở vọng khí chi thuật tế sát nàng này căn cốt, nhìn nàng phải chăng có tu tiên vấn đạo tư chất. Làm sao nàng này dung mạo thực sự quá mức xuất chúng, thanh lệ thoát tục, tựa như sương sớm bên trong thủy liên hoa, lại kiêm ngực lớn eo nhỏ, đường cong là lướt, thiếu dung mãi đại, càng hơn phàm hoa gấp trăm lần, trời sinh liền dẫn một cố làm người thương yêu yêu mỹ cốt phong tình. Lữ Động Tân ánh mắt không tự chủ được lưu luyến nàng kia tuyệt luân khuôn mặt cùng nguyện chuyển dáng người phía trên, trong lòng nhất niệm được khởi, trong nháy mắt áp đảo kia vọng khí chi niệm. Hắn không khỏi đoán thầm cười một tiếng, âm thầm suy nghĩ, thôi thôi, có thân này đoạn và khuôn mặt đẹp, còn muốn cái gì tư chất căn cốt? Mỹ ngọc không thì vết, không cần hỏi chất liệu. Có này khuynh thế dung mạo, đã thắng lại phàm dễ ngàn vạn. Chính là nàng này trời sinh căn cốt bình thường, ta cũng có thể thuần dương đại đạo đến tinh đến túy chi nguyên dương thần lực độ nàng, chẳng lẽ còn lo lắng nàng không thành tiên được? Bất quá là tốn nhiều chút bản nguyên tinh thuần nguyên dương chi khí thôi. Hắn vô ý thức hết eo, một cỗ phóng khoáng chi tỉnh tự nhiên sinh ra. Kỳ thật đạo trong môn phái âm dương song tu cũng là một loại cực kỳ bình thường tu đạo thủ đoạn, rằng cứu chính là âm dương điều hòa, thủy hỏa chung sức, không phải là tà ma ngoại đạo chỗ có thể sánh được. Này âm dương phương pháp song tu nếu dùng chi thỏa đáng, cũng có thể giúp người tu vi tinh tiến, đột phá bình cảnh. Còn nhớ kỹ, năm đó linh đài phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động bồ đề tổ sư liền từng đối kia mới vào sư môn tôn ngộ không nói do nói, chữ đạo trong môn có 360 bảng cửa, bảng cửa đều có chính quả. Ngộ không, ta dạy cho ngươi động chữ trong môn chi đạo như thế nào? Nay tuy là có triển vọng có làm nên pháp, nhưng cũng không mất thật. Như kia thải âm bổ dương, treo cung đập nỏ, ma tể quả khí, dùng phương bảo chế, đốt mao đánh đỉnh, tiến đỏ chi, luyện thu thạch, cũng phục phụ sữa loại hình, đều ở đây cửa bên trong, đều có hảo diệu vô tận. Mà đường tăng, thân là mười thế đồng nam thân, một điểm nguyên dương chưa tiết, không biết dẫn được bao nhiêu nữ yêu tinh ngấp nghé. Những cái kia nữ yêu tinh, ở đâu là thật thích đường tăng, phần lớn bất quá là muốn đoạt đường tăng nguyên dương, để cầu tu vi tinh tiến, đột phá bình cảnh thôi. Như tại xá nữ cầu dương, nguyên thần hộ đạo một kiếp bên trong, kia hám không núi hang không đáy kim mũi chuột lồng trắng tinh liền từng thẳng thắn, kia đường tăng chính là mười thế tu hành nguyên thể, một điểm nguyên dương đến tinh trí thuần chưa từng có sai lầm, chính hợp bắt hắn đến cùng ta phối hợp song tu, thành tựu thái ớt kim tiên. Lại như đường tăng đề cập nguyệt cung thỏ ngọc tinh lúc cũng nói, bất kỳ nàng nguyên là mặt trăng thỏ ngọc lại yêu, giả hợp chân hình, biến thành công chúa bộ dáng, lại hưu tâm muốn phá ta nguyên dương. Bởi vậy có thể thấy được, đường tăng nguyên dương bảo quý, không thể coi thường, quả thật giữa thiên địa nhất đẳng tu hành chí bảo. Yêu giới bên trong cũng không thiếu nữ yêu tinh ngấp nghé như thế cơ duyên. Như kia bạch xà yêu bạch làm vậy, liền từng hướng yêu giới đại lão, tức kim giác đại vương vị này kim thiểm tử cầu lấy nguyên dương, muốn nhờ vào đó tu luyện tăng lên, đột phá tự thân bình cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này thần phật yêu ma cùng tồn tại thế giới, đắc đạo tiên chân nguyên dương vốn là hiếm có đồ tốt. Mọi người ngươi tỉnh ta nguyện, hoan hảo một trận, theo như nhu cầu, tại thế đạo này mà nói, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà Lữ Động Tân thân vì thiên địa thuần dương chi khí hóa thân, hào thuần dương tử nguyên dương bảo quý, so với đường tăng cũng sẽ không kém rất nhiều. Đây cũng là Lữ Động Tân có chút lấy nữ tử thích duyên phật tử. Vị này thuần dương tử, không những không keo kiệt như thế chí bảo, ngược lại thường xuyên khẳng khái giúp tiền vui với lấy tự thân nguyên dương phổ độ người hữu duyên, thật có thể nói là sống đường tăng. Như thế sống đường tăng chi tư, sao không cho thế gian nữ tiên xinh đẹp chạy theo như vị? Tâm tư cố định, Lữ Động Tân hào hùng tỏa ra, quyết ý lập tức hành động, lấy tiên duyên diệu pháp độ này giai nhân, cùng nàng trung phó kia vô thượng tiên đạo. Như thế tuyệt đại giai nhân lưu lạc vùng hoang vu, cả ngày chăn cừu khóc thảm, chẳng lẽ không phải thiên đạo bất công, có mắt không trọng? Lữ Động Tân trong lòng thầm nghĩ, lại nhìn ta lấy tiên gia thủ đoạn, hỡi nàng xấu bi, độ nàng thành tiên, cũng là một cọc lưu chuyển nhân gian chi giai thoại ca tụ. Hơi suy nghĩ, thân theo niệm động, biến. Lữ Động Tân khẽ đọc nhất thanh, thân hình lặng yên nhoáng một cái, tỏa hạ con lửa đã hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán thành vô hình. Tiên quang chớp lên chỗ, Lữ Động Tân đã hóa thành một con thân thể hùng tráng, gân cốt cường kiện, toàn thân trắng như tuyết như ngọc chi lông trắng cung dương, quanh thân quanh quẩn lấy một tia như có như không chi thanh nhã tiên linh chi khí, lặng yên không một tiếng động lẫn vào bảy cửu bên trong. Dê trắng be be vài tiếng, không lộ ra dấu vết liền dạo bước đến dưới tảng đá, chậm đợi thời cơ chín muồi. Sau đó, be be, be be, be be. Dê trắng giả vờ thân mật thái độ, xích lại gần nữ tử kia tinh tế tỉ mỉ ôn lương chi mắt cá chân một bên, ngửa đầu lại rõ ràng phun ra ôn nhuận nhân ôn, be be, chủ nhân. Chủ nhân. Con cừu nhỏ cả gan hỏi một chút, là bực nào đau thấu tim gan sự tình, làm ngươi như vậy tiểu thụy hao tổn tinh thần, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Gọi ta cái này vô chi dương nhi nhìn cũng đau lòng cực kỳ nha. Ô. Tiếng tiêu im bặt mà dừng. Người nào ở đây ngôn ngữ? Mục Dương nữ thình lình nghe được Dương Nhi mở miệng, cả kinh toàn thân run lên, trong tay trúc tía địch kém chút rơi xuống. Đợi lấy lại tinh thần, nàng cúi đầu nhìn lại, cặp kia doanh nước mắt con người rốt cục tập trung ở trước mắt cái này miệng nói tiếng người chi dê trắng trên thân. Mục Dương nữ thấy rõ là bảy cửu bên trong một con dê trắng đang nói chuyện, hơi kinh ngạc nói, à, người cái này Dương Nhi, không ngờ thành tinh, có thể thông tiếng người, chắc là được sông núi linh khí tu thành tinh quái đi. Thanh âm của nàng thanh thúy như châu ngọc tấn công, tức liền dẫn nồng đậm giọng mũi cùng giọng nghẹn ngào, ý nguyên không che đậy trời sinh tiểu mị mềm mại. Chỉ là cái này mềm mại giờ phút này bị nồng đậm kinh nghi cùng chưa tán đi chi bi thiết nơi bao bọc, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Bất quá, Mục Dương nữ gặp cái này dê trắng miệng nói tiếng người, ngược lại là cũng không lắm kỳ quái, không có quá nhiều kinh hãi chi sắc. Hiển nhiên là nàng cũng đã gặp chút yêu quái dị sự, đối với cái này trở kỳ văn dị sự đã có chỗ miễn dịch. Dê trắng, Lữ Động Tân, trong mắt lóe ra giảo hoạt lại chân thành tha thiết chi linh quang, ngựa khí mang theo nồng đậm quan tâm cùng quan tâm, chủ nhân đừng sợ. Ta tuy là dê thần, nhưng bởi vì thường bạn chủ nhân tà hữu, nghe cái này cất tiếng đau buồn lâu ngày, lây dính một chút linh tính. Ngược lại là chủ nhân ngài, phong hoa tuyệt đại, lại ngồi một mình bờ sông, sầu bi đầy bụng, giữa lông mày khóa hận, tiếng tiêu đứt ruột, làm cho người nghe nóng động dung. Chủ nhân ngươi đến tột cùng có gì nỗi khổ tâm, đem cái này như hoa như ngọc dung nhan đều chơi bừa nhiễm lên bụi sương, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lời nói này, phản phất một cây kích thích tiếng lòng chỉ, tinh chuẩn chạm đến cây kia chặt nhất kéo căng thần kinh. Mục Dương nữ vành mắt trong nháy mắt vừa đỏ đến thấu triệt, hàm răng dùng sức ép qua môi dưới, lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Nàng đắng chặt lắc đầu, nước mắt như cắt đứt quan hệ chi châu quần quật mà xuống, "Ngốc Dương Nhi, ngươi bất quá một giới chưa có thành tựu dê tinh, tung thông linh tính, bất quá một con dê thôi. Há biết cái này hồng trần thế tục, lòng người quỷ, kia thâm cung môn đỉnh bên trong ân đoán gấp mắt, là bực nào băng lãnh tuyệt tình. Nỗi khổ của ta, nói cùng ngươi nghe, ngươi lại như thế nào có thể hiểu?" "Ô, ô ô ô." Nói, Mục Dương nữ buồn từ đỏ đến, đầu vai run run, đè nén tiếng nghẹn ngào đứt quãng vang lên, nước mắt như là đoạn mất tuyến trân châu, lăn xuống tại vải thô váy bên trên, choáng mở màu đậm vết nước. "Ô ô ô." Kiềm chế đã lâu rên rỉ rốt cục đè nén không được, hóa thành đứt quãng tuyệt vọng nghẹn ngào. Dê trắng, Lữ Độc Tân, gặp đây, bận bịu lại hướng về phía trước đạp nhẹ một bước, ấm áp hơi thở giống như nhu hòa gió nhẹ, nhẹ nhàng đụng vào nàng váy. Nó kia lông xù đầu lâu, ôn nhu cọ lấy Mục Dương nữ, lấy tràn ngập lo lắng thái độ, ung dung mở miệng an ủi, "Chủ nhân chớ có nói như vậy. Thế gian này khổ sở, vì sao phân tôn ti? Người có nhân chi bi thường, dê có dê chi sầu bi. Tam giới đau khổ, chúng sinh gì đừng. Cổ nhân có nói, cỏ cây còn cảm kích diện ý huống chi là ta bực này đã thông linh tính dương như đâu. Ta nghe ngài tiếng tiêu hai tuyệt, như khóc như tố, định là bị này thiên đại bị khuất, tài trí như thế. Cái này tích tụ thương thế, lâu dài đọc lại tại tâm, chẳng phải là như từ phiền muộn như lửa, tăng thêm đau khổ, lại có gì ích? Chẳng bằng đều đem cái này đầy bụng tâm sự nói cùng con cựu nhỏ nghe một chút. Nói ra, có lẽ có thể hơi giải ngài trong lòng một hai ưu phiền. Khẩn thiết quan tâm như là đệ sập lạc đà cuối cùng dâm dạng." Mục Dương nữ nâng lên bị nước mắt mơ hồ gương mặt xinh đẹp, thật sâu nhìn tiến trước mắt dê trắng cặp kia tựa hồ có thể thấy rõ lòng người trong con ngươi, lâu dài đè nén bị khuất, xấu hổ giận dữ, tuyệt vọng như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tìm được mãnh liệt chỗ tháo nước. Nàng đỗng nhiên hít một hơi, cố gắng nghĩ bảo trì sự kiêu ngạo của mình, thanh âm lại ngăn không được run rẩy. Nàng thúc thích, rốt cục lấy rút khí, thổ lộ mà ra, "Kỳ thật ta nguyên bản không phải cái này hoang vu đất hoang Mục Dương nữ." Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quật cảm xúc, mỗi chữ mỗi câu lộ ra tan nát cõi lòng. "Ta vốn là kia khói trên sông mênh mông động đỉnh hồ chi chủ động đỉnh long vương ái nữ, ta tên gọi là Ngao Quỳnh Chỉ." Nghe được nữ tử tự xưng thân phận vì động đỉnh long vương chi nữ Lữ Độc Tân, dê trắng trong mắt dị sắc chợt lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai là một vị long tộc công chúa, khó trách như thế tuyệt đại phong hoa, linh thú bất người. Lữ Độc Tân âm thầm vận chuyển vọng khí chi thuật, quả gặp nữ tử kia ngồi nằm dưới tảng đá, ẩn ẩn có thủy linh khí mờ mịt quay quanh, như nu hòa mây mù lượn lờ không tiêu tan. Lại nhìn nàng kia màu trắng vải thô quần áo phía dưới, có tinh mịn sáng chói kim lân đường vân theo nàng khóc thảm khí tức như ẩn như hiện, huyền như vảy rồng lấp lóe, tản ra một loại cao quý khí tức, quả nhiên là long tộc công chúa không thể nghi ngờ. Từ xưa đến nay, long nữ nhiều mỹ mạo, cái này Mục Dương nữ lại là long tộc công chúa, động đỉnh long nữ. Khó trách nàng khí chất thanh tuyệt, dáng người hiểu điệu, ngực lớn eo nhỏ, thiếu dung nai đại, thật có kia khuynh quốc khuynh thành chi tư. Như thế, cũng thì chẳng có gì lạ. Chương 597, trời không chu ngươi, ta đến chu ngươi. Chương 597, trời không chu ngươi, ta đến chu ngươi. Ta tên gọi là Ngao Quỳnh Chỉ. Nói đến đây, Mục Dương nữ lồng ngực kịch liệt chập trùng, vải thô quần áo phía dưới, linh lung nguyện chuyển chi đường cong, bởi vì kích động trong lòng chi tình mà run nhẹ nhẹ. Nước mắt khỏa lan xuống, rơi tại Mục Dương nữ kia khi sương tái tuyết, vánh nhuận như ngọc trên da thịt. Mục Dương nữ môi anh đào run rẩy, môi son hé mở, hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại nhất thời khó mà nói hết, hơi ngưng lại về sau, tiếp tục yếu ớt tổ nói. Tưởng tượng năm đó, ta cha động đỉnh long quân thủ kia long tộc môn đỉnh xâm nghiêm chi quy có hạn, lại bức bách tại Kính Hà Long Vương chi quyền cao chức trọng, uy thế hiển hách, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đem ta gả cho. Nói đến đây, Mục Dương nữ thanh âm mang theo nghẹn ngào, làm sơ chần chờ, cuối cùng là nói tiếp, gả cho Kính Hà Long Vương chi tử, người này bây giờ chính là Tế Thủy chi tôn, Tế Thủy Long Vương. Lữ Động Tân nghe nói nàng nói xuất từ thân phận, đúng là đã gả làm vợ người khác long tộc công chúa. Lữ Động Tân trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nhất thanh, thầm nghĩ trong lòng, ai? Thiết hay. Nàng này đã là thoa có phù, danh hoa có chủ, cho dù có thiên tư quốc sắc, dung nhan chim sa cá lạn, bần đạo cũng đương tuân thủ nghiêm ngặt tiên gia quân tử chi đức, đoạn không thể lại đi kia cản rỡ tiến hành. Nàng này tuy tốt, nhưng cuối cùng là gặp lại hận muộn, cùng ta tiên duyên khó kết. Tiên gia tự có quân tử luân thường, đường này không thông vậy. Duyên đã hết vậy. Thường nói, phụ nữ có chồng, không thể lừa gạt. Lữ Động Tân mặc dù trời sinh tính phong lưu, lại không hạ lưu. Cùng hắn giao hảo chi nữ tử, đều là lương tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện người. Mà lại, Lữ Động Tân làm việc có chút phụ trách, chưa từng đùa bỡn tình cảm sau liền đi thẳng một mạch. Như cùng nữ tử hữu tình, hắn hoặc là độ kỳ thành tiên, giúp đỡ thoát ly phàm trần bể khổ, miễn chịu nỗi khổ luân hồi. Hoặc là liền dứt khoát tìm kia gái lầu xanh, lấy vàng bạc đem tặng, sau đó thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mục Dương nữ nói đến đây, hàm răng cắn chặt môi son, xấu hổ giận dữ cùng ủy khuất chi tình giống như thủy triều sen lẫn sông lên đầu, thanh âm càng thêm trầm thấp, mang theo vô tận thê lương chi ý, chậm rãi nói đến, đêm tân hôn, ly kia đầy cõi lòng mong đợi rượu hợp cận, thành ta cái này vô tận cơn ác mộng bắt đầu. Mới đầu, cái này Tế Thủy Long Vương còn có một chút đuốt vẻ an ủi thái độ. Nhưng đợi cha ta động đỉnh Long Vương sau khi trở về, cái này Tế Thủy Long Vương liền đối với ta lạnh lùng như băng, ngày càng chán ghét mà bước bỏ. Hắn nhìn về phía ánh mắt của ta, phảng phất người xa lạ. Ta nhiều phiên nghe ngóng, thậm chí không để ý mặt mũi, tự mình dò xét, trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng từ những cái kia nói nguyên thuyền thủy tộc thị nữ trong miệng biết được hắn, biết kia lại điên đảo âm dương, xem ta cái này cưới hỏi đàng hoàng, tam thư lục lễ nên vào cửa vợ tử như là không có gì, bỏ đi như giày rách. Nhưng kia đã không theo vợ chồng chi luân, lại vì sao muốn cưới ta? Đây không phải hại ta cả đời sao? Ta mới đầu không thể tin được, cho đến tận mắt nhìn thấy. Nói xong, nàng ngón tay ngọc nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo xấu hổ cùng phẫn hận, cho đến đêm hôm đó, thấu trùng điệp giao tiêu màn trướng. Ta tận mắt nhìn thấy, rõ mồn một trước mắt, rõ ràng phi thường. Ta thân thấy kia cùng một cái, đi loại kia, xuồng xa thái độ. Mục Dương nữ thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt như vỡ đê chi hồng, trào lên mà ra, làm ướt vào áo. Kia tuy là rồng, nhưng cử chỉ lại thật như cá heo chi thuộc. Kia bị ta đánh vỡ trò hề, không những không một kia vẻ xấu hổ, ngược lại nghiêm nghị quát lớn ta. Quát lớn ta, ố kỳ thanh tên, bại danh dự, trách cứ ta, là ghen phụ, trách cứ ta, là yêu phụ, cớ gì như thế không dung dương con đây? Cái này, thì ra là thế. Lấy Lữ Động Tân kia lịch duyệt phong nguyệt, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc chi thuần dương pháp nhãn, tự nhiên sớm đã nhìn ra này động đỉnh long nữ mặt mày lưu chuyển ở giữa, cử chỉ trong thần ái, khí tức quanh người tình khiết không một hạt bụi, nguyên âm chưa từng có sai lầm, vẫn là hoàn bích chi thân. Không phải, Lữ Động Tân cũng sẽ không lên kia hy nàng một phen suy nghĩ. Ta, tại kia mất hết can đảm, lòng như cho ngội thời khắc, nổi lên toàn thân dũng khí, hướng ta công công bà, kia kính Hà Long Vương cùng Tây Hải Long Vương chi muội, kể ra ta cái này vô tận khổ sở cùng dày vò. Ta khóc quỳ xuống, đem ta chịu vắng vẻ, nhục nhã. Cùng tế Thủy Long Vương kia nhận không ra người bận tiểu đam mê. Một năm một mười, nói thẳng ra. Nước mắt đan sen, năn nỉ khẩn cầu. Chỉ mong bọn hắn. Xem ở Long tộc huyết mạch đồng nguyên phân thượng. Xem ở phụ vương ta động đỉnh Long Vương trên mặt. Khai ân. Cho ta một chương ly hôn sách, giải trừ cái này hữu danh vô thực, như lồng giam hôn nước. Đưa ta tự do. Nói đến đây chỗ, nàng nước mắt rơi như mưa, ai ngờ. Bọn hắn thân là tôn trưởng, vốn nên làm rõ sai trái, chủ trì công đạo, lại đủ kiểu che chở, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Bọn hắn đem hết thể chịu tội. Đều thô bạo địa, không chút lưu tình. Toàn bộ từ chối đến trên đầu ta. Bọn hắn phản xích trách ta không biết liêm sỉ, nhiều chuyện sinh sự. Nàng ngọc thủ xoa ngực, phản phất những cái kia chu tâm chi ngôn còn tại như lưới dao nhói nhói lòng của nàng. Bọn hắn cở trách ta. Không biết liêm sỉ. Cở trách ta. Không biết đại cục, nhiều chuyện sinh sự. Càng nói. Nàng âm điệu bởi vì cực độ nổi giận mà run rẩy, nói những cái kia ác độc cay nghiệt lời nói. Nói là ta lưu không được trượng phu tâm. Là ta bản sự không tốt, vô năng đến cực điểm. Là ta trời sinh tính chất phát, không hiểu phong tình. Là ta chưa thể kết thúc bổn phận thế tử. Là ta vô năng. Là ta bôi nhỏ tế Thủy Long Vương thanh danh, làm cho cả tế Thủy Long cung bị vô cùng nhục nhã. Nàng cười thảm một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vô hạn thê lương cùng tuyệt vọng, ta liên tục cầu khẩn khóc lóc kể lể về sau, không những không chiếm được nửa phần thương hại, phản chọc giận tới công công bà. Bọn hắn thẹn quá hóa giận. Bọn hắn cưỡng ép đánh nát ta khổ tu ngàn năm Long Châu nội đan. Bọn hắn liên thủ, cưỡng ép phong ấn ta đau khổ tu chỉ ngàn năm Long tộc chân nguyên pháp lực. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, mất đi lực lượng căn cơ thống khổ ký ức hiện lên mà đến, bọn hắn bóc đi trên người ta nghe thường cung trang, cho ta thay đổi cái này vải thô áo tù nhân, đem ta bài xích đến cái này hoang vắng đầm nước, làm cái này vĩnh vô chỉ cảnh. Chăn dê chi dịch, để cho ta ngày qua ngày, năm qua năm, thủ cùng phong tiết thổi, được phơi nắng, mưa lạnh dưới, con muỗi phệ. Từ đó, một năm 360 ngày, rét cắt da cắt thịt nghiêm bức bách, ta như kia lá rách trong gió, phiêu linh không nơi nương tựa. Đáng hận hơn chính là, Ngao Quỳnh Chỉ Bi vẫn chỉ hướng bên cạnh những cái kia mở mịt be tiêu tuyết trắng bầy cừu. Trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, ta những cái kia trung thành tuyệt đối, từ động đình hồ của hồi môn mà đến bọn thị nữ, các nàng cũng bị đôi kia cha mẹ chồng rút long thủy, nạo linh trí, vô tình ma diệt linh trí bản nguyên, sinh sinh bị biến hóa thành dê, tỉnh tỉnh mê mê, như là những này thật dê bò súc vật, các nàng bị hôn tạp tại cái này bầy cừu bên trong, cũng không tiếp tục biết trước kia, không biết kỳ chủ, chỉ biết là cả ngày ăn cỏ, thời gian lâu cũng dần dần triệt để thành dê bò súc vật. Từ đây, ta cùng khói trên sông mênh mông, hồn khiên mộng nhiễu động đỉnh cố hương. Cùng từ ái cao tuổi phụ vương mẫu hậu, thiên nhân vĩnh cách, ta ngày ngày cô tịch, màn trời chiếu đất, cái này khổ hải vô nhai, khi nào mới là cuối cùng a? Nói xong lời cuối cùng, Mục Dương nữ đã khóc không thành tiếng, nằm ở băng lanh trên tảng đá, vai kịch liệt run run, thân ảnh đơn bạc phảng phất muốn bị cái này phô thiên cái địa đau khổ triệt để đè sợ. Bê bê, bê bê, bê bê, bê bê, bê bê, bê bê. Bên cạnh đám dê con tựa hồ cảm giác được chủ nhân bi thương, bất an chen chúc tại nàng bên chân, nhẹ nhàng cọ. Nghe nói đây hết thảy, Lữ Độc Tân, dê trắng, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng thiên linh. Nguyên lai, là kính Hà Long Vương nhà đầu kia nhỏ nghiệt lòng, mình điên đảo âm dương, bất tuân theo vợ chồng chi luân, lại vì che giấu môn đỉnh chi xấu hổ hoặc giành một loại nào đó lợi ích, mạnh cưới một cái vô tội long nữ nhập phủ, khiến cho vườn không nhà trống, hư ném tuổi tác, nhận hết lặng lẽ cùng tra tấn. Tốt đẹp như vậy trong sạch gia nhân, lại bị như thế làm nhục lãng phí. Bị phong pháp lực, bác y, lô áo, phục, biến thành mục nô, nhận hết gian nan vất vả khổ sở, như là vứt bỏ rất rưởi. Cái gì là lữ tổ ý chí? Có lữ tổ chi thơ nói, mày dậm chắc dựng thẳng ngữ như sấm, nghe nói bất bình liền thả chén. Cầm kiếm giữa trời ngàn dặm đi, canh một đường ta canh hai về. Bàng lông mày đấu dựng thẳng ác tinh thần, vạn dặm bay lên không một dũng thân. Trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Phật có Quan Thế Âm, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Đạo hữu lữ độc tần, cầm kiếm thiên ngai, quản tận nhân gian chuyện bất bình. Liêu trai trí dị chi tác người bồ tùng linh, cũng tán lữ tổ nói, Phật đạo bên trong duy xem tự tại tiên đạo bên trong duy thuần dưỡng tử. Này chi thánh nguyện lực hùng vĩ, thường sống hôn tạp nhân gian, cùng người gần nhất. Lữ động tân người, thơ tiểu kiếm tiên đều phong lưu, trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người, gì sợ cường quyền? Thì sợ gì trời? Lữ động tân hóa thành kia dê trắng chi hình, nghe được kia động đỉnh long nữ sự bi thảm tao nộ, cao mày như dây núi, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn âm thầm suy nghĩ, kia kinh hà tiểu long, tự thân điên đảo âm dương, cái khác hoang dâm chi đạo, lại sợ tiêu xấu, vì che lớp mặt mũi, che giấu hai mắt người, mạnh cưới vô tội thiếu nữ nhập phủ, sinh sinh chôn vùi thời gian quý báu. Mạnh bạch chậm trễ người ta cuộc sống cầm tú. Tốt đẹp như vậy trong sạch giai nhân, lại gặp như thế lừa gạt, cầm tù, lãng phí, quả thật giữa thiên địa một đại bi kịch. Cái này kinh hà chi long tộc phong pháp lực, khiến cho như gãy cánh chi chim, lại khó trao liệm cửu thiên, lột hoa phục, để nàng mất đi ngày xưa chi vinh quang cùng tôn nghiêm. Biếm làm chăn cửu chi nô, cầm tù thân khiến cho chịu đựng kia không phải người nỗi khổ, tại trong đồng hoang cùng bảy cửu làm bạn, nhận hết phơi gió phơi nắng, đói khổ lạnh leo nỗi khổ. Như thế trong sạch giai nhân, lại bị như thế làm đủ. Cái này chẳng lẽ không phải lừa gạt cưới chi việc các sao? Lữ Động Tân trong nháy mắt nhớ lại trước kia sự tình. Lúc đó, hắn cầm kiếm thiên ngai, gặp Giang Hoài Chi địa có nghiệt giao làm hại một phương, bách tính khổ không thể tả, liền giận chém nghiệt giao, vì bách tính trừ một lớn hại, còn Giang Hoài Chi địa một mảnh an bình. Nhưng mà, hắn lại tại Nam Thiệm Bộ Châu, bị Kinh Hà thủy tộc trùng điệp vây giết, hắn mặc dù ra sức chống cự, lại cuối cùng quả bất địch chúng, suýt nữa mất mạng. Đến tận đây, cái này Kính Hà Long Vương một mạch người, đối với hắn Lữ Động Tân truy sát nhiều năm, như giỏi trong xương, âm hồn bất tán. Bây giờ, trước mắt cái này động đỉnh long nữ bị lừa cưới làm nhục bi kịch, lần nữa đốt lên hắn đối Kính Hà Long Vương một mạch lửa giận. Thù mới hận cũng phảng phất tới nhập lăn dầu liệt diễm, tại trong lồng ngực của hắn ầm vang cháy bùng. Giờ này khắc này, Lữ Động Tân một cái nhân tình tự cùng đối Kính Hà một mạch mối hận cũ cùng nhau bạo phát, như núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Cái này Kính Hà Long Vương, Lữ Động Tân, dê trắng, song trong mắt tàn khốc lóe lên, cảm xúc như sôi, ở trong lòng phẫn nộ quát, thật sự là tốt một cái quyền cao chức trọng tám sông đều tổng quản thiên đỉnh ti mưa lớn long thần. Thân là thiên đỉnh chính thần ti mưa lớn long thần, lại dung túng dòng dõi như thế khinh người quá đáng. Trước có thân quyến tại Giang Hoài Chi địa lại yêu, hòa loạn sinh linh, làm nhiều ít sinh linh trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Lại có con hắn đi này bẩn thỉu lừa gạt cưới tiến hành, ỷ vào quyền thế ngút trời, như thế trà đạp vô tội nữ nhi trong sạch tính mệnh. Đáng hận đến cực điểm. Ngươi đã là trời đỉnh ti mưa lớn long thần lại không lo liệu công chính, trà đạp nhiều ít vô tội sinh linh chi tính mệnh, như thế việc ác, thiên lý năng dùng. Đã trời không chung ngươi, ta đến chung ngươi. Kia bên vực kẻ yếu nghiêm nghị chính khí, cùng đối túc địch hừng hực căm hận, tại hắn vị này thuần dương kiếm tiên trong lòng mãnh liệt khuấy động, giao hòa. Lại nói kia mục dương nữ đắm chìm trong bi thương, nàng nhìn quanh mênh mông khắp nơi, kia thu thủy trong mắt sáng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, vừa khóc vừa kể lể nói, động đình mênh mông, ở nặng hồ chi nam, ở giữa quan hải vạn dặm, thủy lục đều ngăn, tin tức từ đó đoạn tuyệt. Trường thiên mênh mông, giống như một trương vô hình người lớn, đem ta khốn tại nơi đây, không chỗ có thể trốn. Cho dù ta muốn nắm kia cá bơi chim bay truyền thư, hướng phụ mẫu lấy tố ta đầy ngập ai ruột, nhưng nơi đây cùng cố hương cách xa nhau tiên sơn và thủy, trường thiên mênh mông khó khăn, chính là thư tín chi linh, cũng khó vượt này trùng điệp trở ngại a. Ta bị trục xuất, cầm tù tại cái này tế thủy chi bờ, thân không phiến giấy, lực không nửa phần, ngay cả cơ bản nhất ngự phong chi thuật, thông thủy chi năng đều bị phong đến sạch sẽ, ta như là phế nhân, chỉ có long tộc thân thể, lại ngay cả ngự thủy lâm ba, hô phong hoán vũ bực này không quan trọng chi thuật cũng thi triển không được, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, nhận hết cực khổ. Sâu nhất bi kịch, không ai qua được thân nhân không biết. Mục Dương nữ vừa thương xót tiếng nói, phụ mẫu cũng không từ biết được ta thảm cảnh, chỉ nói ta còn ở lại chỗ này tế thủy long cung trải qua phong quang thể diện thời gian, lại không biết ta thân hãm nhà tù, nhận hết tra tấn. Cái này vạn cổ nặng nề oan của ta, như cự thạch ép tại trong lòng ta, để cho ta không thở nổi. Ta đầy bụng đau khổ lại có thể hướng ai đi thổ lộ hết. Nói xong, Mục Dương nữ nước mắt liên liên, réo rắt thảm thiết bất lực thái độ, càng làm cho người ta tàn nát cõi lòng. Trong lồng ngực một cỗ hạo nhiên bất bình chi khí khuấy động. Lữ Động Tân trong mắt lệ mang lóe lên, điểm này lưu lại phong lưu chơi thế tâm tư đều hóa thành một câu nghiêm nghị hiệp khí, kinh hà thủy mạch chi nghiệt trướng, lại dám như thế tùy ý làm ác, lại còn như vậy tra tấn nhục nhã cùng là long tộc tốt đẹp trong sạch nữ tử. Ngay cả của hồi môn động đình thị nữ đều bị rút tùy diệt trí hóa dê. Thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt, làm cho người giận sôi. Quả thật thiên lý nan dung. Trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Thôi được, hôm nay đã bần đạo đụng phải này chuyện bất bình, nên bần đạo quản cái cọc chuyện bất bình. Kính Hà Long Vương, ân oán giữa chúng ta cũng nên triệt để có cái kết thúc. Nghĩ đến đây chỗ, Lữ Động Tân, dê trắng, nghiêm nghị nói, chủ nhân huyết lệ lên án, chữ chữ kinh tâm. Như thế bất công, thiên địa cũng không dung. Sao không tận tố các mấu chốt trong đó lợi hại? Con cừu nhỏ mặc dù ngu dốt, lại cũng thông hiểu trung nghĩa hai chữ. Có thể vì chủ nhân suy nghĩ một hai thoát khốn thượng sách. Mục Dương nữ nghe vậy, chậm rãi nâng lên hai mắt đấm lệ tuyệt mỹ khuôn mặt, kia như thu thủy đôi mắt bên trong, tràn đầy bi thương cùng cảm động. Nàng nhìn lên trước mắt cái này thông tiếng người dây trắng, trong lòng dấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa, lập tức lại bị vô biên hiện thực băng lãnh dội tắt. Nghe nói cái này Dương Nhi muốn cứu nàng, Mục Dương nữ không khỏi nín khóc mà cười nói, Dương Nhi à, Dương Nhi, thế gian này hiểm ác, còn sống sao mà khó? Ngươi bất quá là một con sơ thông linh Dương Nhi, lại như thế nào có thể giải ta khốn khó đâu?